Chương 251, Aman Thạch Thất. Chương 251, Aman Thạch Thất. Đúng vậy à? Ly thở dài, nhớ tới chuyện cũ, trên mặt toát ra một vẻ mất mát. Thế nào? Các ngươi đây là? Tiêu Giác từ hậu viện tư nhân thông đạo tiến đến, nhìn xem hai nữ mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn xem đầy quầy hàng ngân phiếu ngẩn người, không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi. Điện hạ, một ngày phất nhanh cảm giác không dễ chịu. Tú Ú Ván lẩm bẩm một câu. Tiêu Giác nghe xong, khi một tiếng vui lên tiếng đến, kiếm tiền còn không vui, chỉ là không có nghĩ đến sẽ kiếm nhiều như vậy. Ly nhún nhún vai, cười đem ngân phiếu chỉnh lý tốt, đưa cho Tiêu Giác. Tiêu Giác không có thu, mà là khoát tay phòng còn nói, tiền này các ngươi giữ lại, ta không cần. Trước đó nói qua, trong tiệm là bồi là kiếm tất cả đều coi như các ngươi, ta chỉ phụ trách cung cấp đề nghị mà thôi. Thật là cái này cũng quá là nhiều, một ngày hai bạc lượng, chúng ta vốn cho là có thể có cái mấy trăm lượng, mới bằng lòng. Ly có chút do dự nói, đó cũng là chính các ngươi vất vả công lao. Tiêu Giác cười vỗ vỗ vai thơm của nàng, sau đó lại méo méo tú mượt mà gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, tiền giữ đi, về sau có thể dùng đến lại nhiều mở mấy cái mặt tiền cửa hàng, thuận tiện tìm mấy người quản lý, không cần tự làm tất cả mọi việc, mệnh muốn chết rồi thân thể coi như không đáng. Ừm. Ly gật gật đầu, đôi mắt lấp lóe một vẻ tấm áp. Ma Tú thì là trực tiếp nhào vào Tiêu Giác trong ngực, nũng nịu giống như cọ sát, điện hạ thật tốt. Ly xinh đẹp mặt tối sầm. Cái này nha đầu chết tiệt kia lại thừa cơ chiếm điện hạ tiện nghi. Không được, không thể để cho nàng một cái đem tiện nghi toàn chiếm. Điện hạ. Ly đôi mắt dạo qua một vòng, cũng đi theo nhào về phía Tiêu Giác, hai tay quấn lấy eo thân của hắn, còn lớn hơn gan ngựa đầu hôn hạ gò má của hắn. Tiêu Giác là người, cảm giác được trong ngực hai đạo hương dính thân thể mềm mại, nhất là Tú nha đầu này như ma quỷ đường cong dán chặt lấy cơ bụng của hắn, thân thể lại không thể ngăn chặn lên phản ứng. Oa, Ly ngươi không muốn mặt. Tú thấy Ly vậy mà trộm thân Tiêu Giác, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hừ. Ly nhẹ hừ một tiếng, khinh thường nhìn về phía Tú, cũng không biết là ai trước mang đầu. Ngươi làm gì? Lại muốn đánh giá? Đến nha. Đánh liền đánh, hôm nay không đánh có ngươi, ta liền không gọi Tú. Tốt. Nói chuyện, hai cái nha đầu liền muốn tại Tiêu Giác trong ngực đánh nhau. Hương mềm thân thể mềm mại trong ngực lẫn nhau xoay đánh. Tiêu Giác tim đập nhanh hơn, thân thể càng phát ra khô nóng lên. Tốt tốt, tranh thủ thời gian thu thập một chút, trở về ăn cơm trưa. Hắn bất đắc dĩ đẩy ra Ly cùng Tú, có chút chật vật xoay người rời đi. Hai cái này chưa trưởng thành nha đầu đều không tốt gây. Đợi tiếp nữa hắn đoán chừng sẽ điên rồi. Đã ăn xong cơm tối, trong cung liền tới dưới người chỉ, yêu cầu Tiêu Giác hôm sau trời vừa sáng theo trận thai đội ngũ xuất phát tiến về Lan Lăng. Trong viện Vương Đạo Vận, Châu Thanh Liên bọn người biết lão hoàng đế cử động lần này sợ là không có lòng tốt, thế là đem Tú, Ly, Thanh Loan cứ gọi tới tập hợp một chỗ thương lượng lên đối sách. Cuối cùng nhất trí quyết định, từ Ly đi theo Tiêu Giác tiến về, toàn bộ hành trình thiếp thân bảo hộ. Nguyên bản việc này hẳn là lưu cho Thanh Loan, dù sao thiếp thân thị nữ, chỉ là Thanh Loan mấy ngày nay tại tu vi một đường có rõ ràng cảm ngộ, chuẩn bị đột phá hiện hữu tông sư hạ cảnh. Mà Vương Đạo Vận cùng Châu Thanh Liên nguyên bản cũng là muốn cùng, nhưng Tiêu Giác muốn để cho hai người lưu lại ổn định hậu phương lớn, phòng ngừa tiểu nhân phía sau tập kích bất ngờ, tổn thương lão khất cái thạch thất các nàng. Về phần tại sao không gọi tới Tú? Điện hạ bất công, vì cái gì không gọi ta ạ? Tú vùi ở Tiêu Giác trong ngực khóc đỏ trong mắt. Nàng là thật thương tâm, không mắc quả mà mắc không đều. Tú cùng Ly tranh đấu đã lâu, hai người ai cũng không có phân ra thắng bại đến, duy nhất có cơ hội vặn ngã đối phương chính là tại Tiêu Giác trên thân làm văn chương. Kết quả hiện tại, nàng thậm chí ngay cả cùng Tiêu Giác đồng hành tư cách cũng không có. Và điện hạ chẳng lẽ một chút không thích ta sao? Ta đến cùng so Ly chênh lệch tại chỗ nào? Ta không sống được, chết đi coi như xong. Tú khóc co lại, thấy Tiêu Giác đau lòng hỏng, vội vàng kéo Hảo Hảo an ủi. Không phải không mang theo ngươi, mà là mang lên sợ ngươi gặp nguy hiểm, thân pháp của ngươi không kịp Ly, bạn vừa gặp phải nguy hiểm không có Ly tốt thoát thân không muốn không muốn, ta liền phải đi. Ô ô, Tú lắc đầu, bất ức ghê gớm. Tốt tốt tốt, ta dẫn ngươi đi còn không được đi, đừng khóc, ngươi lại khóc, ánh mắt sưng lên, liền khó coi. Tiêu Giác bị Tú nước mắt làm cho chân tay luống cuống, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tú nháy nháy mắt to, bất ức nhìn qua Tiêu Giác. Thật. Tiêu Giác thở dài, đưa tay dịu dàng lau rơi mất Tú khoe mắt nước mắt. Ta ơn điện hạ. Tú nghe vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm Tiêu Giác cổ, nhắm ngay gò má của hắn hung hăng hôn một cái. Một bên Ly thấy thế trận trắng mắt, xoay người sang chỗ khác, đến mắt không thấy tâm không phiền. Cái này thích khóc bao, liền sẽ đối mềm lòng điện hạ diễn khổ nhục kế. Mà điện hạ còn hết lần này tới lần khác liền ăn nàng một bộ này. Tốt tốt, không cho phép khóc, trở về phòng đi ngủ. Tiêu Giác đưa tay vuốt vuốt Tú đầu, lại dịu dàng căn dặn nàng một phen, mới quay người Ly đi. Hừ, hàng ngày khóc khóc khóc, mất mặt hay không? Ly cười lạnh một tiếng, ôm ngực ngồi trên ghế. Mà lần này, Tú hiếm thấy không có lập tức lên tiếng phản bác, mà là túi đầu siết chặt ngọc thủ, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Nàng ngước mắt, nhìn xem Ly chân thành nói, ta có thể thua ngươi rất nhiều lần, nhưng duy chỉ có lần này, ta cũng không buông tay. Thiếu nữ dường như một chút lớn lên, biến thành thục, cũng biến thành hung hăng. Ly đại mi trao lên, hơi kinh ngạc thật sâu nhìn nàng một cái, chợt mím môi cười một tiếng, chăm chú gật gật đầu, ta cũng giống vậy. Trong đình viện, Thạch Thất ngồi đu dây bên trên. Mạc Vũ đứng ở phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng đặng á đãng, sáng rỡ đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Aman, lại nói ngươi chừng nào thì khả năng thức tỉnh a? Tỷ tỷ, ta gọi Thạch Thất, không gọi Aman. Thạch Thất trừng mắt đen nhánh trong suốt mắt to, đối với Mạc Vũ chăm chú giải thích nói. Mặc dù nàng rất ưa thích vị này tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng tỷ tỷ, nhưng lại không có nghĩa là nàng ưa thích bị người tùy tiện loạn hô khác danh tự. Mạc Vũ sửng sốt một chút, chợt cười nói, tốt ta, ngươi nói không phải cũng không phải là. Thạch Thất chơi trong chốc lát đu dây, liền rất tự hạn chế chạy đến nơi hẻo lánh bên trong bắt đầu luyện quyền đi. Nhị sư tỷ nói, một ngày kế sách ở chỗ thần, một ngày chi công ở chỗ muộn. Ban đêm luyện quyền có thể nhất kích phát tiềm lực của con người. Thạch Thất nhớ kỹ, âm thầm hạ quyết định, nay muộn không gọi xong 3000 quyền liền không ngủ được. Mạc Vũ cười nhẹ nhàng nhìn xem kia nho nhỏ bộ dáng đỉnh lấy đầy trời mồ hôi, cắn răng kiên trì rèn luyện bộ dáng, đáy lòng dâng lên trận trận dịu dàng. Tiểu gia hòa này, đừng nói, cũng là rất thú vị. So sánh với cái kia ngốc đầu ngốc nào Aman, vẫn là dưới mắt linh tính 10 phần Thạch Thất, càng khiến người ta yêu thích. Mà thôi, liền chờ nàng chậm rãi lớn lên, chậm rãi tỉnh lại đi. Về phân thức tỉnh về sau đường, Mạc Vũ mắt nhìn sau lưng đình viện, kia đèn sáng trong phòng ở đều là 12 thần tư. Các nàng đời trước sinh tử đại địch, mà dưới mắt vậy mà cùng chỗ một mảnh dưới mái hiên. Cái này quan hệ phức tạp. Ai? Sọ nào đau nhức. Mạc Vũ đang chát cười một tiếng, dù là không gì làm không được nàng, cũng nan giải cái này để, dứt khoát cũng lười nghĩ nhiều nữa. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng nó suy nghĩ lung tung, còn không bằng đi tìm một chút tên kia nói chuyện yêu đương, tới vui vẻ. Chương 252, nợ giết. Chương 252, nợ giết. Loảng xoảng đương đương, xe ngựa lung la lung lay đi tại trên quan đạo. Từ lúc đi đến Lan Lăng khu vực sau, con đường liền bắt đầu biến kém vô cùng, khắp nơi đều là cái hố, có lớn một chút hố thậm chí liền bánh xe đều hãm tiến vào. Toa xe bên trong, Tiêu Giác bị lắc lư buồn ngủ, đầu từng điểm từng điểm. Tối hôm qua lại bị nương tử cùng thẩm nương dùng các loại tư thế quấn một đêm, cứ việc có đại nhật như lai kinh gia trì, sáng sớm vẫn còn có chút rã rời. Còn nữa, cái này phá lộ dường như ngồi lung lay ghế dựa dường như, cả người hắn cũng biến thành thật không tốt, bối rối dâng lên. Điện hạ vây lại liền ngủ một lát. Bên trái ngồi chân dài ly, bên phải ngồi ngốc manh tú. Hai nữ thấy Tiêu Giác buồn ngủ dáng vẻ gần như đồng thời đưa tay ôm lấy Tiêu Giác đầu. Liếc mắt nhìn nhau, ly cười cười, dẫn đầu bung lỏng tay ra, hướng phía nàng gật đầu. Tú mấp máy môi đỏ, đem Tiêu Giác đầu thận trọng ôm vào trong ngực, lấy ngực cho hắn làm gối đầu. Tiêu Giác lập tức cảm giác một cỗ mùi sữa thơm đập vào mắt, đầu gối lên mềm mại chỗ càng giống là một khối mềm nhũn kẹo đường. Bất quá, cái này mềm nhũn kẹo đường giảm sóc hiệu quả đặc biệt tốt, nhường hắn cảm giác hết sức thoải mái. Tiêu Giác ngáp một cái, lập tức mí mắt hoàn toàn trở nên nặng nề, không bao lâu liền ngủ mất. Tú nhìn xem Tiêu Giác kia an tĩnh vẻ mặt khi ngủ, khóe miệng khẽ nhếch, gương mặt có chút nóng lên, không khỏi tránh ra bên cạnh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà Ly thì là đem thân thể lùi ra sau, tựa ở xe trên vách, đi theo nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa tiếp tục sóc này chạy, không biết rõ qua bao lâu, chậm rãi ngừng lại. Điện hạ, Lan Lăng quận phủ nhà tới điện hạ. Ở ngoài thùng xe thị vệ trưởng hoán hai tiếng, đã thấy Ly chui ra xe ngựa, trực tiếp nhảy xuống tới, động tác nhẹ nhàng lưu loát. Xuyệt. Ly nhìn xem người thị vệ trưởng kia, đưa ngón trỏ ra đặt ở cánh môi bên trên, ra hiệu hắn im lặng, thấp giọng nói, điện hạ ngủ, các ngươi riêng phần mình an bài một chút, chờ điện hạ tỉnh lại lại tính toán sau. Là. Thị vệ trưởng mắt nhìn đóng chặt toa xe, đôi mắt lấp lóe hai lần, quay người ly mở. Một lát sau, phủ cửa nha môn, một đám nha dịch vây quanh mặc màu xanh quan bảo nam tử trung niên đi ra. Người đến là Lan Lăng quận thái thú Tống Bảo Bình. Hắn dáng người mập mạp, người mặc áo mãng bào màu xanh, một đôi mắt tăm rác, mặt nhiều dữ tợn, xem xét liền biết không phải loại lương thiện. Hắn đi đến bên cạnh xe ngựa, không lưng trì, bình tĩnh tiếng nói, hạ quan cung nên lục hoàng tử đến Lan Lăng quận. Màn xe nhấc lên, lộ ra bên trong tấm kia anh tuấn phi phàm dung mạo, theo sát lấy chính là hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Tiêu Giác sửa sang áo bào, lười biếng duỗi vòng eo, liền nhảy xuống xe ngựa, khép mắt đánh giá mắt Tống Bảo Bình. Ngươi là người phương nào? Tống Bảo Bình nhìn thấy Tiêu Giác, đôi mắt chớp lên, đáy mắt toát ra âm lãnh thần sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Hạ quan là Lan Lăng quận thủ Tống Bảo Bình. A điện hạ tàu xe mệt mỏi, mau mau mời vào bên trong, hạ quan đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Tống Bảo Bình mang trên mặt cực hạn cung kính, nói chuyện cũng rất xinh đẹp, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Làm phiên Tống đại nhân. Tiêu Giác nhàn nhạt liếc mắt Tống Bảo Bình, không mặn không nhạt đáp lại câu liền hướng phía phủ nha đi đến. Tống Bảo Bình thấy Tiêu Giác dáng vẻ cao ngạo, giữ im lặng cúi đầu theo sau lưng. Tiêu Giác vừa đi vào phủ nha, nhìn xem một màn trước mắt, bước chân đột nhiên ngừng tạm. Sau đó mới một lần nữa giơ lên bước chân, chậm ung dung đi tới phủ đệ một đường đi một chút nhìn xem. Đường đường châu quận phủ nha lọt vào trong tầm mắt chỗ vậy mà như thế. Đơn sơ, thậm chí có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Một chút phủ nha thiết yếu giả sơn điêu lương, cột đá, ao nước toàn diện không có, toàn bộ là thuần một sắc gạch ngói, không gian lộ ra trống trải cực kỳ. Duy nhất hấp dẫn người chính là trong sân kia một tôn nữ tử đồng nhân pho tượng, là Lan Lăng quận đời thứ nhất thái thú Vương Hồng Sở Kiến, là vì kỷ niệm hắn qua đời vợ con. Tiêu Giác đứng vững, khép mắt nhìn qua đồng nhân pho tượng, đáy mắt hiện lên một vẻ thần sắc suy tư. Tống đại nhân ngày bình thường ở chỗ nào? Tiêu Giác đột nhiên hỏi. Tống Bảo Bình sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cúi đầu chắp tay nói, điện hạ theo hạ còn đến. Một đoàn người bảy lần quạt tám lần rẽ, đi vào một loạt trước gian phòng, trong đó ở giữa nhất cổ xưa xương phòng chính là Tống Bảo Bình chỗ, ở đây là hạ quan ở lại sân nhỏ, mọi thứ đều mười phần đơn sơ, mong rằng điện hạ không cần ghét bỏ. Tống Bảo Bình cong cong thân thể nói rằng, làm sao lại thế? Tiêu Giác tùy ý khoát tay, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Một trương chất gỗ cái bàn, người đứng đầu kiểu đỏ ghế dựa, một giường chăn mỏng, mấy cây thô ráp gỗ chống đỡ lấy tấm ván gỗ chính là ngủ sợ. Ngủ giường bên trên bày khắp rơm rạ, trong phòng trừ cái đó ra lại không vật khác. Tiêu Giác liếc nhìn một vòng, đôi mắt nhắm lại, chợt quay đầu nhìn về phía Tống Bảo Bình sau lưng đi theo nội vụ quan, thản nhiên nói, triều đình hàng năm cho quyền phủ nha bạc không dưới mấy trăm vạn hai, là sao như thế đơn sơ? Điện hạ. Nội vụ quan nghe xong dọa đến giật mình, vội vàng té quỵ dưới đất. Dung dậy thanh âm nói rằng, ngài có chỗ không biết, quận thành bên trong đã liên tục khô hạn mấy tháng, trăm họ Tân khổ gieo xuống lương thực không thu hoạch được một hạt nào, đều nói bụng thái thú đại nhân thương cảm dân tình, liền đem triều đình bắt những cái kia bạc toàn bộ dùng để cứu tế bách tính. Thật là vẫn như cũng nhập không đủ suất, cuối cùng chỉ có thể đem phủ nhà bên trong tất cả có thể bán đều bán. Nội vụ quan nói liền nghẹn nào. A, Tiêu Giác có chút kinh ngạc nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Tống Bảo Bình, tán thưởng nói, Tống đại nhân quả nhiên là thanh liêm, một lòng vì dân, bản điện hạ thực sự bội phục. Điện hạ quá khen, đây đều là thần phải làm. Tống Bảo Bình không tiêu không gấp, trầm giọng nói, chỉ là, điện hạ, ngài cũng nhìn thấy, tại hạ việc đã làm chỉ có thể tạm thời đỡ đói, cứu tế không được nhiều như vậy nạn dân, muốn phải giải quyết nạn hạn hán, còn muốn theo trên căn bản giải quyết, cầu mưa. Tống Bảo Bình nhìn xem Tiêu Giác, ánh mắt thành khẩn. Cầu mưa. Tiêu Giác đôi mắt chớp lên, chợt nở nụ cười, cầu được tới sao? Người khác cầu không được, nhưng điện hạ là Long Chi Tử, nhất định có thể đủ thành công. Tống Bảo Bình nhìn xem Tiêu Giác, trầm giọng nói rằng, cái này mưa còn phải bản điện hạ đi cầu. Tiêu Giác có chút nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn xem Tống Bảo Bình. Đây cũng là bệ hạ nhường điện hạ tới nơi đây nguyên nhân chủ yếu, cho nên, điện hạ, xin nhờ. Tống Bảo Bình cúi đầu ôm quyền, ánh mắt thành khẩn đến cực điểm. Ngươi giống như này xác định bản điện hạ sẽ thành công. Tiêu Giác hí mắt, điện hạ một nhất định có thể, đến lúc đó hạ quan sẽ dẫn đầu lan lăng tất cả bách tính là điện hạ cầu nguyện. Tống Bảo Bình tin tưởng cũng chắc nói, đã Tống đại nhân khẳng định như vậy, bản điện hạ như không thử một chút chẳng phải là cô phụ ngươi kỳ vọng. Tiêu Giác cười, đưa tay vỗ vỗ Tống Bảo Bình bả vai. Điện hạ có thể nghĩ như vậy hạ quan an tâm. Tống Bảo Bình sắc mặt trịnh trọng, cung kính xoay người thi lễ một cái. A, Tiêu Giác nhạt cười một tiếng, nhìn thật sâu mắt Tống Bảo Bình, không sai, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Tống Bảo Bình đứng thẳng người, nhìn qua Tiêu Giác bóng lưng, đáy mắt mịt mở toát ra tàn nhẫn vẻ mặt. Cầu mưa, kia là thần tiên mới có thể làm đến chuyện, ngươi một cái phế vật hoàng tử cũng vọng tưởng cầu mưa. A, người xin nói ngọng. Hắn nói như vậy, chẳng qua là đem nó trèo càng cao, rơi càng đau. Trước diệt danh dự, lại phá vỡ tính mệnh, cuối cùng thân bại danh liệt, vinh thế thoát thân không được. Nghĩ tới đây, Tống Bảo Bình trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Cuối cùng còn quá trẻ a, sáu điện hạ, mời tiếp chiêu thứ nhất, nâng giết. Chương 253, Tiêu Giác. Tà quang. Chương 253, Tiêu Giác. Tà quang. Dùng tiệc tối sau, sắc trời dần dần tối xuống. Điện hạ, phủ nha bên trong đã không có để đó không dùng gian phòng. Nếu không hạ quan vì ngươi ở trong thành quán rượu định mấy gian tốt nhất khách phòng trước đem liền một chút. Tống Bảo Bình mắt nhìn sắc trời, khách sáo nói. Tiêu Giác nết miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Tống trên người người lớn còn có bạc định tốt nhất khách phòng sao? Cái này, hạ quan gương mặt này nhiều ít còn trị chút năng lượng, nghĩ đến hẳn là có thể định ra mấy gian. Ha ha ha, Tống đại nhân quả nhiên là thế gian này thú vị người, chỗ ở của chúng ta chính mình sẽ giải quyết, không làm phiền. Cáo tử. Tiêu Giác vô vô Tống Bảo Bình bả vai, cởi mở cười to, mang theo ly cùng tú nhanh chân ly đi. Điện hạ đi thong thả. Tống Bảo Bình liền vội vàng không người tiến đường, cho đến không gặp được ba người bóng lưng, mới chậm rãi nâng người lên cong đến, trong mắt lóe lên một vẻ lanh mang. Lao ra, trong thành khách sạn đều đã hảo chiêu hô, bọn hắn đêm nay một gian phòng đều đặt trước không đến. Quản gia cười lạnh thấp giọng hỏi. Tống Bảo Bình nhàn nhạt gật đầu, trầm ngâm một lát, quay người ly đi, đóng lại phủ nhà cửa. Đêm nay cho dù ai gõ đều không ra. Được rồi. Quản gia cười gà tặc, ứng tiếng, liền sai người đem nốt vào phủ nhà cửa. Xin lỗi công tử, trên lầu đầy ngập khách, ngài vẫn là tới nơi khác hỏi một chút đi. Thực sự thật không tiện, đầy ngập khách. Đầy ngập khách. Lúc này, như ý cửa khách sạn, Tiêu Giác lần nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đã dạng này, Ly Tú, chúng ta đi. Ly cùng Tú ngước mắt nhìn xem như ý khách sạn trưởng quỹ, ánh mắt băng lãnh, toàn thân lộ ra cỗ túc sát khí tức. Những người này quả thực khinh người quá đáng, cũng dám như thế đối điện hạ, không thể tha thứ. Ly cùng Tú lạnh như băng mắt nhìn quán rượu bảng hiệu, yên lặng đem bảng hiệu bên trên như ý khách sạn tên tiệm nhớ kỹ. Ba người thối lui ra khỏi khách sạn, đứng tại người đến người đi trên đường cái, trong lúc nhất thời cũng không biết đi con đường nào. Để các ngươi đi theo ta cái này điện hạ bị người chê. Tiêu Giác quay đầu nhìn xem Ly cùng Tú, tuấn khuôn mặt đẹp treo nụ cười ôn nhu, thanh âm êm dịu mà động nghe. Tú nghe xong lời này vành mắt đỏ lên, sau đó đau lòng nhào vào Tiêu Giác trong ngực, cái đầu nhỏ tại bộ ngực hắn cọ á cọ ôn nhu an ủi, điện hạ đừng không vui, không phải người ta cũng đi theo không vui. Những người kia đang chết, dám như thế đối đãi điện hạ, Tú nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ai? Tiêu Giác than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ Tú nhu thuận tóc xanh, đôi mắt dần dần thâm thúy, có từng kia phong mang hội tụ. Kỳ thật nhà ngươi điện hạ thật không có nhiều như vậy truy cầu, liền muốn trông coi các ngươi cố gắng sinh hoạt, thật là những người kia luôn nghĩ biện pháp để cho ta làm chuyện không muốn làm, mặc kệ là Tống gia, vẫn là trong cung vị kia điện hạ. Ly chậm rãi đến gần, đưa tay kéo lại Tiêu Giác cánh tay. Nàng nâng lên tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chăm chú hắn, điện hạ, mặc kệ ngươi làm lựa chọn như thế nào, ta cùng Tú đều sẽ một mực làm bạn tại điện hạ bên người, duy trì điện hạ. Tạ ơn. Tiêu Giác trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Như ý khách sạn lầu 2. Thanh niên mặc thượng đẳng cẩm châu tơ lụa hoa phục, lười biếng dựa vào lan can, ánh mắt rơi dưới lầu rộn ràng trên đường phố. Một hồi luồng gió mát thổi qua, thổi loạn hắn trên trán sợi tóc, lộ ra một đôi nghiền ngẫm cặp mắt đào hoa. Lúc này, khóe môi của hắn câu lên một vệt tà mị độ cong, hẹp dài mắt phượng híp thành khe hẹp, trong mắt lóe ra hứng thú giật giảo quan mang. Ánh mắt ném hướng phía dưới Tiêu Giác, nhàn nhạt liếc qua liền rời, cuối cùng rơi vào Ly cùng Tú trên thân. Hiện lên kinh diễm cùng tham luyến. Tống Thiên Vũ xem như Tống gia dòng chính đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn đều là chúng mỹ vần quanh, nhưng giống Tú cùng Ly dạng này cực phẩm nữ tử lại là lần đầu tiên nhìn thấy. đi dò tra tên kia bên người hai người thị nữ là lai lịch gì. Là một đạo hắc ảnh tránh hiện ra, cung kính cúi đầu, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy. Tống Bảo Bình lung lay rượu trong ly, nhếch miệng lên âm hiểm được như ý cười yếu ớt. Lục hoàng tử sao? Ta đáng thương phế vật biểu đệ chính là bị ngươi đánh ngốc. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này bất quá, ngươi cái này hai người thị nữ, bản công tử muốn. Nhàn nhạt lời nói lộ ra một cỗ mười phần lực lượng. Tống Bảo Bình mang theo ánh mắt tán thưởng lại lần nữa rơi vào ly cùng tú trên thân. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn đông nhiên ngưng tụ, rơi vào một chỗ, dọn hạ đứng dậy, đôi mắt lộ ra nồng đậm lửa nóng cùng kinh diễm. Tiêu Giác ba người đứng trên đường phố, tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, thỉnh thoảng hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một mảnh xôn xao chi sắc, ánh mắt nhao nhao theo ba người rút ly, lập tức chậm rãi ngừng chân tại kia một đạo chậm rãi đi tới bóng hình xinh đẹp. Ba vị muốn ở chỗ sao? Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm bỗng nhiên tại ba người sau lưng vang lên. Tiêu Giác sững sờ, quay đầu nhìn một cái người tới, biểu lộ hơi ngạc nhiên, chợt ngạc nhiên nên đón tiếp lấy, sao ngươi lại tới đây? Ừm. Ly cùng Tú cũng quay đầu lại, chờ thấy rõ người tới, hai người đôi mắt ngưng lại, trong nháy mắt như gặp đại địch. Không ổn, cái này hồ ly tinh sao lại tới đây? Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến hít vào khí lạnh âm thanh, theo nữ tử đến gần, nguyên một đám ánh mắt trốn tránh, vậy mà không dám cùng nhìn thẳng. Mặc Vũ hôm nay có thể nói là trang phục lộng lẫy qua, đầu đội bạch ngọc châm cài, người mặc hà sa, màu đỏ chót váy kéo trên đất lê đất, chân đạp hoa sen dày, dáng người có lồi có lõm, dung nhan diễm lệ yêu nghiệt, nhất cử nhất động đều tản ra vô hạn dụ hoặc. Giờ phút này, nàng đang cười khanh khách nhìn xem Tiêu Giác, bị thái trong sinh, đôi mắt đẹp chứa xuân, phảng phất có sóng nước dập dờn. Vị công tử này nhưng là muốn ở trọ. Tiêu Giác sửng sốt một chút, lập tức cười, bất đắc dĩ gật đầu. Nữ nhân này lại hí tinh trên người. Theo nô ra đến, Mặc Vũ đôi mắt hoạt bát chớp chớp, câu chỉ hướng Tiêu Giác liếc mắt đưa tình, sau đó dây rủa eo thon chi, hướng về nơi đến đường đi tới. Tiêu Giác có chút chính lăng, sau đó vội vàng đuổi theo. Tú cùng Tú lẫn nhau, liên tục cười khổ. Xong rồi, yêu tinh kia lại tới câu dẫn các nàng điện hạ. Đáng chết. Đi dò tra nhà ai quán rượu dám thu lưu tiểu tử này. Lâu hai, Tống Thiên Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt lộ ra hàn mang. Đồng thời trong lòng lại là ghen ghét vô cùng. Xinh đẹp như vậy nữ tử vì sao không phải đối với mình bất bị nhãn, mà là kia cái dám chó hoàng tử. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, lập tức trầm giọng nói, người tới, chuẩn bị thiệu. Động tâm rồi. Lần này là thật động tâm. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải làm cho cái kia yêu mị nữ nhân đem tới tay. A, còn có kia hai cái. Cũng muốn. Là. Bên cạnh thị vệ lập tức không người lĩnh mệnh. Tiêu Giác đi theo Mặc Vũ, rất mau tới một tòa xa hoa trà lâu trước. Mặc Vũ đưa tay gõ cửa phòng một cái. Kẹt. Cửa phòng mở ra, đi tới một vị trung niên mỹ phụ, nhìn về phía Mặc Vũ trong nháy mắt, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đổi, liền vội vàng đối đầu thanh âm cung kính tới cực hạn, tôn thượng. Ân, an bài hai gian khách phòng. Mặc Vũ nhàn nhạt liếc qua trung niên mỹ phụ, thanh âm đạm mạc. Trung niên mỹ phụ vội vàng nói, là. Dứt lời, nàng liền vội vàng xuống lầu dặn dò người chuẩn bị khách phòng. Nơi này là. Tiêu Giác hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn trà lâu, bên trong bài trí rất cổ xưa, trên mặt bàn vải lấy một tầng nhàn nhạt cho bụi, lộ ra nhưng đã thật lâu không có mở cửa làm ăn. Trước đó mở qua, về sau không kiếm tiền liền nuốt, bất quá khế đất không có bán, giữ lại tưởng niệm. Mặc Vũ cười mỉm giải thích. Tiêu Giác gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Lúc này trung niên mỹ phụ cũng sắp xếp xong xuôi gian phòng, mang theo ba người lên lầu 2. Rửa mặt một phen, Tiêu Giác nằm tại trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ. Xô xô xoạt xoạt, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân theo bên ngoài truyền đến. Kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra. Tiêu Giác có chút nhíu mày, chậm rãi ngước mắt nhìn lại. Nhờ ánh trăng, và mắt là một đôi giày đều. Lại hướng lên nhìn, là một cái xích quả lấy đùi ngọc, mắt cá chân thon dài trắng nõn, buộc lên chân đỏ liên. Lại hướng lên nhìn, là phong yêu, tinh tế mềm mại, uyển chuyển một nắm, vờ mông tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên. Một chương tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, lá liễu lông mi cong hạ là một đôi hồn siêu phách lạc thu thủy mắt, sống mũi thẳng, như anh đào tươi nhuận miệng nhỏ, đỏ chói, rất là dụ hoặc. Ngủ. Mặc Vũ đi đến trước giường ngừng lại, nhỏ giọng hỏi thăm, thấy Tiêu Giác nhắm mắt không đáp, cho là hắn ngủ, liền cẩn thận từng ly từng tí ngồi trên mép giường, nhẹ khẽ vuốt Tiêu Giác gương mặt. Nàng đưa tay, đem Tiêu Giác thái dương rủ xuống mấy sợi tóc xanh vẩy tới trong hai, đôi mắt lóe ra một vẻ ý cười. Thật sự là không hiểu phong tình ra hỏa. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được làm gì? Tiêu Giác thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ngươi đoán? Mặc Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Không đoán. Tiêu Giác lắc đầu. Hừ. Mặc Vũ sinh khí trừng mắt liếc hắn một cái, vũ mị dáng vẻ giả bộ không được nữa, gương mặt đỏ bừng. Xoay người ghé vào Tiêu Giác trên lồng ngực. Hô hấp của nàng phun ra tại Tiêu Giác cái cổ, trêu đến hắn toàn thân run lên. Tiêu Giác đưa tay đưa nàng ôm, lẩm bẩm cảnh cáo, chớ chọc lửa a. Mặc Vũ dính sát hắn, cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, gương mặt càng thêm nóng hổi, nhỏ giọng nói, không cho phép làm loạn a, cứ như vậy ôm ta ngủ, người ta đã mất ngủ rất lâu, chỉ có tại bên cạnh ngươi khả năng ngủ, lời nói mang theo nhàn nhạt nũng nịu cùng giá rời. Tâm ma lại hiện ra. Tiêu Giác nghe vậy ánh mắt khẽ biến. Ân. Mặc Vũ cười khanh khách nhìn xem hắn. Tiêu Giác nghe vậy lập tức đau lòng hỏng, đưa tay đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng thơm, ôn nhu dụ dỗ nói, ngươi sao không sớm nói cho ta? Ngủ đi, ngủ liền không sao. Ân. Mặc Vũ buồn ngủ đứng tiếng, thân mật tựa ở trên lồng ngực của hắn, nghe hắn mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, gương mặt xinh đẹp lộ ra điểm điểm nụ cười, chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Thiếu gia, thuộc xem ra bọn hắn tiến vào một nhà trước sớm đã đóng cửa trà lâu. Kia yêu mị nữ tử lai lịch trà được chưa? chính là kia trà lâu lão bản nương, tên là Mạc Vũ. Biết, ngươi lui xuống trước đi a là. Tống Tiên Vũ meo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sáng mang, lập tức đối lên trước mắt không khí nói rằng, đi, đem kia ba nữ nhân chụp tới, về phần tên kia, trước không nên động. Dứt lời, xoát xoát xoát, ba tên nam tử áo đen trống rỗng xuất hiện, hướng phía Tống Tiên Vũ ổn quyền, sau đó biến mất không còn tăm hơi không thấy. Nhìn cái này bản lĩnh, sợ là thực lực đều là đã đạt đến nhất lưu trình độ. Đêm dài yên tĩnh, trong trà lâu càng là đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón. Ba đạo bóng đen tử chậm rãi theo tường quay chung quanh tại trà lâu chung quanh, từng đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm lầu hai cửa sổ phương hướng. Mạc Vũ ngủ thiếp đi, Tiêu Giác lại là không có ngủ. Thân thể mềm mại trong ngực, hương thơm xông vào mũi, có thể ngủ lấy mới là lạ. Hắn trợn tròn mắt, nhìn xem trong bóng tối bệ cửa sổ. Cửa sổ là phong bế, nhưng lại có thể xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ trông thấy có ba đạo đen nhanh cái bóng ẩn dấu ở giữa. Đến đây vì hắn, Tiêu Giác đôi mắt lấp lóe, chuẩn bị theo Mạc Vũ trong ngực rút ly thân thể đi ra ngoài giải quyết phiền toái. Đúng lúc này, giấy dán cửa sổ bên trên bỗng nhiên ấn ra một bóng người xinh đẹp, là cho bọn họ mở cửa trung niên mỹ phụ. Ba đạo bóng đen thấy hành tung bại lộ, đồng loạt móc ra binh khí hướng phía trung niên mỹ phụ phóng đi. Tiêu Giác đứng mày, vừa muốn đứng dậy lao ra, sau một khắc lại kinh ngạc nằm trở về. Chỉ thấy trung niên mỹ phụ kia vung tay lên, một thanh côn trùng lập tức bị nàng vung bay ra ngoài. Á ách ách điên tĩnh đêm tối, chỉ truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết âm, sau đó liền là làm người cảm thấy ghê răng xương cốt đứt gãy âm thanh. Những cái kia côn trùng vừa rơi xuống tới trên người bọn họ, liền ra trong thịt chui, hai ba lần công phu, liền bị hút thành người khô. Ba cái đáng thương thích khách, liền gian phòng đều không có bước vào, liền bị trung niên mỹ phụ một thanh côn trùng cho gặm ăn sạch sẽ. Bóng đen một lần nữa quy về yên tĩnh. Trung niên mỹ phụ đẩy ra bệ cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong liếc một cái, ánh mắt lập tức bị dại ra. Nhất là trông thấy Mạc Vũ giống bạch tuộc như thế nuốt ở Tiêu Giác trong lúc, kia trên mặt biểu lộ quả thực giống trông thấy quỷ như thế. La Tôn, Tôn thượng. Quả nhiên là vị kia giết người không chớp mắt Hắc Vu đại tôn. Không thể nào. Tôn thượng làm sao lại đối một người đàn ông như thế thân cận? Đáng chết. Nàng nhất định thức đêm chịu ra ảo giác. Trung niên mỹ phụ ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không thức đêm. Nàng lần nữa mắt nhìn trong phòng, thấy Tiêu Giác đang ngủ say, có chút thở dài một hơi, lập tức đóng chặt cửa sổ hộ. Trung niên mỹ phụ li mở lúc, một tay một cái mang theo bị hút thành người khô thích khách, chậm rãi lui xuống. Thật đúng là kỳ nhân dị sĩ, làm việc gọn gàng không nói, còn nhiều thêm nhiều như vậy thủ đoạn, nếu như hắn không có đoán sai, mỹ phụ vại ra côn trùng chính là một loại cực kỳ tà ác cường đại cổ trùng thi ba ba. Thứ này cũng không tốt bồi dưỡng, cần thường ngày dùng máu tươi nuôi nấng, lại tại trên trăm loại côn trùng chém giết, thắng được mới có cơ hội trở thành cường đại thi ba ba. Tiêu Giác đôi mắt lóe ra, cúi đầu mắt nhìn ngủ say Mạc Vũ, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt kia trắng non chân bóng gương mặt xinh đẹp, lẩm bẩm một tiếng, bí mật thật nhiều. Nô Mạc Vũ trong giấc mộng nhíu nhíu mày, dường như bị Tiêu Giác thanh âm quấy nhiễu tới một tia cảm động. Nàng chậm rãi giật giật thân thể, giống như là đang tìm kiếm một cái thư thích hơn tư thế, tay nhỏ không tự giác hướng lấy Tiêu Giác phương hướng duỗi ra, giống như là đang tìm kiếm cái gì dựa vào. Tiêu Giác nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cương triều. Hắn duỗi tay thật chặt đưa nàng ủng tiến trong ngực, thấp giọng nói rằng, "Đừng sợ, ta ở đây." Trong thanh âm mang theo trấn an, dường như có thể xua tan nàng trong mộng bất an. Mạc Vũ không muốn xa rời đem gương mặt dán chặt bộ ngực của hắn, lẩm bẩm một tiếng, "Tiêu Giác." Ta quang nói mê đồng dạng, mang theo một loại nào đó tín ngưỡng. Hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên một lần nữa nổi lên điểm điểm nụ cười. Chương 254, ngẩng đầu ba thước có thần minh chương 254, ngẩng đầu ba thước có thần minh mây mù lở lở, Quỳnh Vũ lầu các đứng bước tại đỉnh biển mây. Tiên hạc ở trên không xoay quanh, cầu vồng theo đám mây rơi xuống, phản phất là nhân gian thiên đường. Thiên Cơ Các, xem như Võ Quốc hai đại thánh sơn một trong, nó địa vị cùng danh vọng đều không thể nghi ngờ. Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên, trong tay bưng lấy một cuốn sách tịch, nhìn đến xuất thần. Các chủ, một vị bạch hồ tử lão đầu nhi vội vã xông vào. Nam tử trung niên hơi khẽ nâng lên lông mày, không vui nói, "Đội cái gì? Dù sao cũng là đại trưởng lão, có thể hay không ổn trọng điểm?" Bị cỡ mắng bạch hồ tử lão đầu nhi cười khổ lắc đầu. Sau đó đem trên tay một phong thư đưa cho nam tử trung niên, cung kính nói rằng, "Tiểu chủ nhân hồi âm." Dọn. Nguyên bản còn một bộ nhẹ như mây gió nam tử trung niên mạnh mẽ đứng dậy đến, sắc mặt lộ ra vui mừng, kích động hỏi, "Nhưng có sách tới khi nào về tông môn?" Bạch hồ tử lão đầu nhi lắc đầu thở dài. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày, tiếp nhận lá thư này kiện mở ra tìm đọc, từng câu từng chữ, lúc vui lúc buồn. Nửa ngày mới lưu luyến không rời buông xuống thư tín, chỉ thấy hắn khuôn mặt biến ảo khó lường, ánh mắt âm tình bất định. Sau một hồi lâu, nam tử trung niên mới yếu ớt thở dài, hoán giận nói, nha đầu này trong mắt còn tới đấy có hay không ta cái này cha, đi ra ngoài chơi lâu như vậy, chẳng lẽ một chút không nhớ nhà sao? Các chủ, thật sự là nữ lớn không khỏi cha. Các chủ đáng thương Tú Nhi, từ nhỏ đã không có nương, trưởng thành cha muốn cho nàng tất cả tốt, lại vẫn cứ mê các chủ. Đại trưởng lão nhìn xem nói một mình mặt mũi tràn đầy phiền muộn, một bộ khuê phòng oán phụ biểu lộ các chủ, khóe miệng co giật. Đi, ngươi đừng an ủi ta. Thẩm Trường Thanh khoát tay áo, túi đầu nhìn xem trên giấy quên tú chữ nhỏ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Nhà ta Tú Nhi viết chữ, chính là để mắt. Đại trưởng lão cái chán gân xanh nhảy lên, hắn xem như chịu phục. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tiểu chủ nhân nói, cần nếu có thể hành vân vải mưa cao thủ. Đại trưởng lão mặt không thay đổi đem lời thuật lại. Hành vân vải mưa cao thủ, cái này khó làm a? Thẩm Trường Thanh nghe vậy lập tức hơi nhíu mày, ra vẻ khó xử đứng dậy, sửa sang có chút nếp vốn quần áo trường bảo, liền nhanh chân hướng phía đi ra ngoài điện. Ai ai ai, các chủ, ngươi đi làm cái gì? Đại trưởng lão liền vội vươn tay ngăn lại Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, không nhìn thấy nữ nhi bảo bối của ta viết thư quay lại tìm xin giúp đỡ sao? Ta cái này cha đương nhiên muốn tự thân xuất mã. Các chủ, đại trưởng lão khóc không ra nước mắt, vội vàng quên, đừng làm rộn, ngài nếu là đi, ai tọa trấn các chủ phong đâu? Huống chi, trong các có thể hành vân vải mưa cao thủ nhiều không kể xiết, làm gì ngài tự thân xuất mã? Nghe được lời nói này, Thẩm Trường Thanh bước chân hơi dừng lại, lập tức vẻ mặt kiên quyết nói, bởi vì đó là của ta Tú Nhi. Các chủ, đại trưởng lão vẻ mặt đắng chát, còn muốn tiếp tục ngăn cản, nhưng là rất nhanh lại bị Thẩm Trường Thanh phất tay cắt ngang. Đừng nói nhảm, ra ngoài một hồi cũng không phải không trở lại. Tông môn ngươi trước nhìn xem, có việc cách không truyền âm chính là. Đại trưởng lão cứng họng, ngây ra như phỗng. Cuối cùng, tại hắn một mảnh gào thét bên trong, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Thẩm Trường Thanh bóng lưng biến mất ở trước mắt. Mặc Vũ tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao. Ân. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ, cảm thụ được bên cạnh thân ấm áp nhiệt độ cơ thể, nàng quay đầu nhìn lại. Tỉnh. Tiêu Dác dùng tay chống đỡ mặt nằm nghiêng, xem ra dường như chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy Mặc Vũ tỉnh lại, lập tức lộ ra dương quang giống như mỉm cười rực rỡ. Ân cần hỏi han, có đói bụng không? Ta gọi người chuẩn bị ăn trưa. Nô, Tiêu Dác ngươi thật tốt tỉnh lại, cần nhất người liền ở bên người. Cái loại cảm giác này, Mặc Vũ chỉ có ở trong mơ gặp được. Mà khi Tiêu Dác đối nàng thể hiện ra dịu dàng ý cười trong nấy mắt, nàng cả trái tim đống nhiên ấm áp. Tiêu Dác nắm chặt Mặc Vũ tay, chăm chú nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, ôn nhu nói, ngươi không cần phải sợ tâm ma, nàng là không cách nào chiến thắng ngươi, tin tưởng mình, sớm muộn cũng có một ngày có thể hoàn toàn đánh bại nó. Mặc Vũ mím môi cười, trịnh trọng gật đầu, đống nhiên giơ lên trắng thuần gương mặt xinh đẹp, hỏi, ta bộ dáng này có phải hay không rất xấu? Làm sao lại? Vậy ngươi vì cái gì đều không hôn ta một cái? Mặc Vũ quyệt miệng nói. Tiêu Dác sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên, cúi đầu hôn hạ gò má của nàng. Không phải mặt, là cái này. Mặc Vũ hóa thân điêu ngoa thiếu nữ, chỉ mình hồng nhuận mê người môi anh đào, gắt giọng. Tiêu Dác bất đắc dĩ, chỉ lại phải hôn đi. Mấy hơi thở sau, hai người rời môi, thở hổn hển. Mặc Vũ mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đôi mắt đẹp đầy nước, bị thái mọc lan tràn, nhường Tiêu Dác kém chút nhịn không được, đưa nàng ép đến tại giường. Nha đầu này quả thực yêu tinh, một lời không hợp liền chọc người. Ngươi nếu là nghẹn khó chịu, ta có thể giúp ngươi. Mặc Vũ đôi mắt trốn tránh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đừng có đón mò, rời giường Tiêu Dác gáp chế trong lòng hỏa diễm, vô vô đầu nhỏ của nàng, đứng dậy trốn vào phòng rửa mặt. Nhìn thấy Tiêu Dác chạy trối chết bộ dáng chật vật, Mặc Vũ che miệng cho vui. Đồ ngốc này. Nàng cười một hồi, sau đó cùng rời giường rửa mặt. Tú cùng Ly hiện tại rất không vui. Nguyên nhân là các nàng điện hạ bị cái nào đó hồ ly tinh cho ngọt chạy. Không được, tiếp tục như vậy không được. Tú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lòng đầy căm phẫn nói, tuyệt đối không thể nhường điện hạ bị kia nữ nhân xấu lừa gạt, chúng ta muốn đoạt lại điện hạ. Đối. Ly đôi mắt kiên định gật đầu. Sau đó, nàng lời nói nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, nữ nhân kia chẳng phải ỷ vào vóc người đẹp dáng dấp yêu mị mới đem chúng ta điện hạ mê đến năm mê ba đạo sao? Ngừng. Tú cắn răng một cái, cúi đầu nhìn xem chính mình chịu nặng. Cùng Tú đôi chân dài. Chợt hung hăng nói, chúng ta cũng chưa chắc so với nàng chênh lệch. Không sai. Ly thở sâu, chúng ta cũng có ưu thế của mình, chỉ là lười đắc đả phẫn mà thôi. Hai cái nha đầu nhìn nhau một cái, lập tức túi đầu nói thầm vài câu sau, cùng nhau cầm tiền để dành của mình, thẳng hướng trong thành cửa hàng. Lan Lăng quận phủ nha. Điện hạ, có hạ quan ngoại thành Hoàng Miếu đỉnh núi xây một tòa cầu mưa đạo trường, đến lúc đó sẽ dẫn đầu dân chúng cả thành vì ngươi cầu phúc. Tống Bảo Bình không người đối với Tiêu Giác báo cáo. Tống đại nhân có lòng. Tiêu Giác cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tán dương một câu. Là điện hạ làm việc, chính là thần phần bên trong chức trách. Tống Bảo Bình nụ cười khiêm tốn đáp lại, trong lòng thì có chút kỳ quái. Hắn sao không hoảng a? Từ đâu tới tự tin a? Bị người bất đắc dĩ, không nên rất sợ hay sao? Thế nào hoàn toàn không có phản ứng? Phải biết, dân chúng trong thành đều sắp bị hạn cửa nát nhà tan, dưới mắt cầu mưa trở thành đẻ chết bọn hắn cuối cùng một cọng rơm. Một khi Tiêu Giác cầu mưa thất bại, những cái kia ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ bách tính sẽ lập tức đem tất cả tuyệt vọng toàn bộ phát tiết đi ra. Tên điên, có thể là chuyện gì đều làm được. Đến lúc đó tất cả hận ý đều chút xuống tại Tiêu Giác trên thân, thậm chí không tiếc tính mệnh một cái giá lớn cũng muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Tống Bảo Bình càng nghĩ càng là nắm chắc thắng lợi bên ngoài. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, nhịn không được thầm nghĩ, mặc kệ thật bình tĩnh hay là giả bình tĩnh, đều không cải biến được bị kéo xuống địa ngục sự thật. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Tống Bảo Bình sắc mặt hòa hoãn không ít. Tiêu Giác cũng không rõ ràng Tống Bảo Bình nội tâm hy phong phú như vậy, chỉ là hơi hợt quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, "Tống đại nhân, đem phủ nha sổ sách lấy ra cho bản điện hạ nhìn một chút." Cái này Tống Bảo Bình nhướng mày. "Phu hoàng để cho ta tới cầu xin này mưa không giả, nhưng cũng giao phó ta tuần tra sứ chức quan." Hắn chậm rãi nói, "Lan Lăng quận dù sao cũng là võ quốc nhị đẳng quận, vậy mà khổ tới tình cảnh như vậy, bản điện hạ hoài nghi có người từ đó cản trở, vẫn là đem sổ sách lấy ra xem một chút." Tiêu Giác nói xong, ánh mắt uy nghi nhìn chằm chằm Tống Bảo Bình, phản phất muốn xuyên thấu qua bộ này giả nhân giả nghĩa túi ra xem thấu hắn chân chính ý tưởng trong lòng. "Hạ quan, hạ quan cái này phải người đưa tới." Tống Bảo Bình chê cười lui xuống. Tiêu Giác cười lạnh đưa mắt nhìn hắn ly đi, đôi mắt nhắm lại. Lan Lăng quận là võ đế thời kỳ Khâm Phong nhị đẳng quận. Ngoại trừ Lan Lăng phủ nha trưởng không 6000 vạn mẫu ruộng tốt cùng các loại sản nghiệp tài nguyên bên ngoài, toàn bộ Lan Lăng quận còn có mấy trăm khoáng sản thôn trại, mỗi sản lượng hàng năm cực cao. Nhưng mà, Lan Lăng quận lại cằn cỗi làm cho người giận rồi, lương thực sản lượng bèn bèn khó khăn lắm cùng huyện lân cận 10 phần một so sánh. trong này nếu là không có quỷ mới kỳ quặc. Trong thư phòng, Tống Bảo Bình hai tay chắp sau lưng, qua lại đi thong thả bước chân, trên trán mơ hồ hiện hiện mồ hôi. Hắn luôn có cấu nguy cơ vô hình cảm giác. Mặc dù Tiêu Giác không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng hắn có thể phát giác được Tiêu Giác ánh mắt băng lãnh. Đó là một loại con mồi khóa chặt chính mình em trầm ánh mắt. Loại cảm giác này, nhường hắn có loại sờn hết cả gai ốc hồi hộp. Hơn nữa bạn bạn không nghĩ tới, Tiêu Giác lại muốn tra phủ nhà sổ sách. Không ai so với hắn biết, cái này sổ sách bên trên ghi chép nhiều ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc liệu. Một khi bạo lộ ra, Lan Lăng quận nhất định máu chảy thành sông. Đại nhân không cần kinh hoàng, cái này sổ sách không ai có thể nhìn xảy ra vấn đề, đừng nói là lục hoàng tử cái kia nhất khiếu bất thông thư sinh, cho dù là hộ bộ những cái này lão tính tử cũng đừng hòng từ đó nhìn ra mánh khỏe. Bên cạnh phụ tá an ủi nói rằng, Tống Bảo Bình nghe vậy, hơi hơi an tâm không ít. Hắn quay đầu, nhìn xem chính mình phụ tá, thở dài nói, vẫn là phải cẩn thận a. Liên một cái không hỏi thế sự hoàng tử đều mơ hồ nhìn thấy Lan Lăng quận tồn tại vấn đề, có thể nghĩ, nơi này hiện tại có bao nhiêu hai mắt nhìn chằm chằm. Thông chi bọn hắn, gần đây đều trung thực bản phận một chút. Phụ tá gật gật đầu, nói rằng, đại nhân yên tâm, những người kia đều hiểu nặng nhẹ, không dám loạn động. Tống Bảo Bình gật gật đầu, lại phân phó vài câu sau, liền ôm sổ sách đội vàng ly mở. Điện hạ, sổ sách đều ở nơi này. Tống đại nhân đi thời gian đủ lâu a? Không, đều do hạ nhân làm việc bất lợi, đem sổ sách đặt ở thư tịch phía dưới, hạ quan phí hết đại lực khí mới tìm ra. Ha ha, đã nhìn ra, chắc không được Tống đại nhân đầy đầu mồ hôi, liền trước ngực quần áo đều đấu, vất vả. Tiêu Giác cười tiếp nhận sổ sách, tiện tay lật ra, cưỡi ngựa xem hoa nhìn lại. Ngươi có thể xem hiểu sổ sách sao? Một mực sung làm thị nữ mặc vũ nhịn không được lại gần, nhìn xem sổ sách phía trên lít nha lít nhít chữ viết, nhịn không được hướng phía Tiêu Giác hỏi. Tiêu Giác cười không nói, chỉ là tiện tay đảo, nhìn xem, thỉnh thoảng sẽ dừng lại tại nào đó một tờ bên trên, cúi đầu suy tư, lập tức tiếp tục đọc qua trang kế tiếp. Cái này sổ sách phía trên đều là chữ phồn thể, vẫn là đặc chế, một chữ một khoản hoạch dài đọc lên, vô cùng phức tạp, người bình thường rất khó coi hiểu. Đương nhiên, Tiêu Giác cũng không phải bình thường người. Đời trước của hắn thật là nào đó đỉnh cấp đại học kinh tế tài chính hiệu trưởng thân truyền học sinh, chỉ là sổ sách làm lại loẹt loẹt, nhưng bản chất đồ vật không thay đổi. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền hiện lên như nghĩ tới cái gì, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Tống Bảo Bình một bộ cười ha hả bồi bạn tả hữu, khỏe mắt liếc qua lại một mực lưu ý lấy Tiêu Giác. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Giác tiện tay lật bài tờ, liền rơi vào trầm tư, không khỏi cười lạnh, đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Quả nhiên là phô trương thanh thế hoàn khố phế vật, lại còn nghĩ đến học những cái kia toán học viện trước sinh ra kiểm toán bản. Quả thực ý nghĩ hao huyền. Điện hạ, nhìn nửa giờ đầu, không bằng uống chén trà nghỉ ngơi một phen. Tống Bảo Bình bưng nước trà đi qua, cung kính nói rằng. Tiêu Giác khép lại sổ sách, ngước mắt nhìn xem Tống Bảo Bình, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Lan Lăng khu vực nạn trộm cướp rất nghiêm trọng sao? Vì sao cái này sổ sách bên trên có nâng lên triều đình bắt ngân lượng bị kiếp nắm đi? Nghe nói hắn hỏi lên như vậy, Tống Bảo Bình sắc mặt lập tức cứng ngắc, tim đập loạn không ngừng. Tiêu Giác nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, Tống đại nhân thế nào? Hẳn là có cái gì ẩn tình. Ách, không có, không có việc gì, Tống Bảo Bình lắc đầu không thừa nhận. Hắn tim đập bịch bịch, đầu phi tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Chợt cười khổ một tiếng. Điện hạ, ngươi cũng biết, Lan Lăng chỗ xa xôi, giao thông không khoái, tin tức bế tắc, tăng thêm dân phòng dũng mãnh, giặc cướp hoành hành, cho nên mới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Thì ra là thế. Tiêu Giác giật mình, đưa tay đem sổ sách đưa về, đứng dậy phủi mông một cái, mang theo Mặc Vũ trực tiếp rời đi. Tốt, kia ta hôm nay liền không trả xét. Tống Bảo Bình trọng nặng nề thở dài một hơi, vội vàng muốn đưa điện hạ đi thong thả. Nhưng mà Tiêu Giác vừa phóng ra cánh cửa, đột nhiên lại quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn nói câu, Tống đại nhân ngươi có thể tin thế gian này? Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tống Bảo Bình biểu tình nghiêm trọng, trong lòng mãnh liệt run rẩy, lại dáng chống đỡ lấy gạt ra nụ cười, ra vẻ trấn định nói rằng, hạ quan tự nhiên là tin. Tiêu Giác gật gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp ly mở phủ nha. Tống Bảo Bình đưa mắt nhìn hai người ly mở, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh cùng sắc cơ. Hừ, tên ngu xuẩn, coi là bằng vào mấy câu liền hù dọa đến lão phu, thật sự là quá ngây thơ rồi. Trên đường trở về, Tiêu Giác không nói một lời, sắc mặt hắt trầm đáng sợ. Lan Lăng quận âm thầm bật thỉu, dường như so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Đám người này quả thực chính là gan to bằng trời. Không có sao chứ? Mặc Vũ đi mau hai bước đuổi theo, nắm tay của hắn lo lắng hỏi. Ta không sao. Tiêu Giác luốt luốt cái chán, thở dài một tiếng. Lão hoàng đế còn khoác lác một thế anh dành, há không biết có người tại dưới mí mắt hắn đùa bỡn quân nhu, tùy ý làm vậy. Ai? Mặc Vũ hiếu kỳ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Giác cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Mặc Vũ lập tức nghĩ đến vị kia Lan Lăng quận thái thú, Tống Bảo Bình, không khỏi cắn răng giận mắng, cái kia hôn đảng quả nhiên đạo mạo vĩ ngạn. Chúng ta cái này liền trở về, đem hắn bắt lại. Tốt, người làm tự có thiên thu, bây giờ không phải là quan tâm những ngày thời điểm, vẫn là ngẫm lại cầu mưa thế nào cầu a. Tiêu Giác nhìn xem tinh không vạn lý thời tiết, yếu ớt hít một tiếng. Chương 255, ưa thích chương 255, ưa thích. Tiêu Giác mất ngủ một đêm, cũng không dám lại ôm Mặc Vũ đi ngủ, cho nên đưa nàng dâu ngủ lấy sau liền thận trọng thối lui ra khỏi gian phòng. Ra ngoài phòng, nhìn xem sắt vách xương phòng vẫn sáng đèn. Là tú gian phòng. Tiêu Giác nghĩ nghĩ nhìn lên trời sắc không còn sớm, nghĩ thầm nha đầu này thế nào đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Đông đông đông. Lễ phép tính gõ cửa một cái. A, là Ly sao? Ngươi mau tới, ta cần muốn giúp đỡ. Bên trong truyền đến tú bị ngạc nhiên thanh âm. Nàng coi là người đến là Ly, bởi vì các nàng mỗi đêm đều ở cùng một chỗ. Tiêu Giác nghe được Tú lời nói ngây ngẩn cả người, nghe Tú có chút thanh âm lo lắng, còn tưởng rằng ra chuyện gì, đội vàng đẩy ra phòng, kết quả một màn trước mắt hoàn toàn nhường hắn ngốc ngây ngẩn cả người. Lớn, bạch, đẹp không sao tả xiết. Thật đáng ghét, cái này vừa mua váy ngủ thế nào cũng xuyên không lên hô hô. Ly, đến rút rút. Ách. Tú cúi đầu xách theo váy kéo lên, đột nhiên gặp được đứng ở trong phòng vẻ mặt chấn kinh cùng lúng túng nam nhân lúc trợn tròn mắt, lập tức hét lên một tiếng ôm ngực ngồi xổm xuống, dùng tay che hai mắt, điện hạ, tại sao là ngươi? Gò má nàng ửng đỏ một mảnh, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Giác sờ mũi một cái, cũng là không có bao nhiêu chỗ dạng, chỉ có xấu hổ cùng kinh ngạc. Xấu hổ là bởi vì, nha đầu này vậy mà không mặc kiếm, nên nhìn không nên nhìn một cái đều xem hết. Kinh ngạc thì là, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, hắn lại nhạy cảm giác được Tú chỗ ngực có một đạo kỳ quái màu hồng ấn ký, to bằng ngón tay, bộ dáng giống rùa đen. Tú vậy mà cũng là thần tư chuyển thế, Tiêu Giác trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ám tự suy đoán, Ly, Thanh Loan các nàng có thể hay không cũng là. Dù sao nữ nhân bên cạnh cùng hắn có chút quan hệ đều là thần tư chuyển thế. Tiêu Giác vừa muốn hỏi cái gì, chợt nghe tới ngoài viện có tiếng bước chân. Tú tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, bối rối chỉnh lý tốt quần áo, lại đem váy kéo lên che khuất kia mê người cảnh sắc, lúc này mới đối Tiêu Giác lo lắng nói rằng, điện hạ, ngài nhanh trốn đi à, đừng để Ly phát hiện ngươi. Tiêu Giác cũng không nghĩ nhiều, quay người trốn vào giá sách đằng sau. Thật là trốn đi sau mới phát hiện không thích hợp. Lại nói hắn một không có trộm hai không có cướp, tại sao phải tránh a? Đều là bị Tú nha đầu này cho mang lệnh. Tiêu Giác trong lúc đang suy tư, Ly đã đi vào phòng, cũng thuận tay đem cửa phòng cài đóng. Nàng liếc nhìn ngồi chồm hổm ở bên giường Tú, nhìn gò má nàng ửng đỏ đáng sợ, có chút lo lắng hỏi, ngươi thế nào rồi? Mặt thế nào hồng như vậy? Phát sốt. Tú dường như bị hù dọa, vội vàng túi đầu giật nhẹ góc áo, thanh âm rất nhẹ, không có, không có. Ly nhíu mày đánh giá nàng, ngươi hôm nay có vấn đề, thế nào cảm giác là lạ? Tú cắn môi lắc đầu, vẫn như cũ túi thấp đầu không lên tiếng. Ly càng thêm nghi ngờ, đưa tay méo méo Tú chân mềm bả vai, uy, cùng ta nói thật, có phải hay không con ta đi làm chuyện xấu? Làm chuyện xấu ba chữ không nghi ngờ gì khơi gợi lên Tú xấu hổ hồi ức, nhưng nàng nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Ly. Ai làm chuyện xấu? Ngươi nói hiệu nói bựa. A, ta liền thuận miệng nói, ngươi nhìn ngươi gấp. Ly nhíu mày, ngữ khí mập mờ treo chọc nói. Tú nghe xong lập tức mặt đỏ lên, dậm chân một cái, sang giọng, thứ, mặc kệ ngươi, ta muốn nghỉ ngơi. Ly cười lắc đầu, nhìn xem đang đệm chăn co lại thành một đoàn Tú, thở dài, nhấc lên chăn mền nằm đi lên. Tú thấy thế, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, hai tay ôm ngực làm ra phòng ngự trạng. Ly nghiêng người tới gần nàng, cánh tay bám lấy cái cằm, cười khanh khách nhìn chằm chằm Tú. Tú bị nhìn trên mặt khô nóng, nhịn không được quay đầu nhìn về phía bệ cửa sổ phương hướng, làm bộ không nhìn thấy Ly ánh mắt. Ly nhìn xem nàng thẹn thùng quấn bách bộ dáng, khóe miệng cong lên càng bệnh lên càng cao, thẳng đến cuối cùng nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Tú bị cười không hiểu đâu, nhăn nhăn cái mũi nói, "Ly, ngươi cười cái gì a? Còn có ngủ hay không?" Ly nghe vậy khóe môi hơi co lên, trực tiếp nào tới đặt ở Tú trên thân, một tay nắm lấy nàng hai cánh tay, hai tay bắt chéo sau lưng ở phía sau, tay kia đè lại ngực của nàng, ở trên cao nhìn xuống Tú. Nhìn ngươi đầy mặt hoa đào dáng vẻ, có phải hay không vụng trộm đi tìm điện hạ? Ân. Tú bị giật nảy mình, mở to tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Ly. Ngươi, ngươi nói mỏ gì đâu? Nơi đó có a. Ngươi mau buông ta ra. Ha ha. Ngươi không thừa nhận. Đương nhiên không thừa nhận, Ly, ngươi quá không nói lý lẽ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đổi loại biện pháp, ta để ngươi cung khai. Ly nói xong, ngọc thủ đột nhiên bắt đầu loạn động. A. Ly, ngươi dừng tay. Chán ghét Tú giằng co. Nhưng khí lực của nàng sao địch qua Ly. Rất nhanh xiêm ý của nàng liền bị cởi hết một nửa. Tiêu Giác trốn ở sau tấm bình phong nhìn xem hương diễm này một màn, trong lòng ngứa một chút, quả thực so nhìn Xuân Cung Hí còn kích thích. Hơn nữa kích thích còn ở phía sau. Tú thấy thế thẹn quá hóa giận, căn cứ vào đã mẹ không sợ sức dáng vẻ, cùng Ly liều mạng, nàng vẫn khởi phản kháng, đem Ly váy dài kéo rách, lộ ra nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ trí mạng đôi chân dài. Hai người ngươi tới ta đi, trên người quần áo tán loạn đầy đất, lộ ra mảng lớn da thịt trắng đoán. Tiêu Giác nhìn trợn mắt hốt mồm, lập tức yết hầu căng lên, toàn thân huyết dịch phun trào, kém chút hóa thân cầm thú. Bất quá, hắn trong mắt hơi híp. Tại Ly đôi chân dài cỡ lọ xẹt bệ tạ cũng phát hiện một đạo hửng đỏ ấn ký, kia ấn ký dường như lệ dương, cũng là rất độc đáo. Quả nhiên, Ly cũng là thần tư chuyển thế. Mà liền tại Tiêu Giác suy từ lúc, hai người tranh đấu dường như cũng đạt tới hồi cuối, Ly mệt ghé vào Tú trên thân, thở hào hển nói rằng, đi, không lộn xộn, đi ngủ. Tú cũng mệt mỏi tê liệt, nhắm mắt lại nói lầm bầm, ta cũng mây chết. Không bao lâu, hai người lẫn nhau ôm cùng một chỗ ngủ thật say. Mà trốn ở vách tường sau Tiêu Giác lại một đêm không ngủ, trong đầu không ngừng thoáng hiện hai nữ linh lung thích thú thân thể mềm mại, cảm xúc bành trướng, đêm không thể say giấc, liên tục cười khổ. Chờ sáng sớm sau khi tỉnh lại, Tú cùng Ly tuần tự lên rửa mặt. Tiêu Giác lặng lẽ trượt ra khỏi cửa phòng, đúng lúc gặp phải đi mà quay lại Tú, hai người đối diện chạm vào nhau. Mềm mại thân thể mềm mại đột nhiên dán lên Tiêu Giác lồng ngực, Tiêu Giác chợt cảm thấy một cô ấm áp đánh tới, theo bản năng đưa tay vây quanh ở Tú. Bốn mắt nhìn nhau. Tú đang mở to mông lung mắt to nhìn qua Tiêu Giác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xinh xắn nước át bộ dáng phá lệ mê người, gây Tiêu Giác kìm lòng không được túi đầu hôn Tú. Tú bị dọa phát sợ, vô ý thức há mồm mong muốn kêu cứu, đáng tiếc, miệng bị ngăn chặn, căn bản hô không ra bất kỳ thanh âm. Hồi lâu, điện hạ ước hiếp người. Tú vành mắt đỏ lên, ghé vào Tiêu Giác trong ngực, không biết là ủy khuất vẫn là vui vẻ, thanh âm buồn buồn. Tiêu Giác ôm sát nàng, thân mật cọ sát chán của nàng. Ưa thích bị khi phụ sao? Trầm mặc hồi lâu, Tú ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Giác. Hắn đáy mắt nhu tình ngàn vạn, phi phàm tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra mấy phần lười biếng cùng mị hoặc, làm lòng người chỉ dập dờn, mắt long lóng. Tú nhấp hạ đôi môi đỏ hồng, gật gật đầu ngượng ngập nói: "Ưa thích." Tiêu Giác nghe vậy nhịn không được cười ha ha. Tú thấy thế xấu hổ không thôi, đưa tay đập một cái lồng ngực của hắn, điện hạ xấu lắm. Tiêu Giác lần nữa cười ngửa tới ngửa lui, một bộ bị Tú đùa không còn hình dáng, thật lâu mới ngưng cười, tương chiều nhéo nhéo Tú chóp mũi, đồ đần. "Hừ, người ta thông minh đâu, so Ly đều muốn thông minh." "Uy uy uy, các ngươi nói rất hay tốt, mang ta lên làm gì?" Ly theo nơi hẻo lánh bên trong dò ra nửa cái đầu, vẻ mặt Tú oán lên ăn lấy. Điện hạ nàng trong đôi mắt tràn đầy bị khuất, lòng chua xót, không cam lòng. Liên Tú cái này đồ đần đều có điện hạ yêu thương che chở, nàng đâu? "Tới." Tiêu Giác từ trước đến nay cùng hưởng ân huệ, giang hai cánh tay xông nàng với vẫy. Ly lập tức mừng rỡ chạy gấp tới, tiến vào Tiêu Giác trong ngực, dùng sức ôm eo của hắn. Một tay một cái, trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc. Đương nhiên nếu không có ngoài cửa truyền đến quấy rầy liền tốt. "Điện hạ, cầu mưa nghi thức đã chuẩn bị thỏa đáng, còn mời rời bước ngoài thành Hoàng Miếu đỉnh núi." Thái thú Tống Bảo Bình mang theo một đám nha dịch ở ngoài cửa chờ lấy, thái độ cùng kính khiêm tốn. Tiêu Giác thu tay lại, sửa sang lại trên thân hơi có vẻ xốc xếch quần áo, cùng Tú cùng Ly liếc nhau một cái, nói: "Đi thôi." Chương 256 Vũ Thần, chương 256, Vũ Thần tiên không tối tăm mở mịt, tựa như lan lang quận bách tính nội tâm như thế, bị bịt kín vẻ lo lắng. Cực nóng dương quang xuyên thấu qua tầng mây bắn thẳng đến xuống tới, chiếu vào dạng nước đại địa bên trên. Trời mưa, không tồn tại. Bất quá cũng là có vài miếng âm trầm đám mây ở giữa không trung phiêu đãng. Tiêu Giác đứng tại cầu mưa trên đạo đài, ở trên cao nhìn xuống quỷ sát một chỗ bách tính, khe khẽ thở dài. "Điện hạ, có thể bắt đầu." Tống Bảo Bình thấy Tiêu Giác trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm cười lạnh, quay đầu nhìn qua phía dưới ố áp áp đầu người, mặt mũi tràn đầy thành cần nói: "Để chúng ta là điện hạ cầu phúc a." Thỉnh cầu trên trời rơi xuống phúc phận, giải cứu lan lăng tại trong nước lửa. Vừa dứt lời, bách tính lập tức đi theo lớn tiếng hô quát lên: "Điện hạ, xin nhận chúng ta cúi đầu." Theo đám người dập đầu động tác, vô số đôi thủ trưởng theo bốn phương tám hướng tuôn ra, tề tề hướng phía Tiêu Giác vị trí rối ra, cuối cùng chắp tay trước ngực đặt ở ngực, cung kính cúi đầu. Tiêu Giác thần sắc trang nghiêm, không để ý đến những cái kia phụ phục tại bên chân tín đồ, mà là dương mắt nhìn hướng phương xa. Nơi đó có một cái cự đại màu trắng khí cầu chậm rãi lên không, hướng phía chân trời âm trầm đám mây bay đi. Xem như xuyên về người, mưa nhân tạo tri thức vẫn là biết một chút. Lợi dụng nhiệt khí cầu lên không nguyên lý, đem chứa sung làm mây mưa chất xúc tác hạt muối, đưa đến tầng mây bên trong. Mặc dù loại này mưa nhân tạo phương pháp không nhất định có hiệu quả, nhưng dù sao cũng so làm ngồi cầu mưa trên đạo đài mạnh hơn nhiều. Theo nhiệt khí cầu chậm rãi lên không, cũng hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. "Kia, đó là cái gì?" "Không biết rõ a, chẳng lẽ là sáu điện hạ tại thi pháp?" "Sáu điện hạ uy vũ." Nguyên một đám không rõ ràng cho lắm bách tính nhao nhao sợ hãi than, chỉ có thể bằng vào tưởng tượng suy đoán. Tống Bảo Bình nghe được bên cạnh bách tính tiếng nghị luận, mí mắt nhảy lên, hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn không hiểu Tiêu Giác trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng rất nhanh, đáp án liền công bố. Chỉ thấy tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, kia cái cự đại nhiệt khí cầu thăng lên đám mây trên không lúc, đột nhiên vỡ ra. Với anh, đại đoàn màu trắng hạt muối rơi vào trong đám mây. Ầm ầm. Trời trong phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Tống Bảo Bình lúc này giật nảy mình, còn tưởng rằng cái này mưa thật bị Tiêu Giác cho cầu thành. Ai ngờ, chân trời một tiếng sấm rền về sau, liền không còn có động tĩnh. Không được sao? Tiêu Giác lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm. Hắn cũng không phải là đối trận mưa này không nắm chắc chút nào mới quyết định thí nghiệm, trên thực tế, trước đó đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị 3 cái nhiệt khí cầu. Lúc này mới lên không một cái, hạt muối mật độ còn không có đạt tới mưa xuống yêu cầu, tin tưởng mặt khác 2 cái nhiệt khí cầu lên không về sau, mưa xuống nắm chắc sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ đến, Tiêu Giác lấy lại tinh thần, nhìn qua phía dưới vẫn như cũ quỷ sát bách tính, ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này Tống Bảo Bình bỗng nhiên mở miệng, lần này chỉ là ngoài ý muốn, tin tưởng điện hạ nhất định sẽ không ngừng cố gắng, đại gia nói đúng hay không? Tiêu Giác nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có để ý tinh tưởng Tống Bảo Bình là tại châm chọc hắn. "Đúng vậy a, điện hạ một nhất định có thể, lão hắn một nhà lao tiểu sinh kế liền dựa vào ngài. Van cầu điện hạ tiếp tục, một nhất định có thể. Xin nhờ." Phía dưới bách tính nguyên một đám mong đợi mà mang theo khẩn cầu nhìn xem Tiêu Giác, hy vọng hắn có thể tiếp lấy thi pháp. Tiêu Giác nhíu nhíu mày, suy tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Tốt, vậy thì thử một lần nữa." Tống Bảo Bình nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Thử một lần nữa? Thử lại 10 lần, 100 lần đều vô dụng. Hôm nay cái này mưa vô luận như thế nào đều là không hạ xuống được." Tống Bảo Bình dưới đáy lòng cuồng vọng cười to. Ngay tại lúc Tiêu Giác đến gần cầu mưa đạo đài, chuẩn bị lại thả ra một cái nhiệt khí cầu lúc, ầm ầm, chân trời đột nhiên truyền đến một hồi đình thai nhức góc tiếng vang. Vang dội mà trầm muộn tiếng sấm bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ chân trời. Tống Bảo Bình lập tức ngây mẩn cả người. Còn lại bách tính cùng tín đồ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Tới." Tú đôi mắt sáng rõ, dường như biết cái gì, đội vàng mừng rỡ kéo lại Tiêu Giác ống tay áo. Tiêu Giác nghi hoặc nhìn nàng, đã thấy Tú khắp khuôn mặt là hưng phấn đỏ ửng. Hắn có chút nhíu mày, theo Tú ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện nơi đó không có cái gì. Không khỏi hỏi, "Ai tới?" Tú hoạt bát nháy mắt mấy cái, đưa tay chỉ thiên cung, cười dịu dàng nói, "Mưa tới." Theo thanh âm rơi xuống. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo tráng kiện ngân long gạch phá bầu trời, đen nhánh tầng mây bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, tiếp lấy, vị dị cách cách. Đầu tiên là một chút xíu, tiếp lấy mau mau tế vũ, biến thành rầm rầm to như hạt đậu dầm mưa. cuối cùng như chút nước mưa to đống nhiên mưa như chút nước mà xuống. Một máy mắt, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người chấn kinh ngay tại chỗ, cảm giác được trên mặt nước mưa trở xuống, khó có thể tin đưa tay lau a đây là. Mưa. Trời mưa. Trời mưa. Trời ạ. Điện hạ thật khẩn cầu tới mưa. A a a. Mưa, điện hạ là vũ thần. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đỉnh núi truyền đến vô số kích động reo hò. Đây hết thể huyền như mộng miễn giống như làm cho người khó có thể tin. Lần lượt từng thân ảnh đứng lên ôm nhau, hoan hô, cuối cùng tề tề quỷ sắt tiến trong đất bùn hướng phía Tiêu Giác chỗ đỉnh núi giật đầu. Cho tới nay, thiên hai, ôn dịch hoành hành, nhường bách tính thật sâu e ngại trời xanh. Dù là hoàng đế tự mình xuất trình, đều không làm nên chuyện gì. Không sai ngày hôm nay, Tiêu Giác vậy mà thật thành công. Thần minh. Giờ phút này Tiêu Giác tại trong lòng của bọn hắn không khác thần minh giống như tồn tại. Tống Bảo Bình nụ cười lập tức cứng ở khóe miệng. Nhìn xem dần dần ngừng mưa to, trên mặt hắn hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Không, sao lại có thể như thế đây? Dầm dầm, như chút nước mưa đem hắn từ đầu đến chân, thậm chí liền nguyên bản nóng hổi nội tâm cũng bị băng lãnh dội tắt. Tống Bảo Bình thất hồn lạc phách ngồi yên tại nguyên chỗ, ánh mắt trợn trừng lên. Tống đại nhân giống như không vui a. Tiêu Giác nhìn xem hạ lạc nước mưa, cũng hơi kinh ngạc, lập tức híp mắt nhìn về phía Tống Bảo Bình. A, a ha ha, làm sao lại? Điện hạ quả nhiên là vũ thần phụ thể, hạ quan bội phục, hạ quan là điện hạ lớn tiếng khen hay. Tống Bảo Bình vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu, che giấu đáy mắt âm lãnh cùng sát ý ha ha. Tiêu Giác nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức dùng nội lực bao khỏa quanh thân, hắn đứng tại trong mưa, không nhiễm trần thế, bằng như trong mưa thần linh đồng dạng. Ha ha ha, quá tốt rồi. Tú Mỹ Lệ trong đôi mắt tràn đầy vui sướng, nào vào Tiêu Giác trong lực. Điện hạ thật lợi hại. Nàng ôm Tiêu Giác cái cổ làm nũng nói. Tiêu Giác bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn xem Tú, nhìn xem nàng ngây thơ gương mặt xinh đẹp, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Hắn dám khẳng định trận mưa này không phải là của mình công lao, là có người theo ngoại bộ trợ giúp chính mình cầu được mưa xuống. Có thể đến tuột cùng là ai? Tại sao phải giúp hắn? Nghĩ đến, Tiêu Giác ngắm nhìn một phía, đột nhiên chú ý tới một chỗ, chỉ thấy đám người bên trong, một gã thanh sam nam tử trung niên đứng chắc tay, đang nhìn phương xa. Hắn quá xuất trần chói mắt, kia là một trương tuấn lãng mà nho nhã gương mặt, vũ quan đoan chính. Tại Tiêu Giác nhìn hắn đồng thời, trung niên dường như có cảm giác, chậm rãi quay đầu cùng Tiêu Giác ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, tiếp lấy hai người tề tề rung động. Tiêu Giác, a, cái này lại thuốc, thật mạnh. Hơn nữa người rất không dễ đối phó cảm giác, ánh mắt hung hăng. Thẩm Trương Thanh, tê, tên mắt con này ai nha? Vung ra bảo bối của lão tử khuê nữ a. Hai người ánh mắt giao hội, biểu lộ khác nhau, tiếp lấy không hẹn mà cùng rời ánh mắt, rơi vào Tú trên thân. Điện hạ, ngươi đang nhìn cái gì? Tú sửng sốt một chút, theo Tiêu Giác ánh mắt nhìn lại biểu lộ hơi dừng lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi há ra, chợt kinh ngạc thở nhẹ âm thanh, lao cha. Chương 257, cao thủ chương 257, cao thủ điện hạ ngươi quá tuyệt rồi. Điện hạ, bọn hắn đều gọi ngươi vũ thần, thật lợi hại. Điện hạ theo hoàng miếu đỉnh núi sau khi trở về, Thẩm Trương Thanh liền không có cấp Tiêu Giác một chút sắc mặt tốt, nhất là trông thấy nữ nhi bảo bối nhìn đối phương nồng tình mật mật ánh mắt, miệng bên trong thỉnh thoảng khen lấy đối phương biểu lộ, trong lòng càng là khó chịu tới cực điểm. Lúc này, hắn thật hận chính mình lúc trước vì sao lại bằng lòng nữ nhi bảo bối ham chơi chạy ra khỏi nhà thỉnh cầu. Tú Nhi, nghe sau lưng Thẩm Trương Thanh mang theo trầm thấp ngữ khí, Tú nụ cười hơi dừng lại, có chút dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Trương Thanh, tại đối phương u ám ánh mắt thâm thúy bên trong, mờ mịt hỏi, thế nào? Lao cha, cùng cha về nhà. Thẩm Trương Thanh sụ mặt, thanh âm rất nghiêm túc. Không. Tú quật cường lắc đầu, đi theo Tiêu Giác bên người tốt bao nhiêu chơi, trở lại tông môn quá nhàm chán. Không nghe lời. Thẩm Trương Thanh ngữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần. Tú nháy mắt mấy cái, đột nhiên vành mắt đỏ lên, vớt ước nào vào Tiêu Giác trong ngực, lẩm bẩm, cha hung ta. Ta Thẩm Trương Thanh bị nẹn đến nói không ra lời. Ô, nương đi, cha cũng không thương ta nữa, thật đáng thương a. Tú ôm Tiêu Giác, khóc đến thở không ra hơi. Lúc này diễn kỹ nhất định phải lên tuyến. Nàng biết, nếu như bây giờ ngoan ngoãn trở về, về sau lại muốn ra ngoài chơi, vậy coi như khó rồi. Không phải, cha không phải. Ai? Tốt tốt tốt, Tú Nhi đừng khóc, cha không bức ngươi trở về, được rồi. Thẩm Trương Thanh bị nữ nhi bảo bối khóc ruột gan đứt từng khúc, chỉ có thể đầu hàng. Tú nghe vậy, rốt cục nín khóc mà cười. Cha tốt nhất rồi, ta liền biết cha yêu ta, không nỡ đến hung ta đây. Nói xong, còn hướng Tiêu Giác lộ ra đắc ý ánh mắt. Tiêu Giác cưng chiều sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc, lộ ra tán dương biểu lộ. Hai người không coi ai ra gì giống như thân mật hô động, nhưng Thẩm Trương Thanh kem chút cắn nát lợi. Ai? Mà thôi, ai để cho mình sinh dạng này khôn khéo lại giả hoạt bảo bối đâu. Bất quá, tiểu tử thúi này cũng không thể khinh suất tha thứ. Thẩm Trương Thanh đôi mắt lấp lóe mấy lần, bắt đầu bấm tay tính toán. Thiên cơ các khác bản lĩnh không có, chính là coi số mạng. Tính người này chừng nào thì bắt đầu không may, lúc nào thời điểm có tai họa, lại thêm mắm thêm muối một phen, để tiết mối hận trong lòng. Ân. Tính lấy, Thẩm Trương Thanh sửng sốt, trong mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tiêu Giác, nửa ngày nói không ra lời. Làm sao lại? Dạng này, lần này mà ngay cả hắn đều coi không ra. Thẩm Trương Thanh sắc mặt nghiêm túc lên, cao mày tiếp tục bấm đốt ngón tay. Đột nhiên, phốc. Thẩm Trương Thanh phun mạnh máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lảo đảo sau lùi lại mấy bước, ngồi sập xuống đất. Lao cha. Tú giật này mình, thất kinh đỡ lấy Thẩm Trương Thanh, lo hô hô. Thẩm Trương Thanh lau sạch sẽ khóe miệng máu tươi, khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, lông mi cau lại, dường như rơi vào trầm tư. Lao cha cha, ngươi thế nào? Thú lo lắng mà hỏi thăm. T. Không có đạo lý a. Thẩm Trường Thanh nhìn xem Tiêu Giác ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Người này mệnh số vậy mà không tại ngũ hành bên trong. Mệnh cách cứng rắn. Dù là hắn chỉ là nhìn trộm một kia, thiếu chút nữa cũng bị phản vệ thủ thương. Thẩm Trường Thanh nheo lại hai mắt. Phải biết, chính là lão hoàng đế mệnh, hắn cũng coi như qua. Bên trong Long Chi nằm, gãy sống lưng Tôn Sơn, càn nguyên sắp tới, tiềm lòng phản vệ. Nói trắng ra là, lão hoàng đế vận khí tốt, trung niên thời điểm có thành tựu Long Chi tư, nhưng tới bên trong lúc tuổi già vận mệnh có thể muốn bi thảm một chút. Hơn nữa chân chính Thiên Long Chi tử cũng sắp xuất thế, còn có thể đem giẫm lên lão hoàng đế thượng vị. Tiểu tử này mệnh lý chẳng lẽ so thiên tử mệnh lý còn cứng hơn sao? Thẩm Trường Thanh sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Hắn cẩn thận quan sát lấy Tiêu Giác, nhưng thủy chung tính không rõ mệnh cách của hắn. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là Tiêu Giác tướng mệnh đã bị thiên cơ che đậy. Thẩm Trường Thanh trong lòng run lên, không dám ở tính toán. Nhìn xem Tiêu Giác ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Lao cha, đến cùng thế nào? Thu lơ ngơ mà hỏi thăm. Thẩm Trường Thanh tập trung ý chí, xoa xoa tóc của nàng, thở dài, đưa khí phức tạp nói, hắn là ai? Ngươi nói điện hạ a? Hắn rất tốt. Tú ngọt ngào cười cười, đưa tay khoác lên Tiêu Giác cánh tay. Thẩm Trường Thanh trông thấy nữ nhi dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng chua xót khó nhịn, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở, ngươi còn nhỏ, gặp người gặp chuyện đều muốn cảnh giác cao độ ai nha, biết lão cha. Lúc nào thời điểm cùng ta trở về? Nô. Chờ ta chơi chán liền trở về. Tháng sau chính là tông môn thi đấu, ngươi làm vì đại sư tỷ, không thể không trình diện. Được rồi, biết rồi. Thẩm Trường Thanh rất hối hận chuyến này xuống núi, không chỉ có làm một lần miễn phí sức lao động, ngay cả nữ nhi bảo bối cũng bị tiểu tặc lừa. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối với con gái ta không tốt. Thử. Thẩm thúc yên tâm. Tiêu Giác rất khách khí gặp con ông quyền. Như thế. Rất tốt. Thẩm Trường Thanh hất lên ống tay áo, nhìn chằm chằm Tiêu Giác, quay người đi xa, mấy bước ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Trong mưa, một đôi tinh hồng âm lành ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Giác, Ly, Tú ba người ly mở. Tống Bảo Bình trà sát đem trên mặt nước mưa, mặt không thay đổi đối lên trước mặt không khí nói rằng, động thủ, một tên cũng không để lại. Là. Trong mưa mấy đạo đen nhánh mị ảnh tránh hiện ra, sau đó tại mưa bụi che dấu hạ, lặng yên không một tiếng động tới gần ba người. Sơn lâm yên tĩnh. Mưa to bàng bạc mà xuống, đem ánh mắt mơ hồ. Tiêu Giác mang theo Ly cùng Tú tại trong mưa dạo bước, ba người đều có nội lực hộ thể, cho nên nước mưa cũng không nhiễm thân thể, phản mà rơi vào chúng quanh bọn họ tạo thành một mảnh màn nước màn. Tú nhảy nhảy cộc cộc, thương phấn vòng quanh Tiêu Giác chạy. Ly thì là lãnh diễm hai tay ôm ngực, đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc qua sau lưng nơi nào đó, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa phần, hàn mang lấp lóe. Tiêu Giác đi hai bước, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi trải qua dưới gốc cây kia, một gã ông lão mặc áo xám dựa cây mà đứng. Lão giả tướng mạo bình thường, nhưng toàn thân tản ra một cỗ lạnh buốt sát khí, nhất là cặp kia đen nhánh con ngươi băng lãnh càng là làm người không dám nhìn thẳng. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng lão giả con to lớn hộp kiếm bên trong có một thanh đen nhánh trọng kiếm. Lão giả áo xám chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ, thật là dưới chân hắn mặt đất đã hãm sâu ba phần, có thể nghĩ thanh kiếm kia nặng bao nhiêu. Là hắn. Tú cùng Ly liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Các ngươi nhận biết? Tiêu Giác hiếu kỳ hỏi. Cái này lão giả áo xám thực lực không kém, hẳn là tại tông sư chúng cảnh, quanh thân nội lực rất đục dày, nặng nề cho người ta cảm giác dường như một tôn sơn nhạc vượt ngang qua nơi đó. Cùng nào, Bá Minh. Tất sát bảng xếp hạng thứ hai, địa vị gần với xếp hạng thứ nhất quân huyền một tay trọng kiếm đánh đâu thằng đó, nặng nề như sơn nhạc, uy thế ngập trời, không ai dám trêu chọc. Ly nhàn nhạt nói, trường kiếm trong tay đã xuất hiếu. Tu vi của nàng mặc dù không kịp đối phương cao, nhưng cũng không phải mặc người ướt hiếp nhược nữ tử. Tú cũng đi theo lên, hai nữ mặc dù thường ngày cãi nhau ở mỹ, nhưng gặp phải chuyện thời điểm lại dị thường đoàn kết, chưa từng như xe bị tuột xích. A, tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ liền học được rút kiếm. Bá Minh trầm trọng nói, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Ly rút ra trường kiếm, dẫn đầu xông đi lên. Tú nắm chặt nắm đấm cũng theo sát phía sau. Bá Minh trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, đưa tay trực tiếp một quyền đánh ra. Oanh, một đạo nặng nề mờ nhạt quyền ấn chống rông xuất hiện, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới hướng Ly cùng Tú. Vụt. Ly trường kiếm như trăng hoa treo ngược, mũi kiếm chiến minh, đâm ra một đạo ngân bạch tấm lụa nên tiếp quyền ấn. Oanh, kiếm cương bạo liệt, kinh khí tứ ngược ra. Bá Minh thấy thế, ánh mắt trầm xuống, cánh tay phải vung lên ở giữa, lại một cái trưởng phong tập kích mà đi. Ly thân pháp nhanh nhẹn né tránh, thuận thế dùng trường kiếm chém ra một đầu ngân hồ. Bá Minh nghiêng người tránh né, chân dài quét ra. Phanh. Tú kịp thời trở về thủ, thiên cấp nội tu công pháp Long Tượng Đại Lực Quyết phát động. Lực châm một quyền, chấn động không gian, mơ hồ có lôi âm nổ tung, lực lượng cường hãn làm cho người kinh hãi run sợ. Nắm đấm cùng Bá Minh chân dài đụng vào nhau, xảy ra chầm đụng. Một cỗ khí lãng khuyết tán mà ra, đem bốn phía cỏ cây nghiền nát. Bá Minh con người đột nhiên co lại, âm thầm sợ hai thán phục tiểu nha đầu này khí lực không nhỏ. Tú mắt hiện ra ánh sáng lạnh, thu quyền trong nháy mắt, một cái đá ngang rút ra, nhanh đến mức như là huyễn ảnh, đá hướng đầu của đối phương. Cái này một chân tốc độ quá nhanh, Bá Minh không tránh kịp, chỉ có thể ép trọng kiếm ra khỏi vỏ. Ông, một cỗ kinh khủng sắc bén khí tức tăng vọt, trường kiếm phá không, như trọng nhạc gáp đỉnh chém vào mà đến. Tú không chút do dự thu hồi công kích, bay vọt đến một bên. Keng. Trường kiếm mạnh mẽ chặt tại mặt đất, cứng rắn thổ địa trong nháy mắt sụp đổ, bụi bặm văng khắp nơi, đá vụn bắn ra, bùn đất lăn lộn. Dư lực đãng xuất trong nháy mắt, đem mặt đất cắt đứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Tiêu Giác cao mày, đem Tú cùng Ly kéo trở về. Điện hạ, chúng ta có thể. A, há mồm. Cái gì? Ly cùng Tú mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiêu Giác cười cười, đem hai viên thần ấn chuỗi hạt nhét vào hai người miệng bên trong. Một quả ánh vàng rực rỡ, một quả xanh biếc của ánh, tản ra nhu hòa ôn nhuận linh khí, thấm vào da thịt. Thần ấn chuỗi hạt vào miệng tan đi, hóa thành một đạo ấm áp chảy vào đan điền, dung hợp tiến chân khí bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt hai đạo loẹt loẹt lóa mắt kim quang tự tú cùng ly trên thân bạo phát đi ra, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Chương 258, Huyền Vũ cùng Thái Thượng. Chương 258, Huyền Vũ cùng Thái Thượng cái gì? Bá Minh sắc mặt đột biến, cảm giác được hai nữ phi tốc dâng lên tu vi, một hồi hãi hùng khiếp vía. Nhất lưu, tông sư hạ cảnh, trung cảnh, bên trên kính, còn đang nhanh chóng kéo lên. Bá Minh mở to hai mắt nhìn, đầy mắt đều là không dám tin, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Toàn thân bị kim quang bao khỏa ly cùng tú, rốt cục bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Các nàng riêng phần mình hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người bắt đầu dần dần nội liễm, bình phục, cho đến không còn chút nào nữa thẩm thấu. Từ xa nhìn lại, hai nữ dường như hoàn mỹ pho tượng, đứng yên ở trong thiên địa, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng vận chuyển đồng dạng. Bá Minh gắt gao nhìn chằm chằm một màn quỷ dị này, sắc mặt tâm trầm, thần sắc biến ảo chập chờn. Hắn biết rõ, trước mắt chuyện xảy ra đã siêu thoát ra hắn nhận biết phạm vi. Hừ, giả thần giả quỷ. Trong tay trọng kiếm nắm chặt, Bá Minh sắc mặt lộ ra âm tàn, giơ chân lên bắt đầu chạy lấy đà, một bước, hai bước, ba bước, hai chân trọng lực trước đạp. Oeng, một cỗ bành trướng mãnh liệt chân nguyên nổ bắn ra mà ra. Bá Minh hai tay nắm nâng hơn một trượng trọng kiếm, ngửa đầu hướng phía hai nữ chém mạnh mà đi. Một kiếm này như Thái Sơn áp đỉnh, kiếm thế hung hãn, cuồng bạo sắc bén, kéo theo lấy toàn bộ linh khí của thiên địa gào thét, hội tụ đến trọng kiếm bên trong. Cho lão tử chết đi! Hắn giống giận gào thét, toàn lực chém xuống. Ầm ầm, uy thế kinh khủng nổ tung hư không. Nhưng mà, làm lưỡi kiếm tiếp xúc đến hai nữ thân thể trong mấy mắt, Ly cùng Tu chậm rãi mở mắt ra. Các nàng kia trong suốt mà thâm thúy con người, lóe ra kim mang chói mắt, lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Ông, ông. Cùng lúc đó, hai tôn to lớn hư ảnh tự Ly cùng Tú sau lưng chậm rãi hiện hiện. Tú tôn này hư ảnh, tương tự cự quy, tứ chi tráng kiện như trụ, đầu lâu giống như long xà, phần đuôi kéo lấy một đầu thật dài màu đen cái đuôi. Huyền Vũ thần tư. Mà Ly thì là một đầu toàn thân hiện lên màu xanh đen, trên lưng nhưng lại có như bạch ngọc pha tạp đường vân ngao chó. Ngao đầu chó bộ còn bận dụng Thái Dương thần quan ấn nhớ, tượng trưng cho một loại nào đó thần bí đồ đằng, Thái Thượng thần tư. Hai nữ mở hai mắt ra trong nháy mắt, kia nguyên bản không có gì lạ trên dung nhan đột ngột ở giữa bắn ra sáng chói chói mắt tinh mang. Một loại uy nghiêm cao cao tại thượng, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ sát thần phục. Vâng. Hai đạo kinh khủng khí lãng xen lẫn như lôi đình sóng âm, theo hai nữ trong thân thể đột nhiên khuấy động mà ra, hình thành tính thực chất cương phong quét sạch hướng tứ phương. Bá Minh chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu, lại có loại âm thầm sợ hãi. Nhưng sau một khắc, nỗi sợ hãi này lại toàn bộ hóa thành nồng đậm phẫn hận. Hắn không phục. Hai cái nữ hoa hoa bất quá tuổi tròn đôi mươi, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Đều là biểu tượng, đều là giả. Lực nặng thiên quân, Bá Minh người giữa không trung, lần này là liều ra tất cả khí lực, đem chân khí trong cơ thể thôi phát tới cực hạn, nặng đến vạn cân trọng kiếm càng là bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm. Một kiếm bổ ra, trọng trên thân kiếm cô đọng lấy kinh khủng chân nguyên hoàn toàn bộc phát, như vạn cân chi thạch rơi xuống. Một kiếm này xuống dưới, cho dù là một tòa núi nhỏ đều sẽ trong khoảnh khắc san thành bình địa. Ầm ầm, kiếm thế rơi xuống. Ly cùng Tú có chút túi đầu, nhìn qua kia sắp tới gần trọng kiếm. Các nàng không có tranh né, thậm chí liền phòng ngự đều không có thi triển. Ly đưa cho Tú một ánh mắt, ngươi đến. Tú nhếch miệng, trợn trắng mắt, vẫn là ngươi tới đi, quá yếu rồi. Ly gật gật đầu, chậm rãi nâng lên ngọc bạch tay nhỏ, dựng thẳng lên một cây thon dài xanh nhạt ngón tay ngọc, có chút bấm tay, chỉ vào không trung. Nhưng mà, một vệt kim quang bắn ra. Ông, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức đẩy ra, nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn truyền khắp khắp nơi. Cái gì? Bá Minh cả người đôi mắt đột nhiên co lại, lộ ra hãi nhiên, trong tay trọng kiếm trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Không, trơ mắt kia một vệt kim quang tới gần, lại là động cũng không thể động. Rốt cục, phốc, Bá Minh một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cố lực lượng này tuyệt đối không phải tông sư cấp bậc có thể có. Chẳng lẽ nói hai vị này thiếu nữ đã đạt đến kia trong đồn đãi đại tông sư cảnh giới? Bá Minh trong lòng run rẩy dữ dội, mong muốn phản kháng, nhưng mà bá kim quang xuyên ngực mà qua, một đạo vết thương thật nhỏ tại ngực nở rộ ra, trái tim của hắn bị xuyên thủng. Làm sao có thể? Bá Minh trợn tròn con mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả, không cam lòng ngã xuống. Sơn lâm một lần nữa quy về bình tĩnh, nước mưa vẫn như cũ không ngừng cọ rửa nơi đây khô nóng. Tú, lần sau chuyện như vậy vẫn là ngươi. Ly không thú vị thu hồi ngọc thủ, lại quay đầu nhìn lại Tú, phát hiện nàng nha vậy mà trực tiếp nhào vào Tiêu Giác trong ngực cầu ôm một cái đi. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Tú, làm gì nha? Tú rúc vào Tiêu Giác trong ngực, vô tội chát động xinh đẹp kim sắc kính sắt trong hai con ngươi. Theo thần thức ký ức thức tỉnh cùng thần tư lực lượng khôi phục, cả người nàng bề ngoài cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làn da càng trắng hơn, hiện ra một loại mê người màu trắng sữa, thổi phá có thể đánh, không ngũ quan càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, lộ ra thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, hơn nữa cái đầu cũng cất cao một bậc. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Tiêu Giác cảm giác được trên cánh tay truyền đến chịu nặng mềm nhu xúc cảm, trong lòng một hồi cảm thán, thầm nghĩ cái này sợ là muốn vượt qua thẩm nương. Tú nha đầu mới 20 a, tương lai đều có thể, ngươi lại muốn trộm chiếm tiện nghi. Ly bất mãn lẩm bẩm vài câu, lúc này mới theo thiên không rơi xuống, nào tới Tiêu Giác khác một bên, 1m2 đôi chân dài theo đi lại, một lay một cái phá lệ để mắt. So với Tú bề ngoài biến hóa, Ly thì là khí chất bên trên càng phát ra lạnh như băng, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một tầng đạm mạc, toàn thân trên dưới lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức. Chỉ là, làm phát giác được Tiêu Giác ánh mắt sau, nàng lập tức tiêu ý hiệp như hoa, xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng nổi lên, "Phu quân, đã lâu không gặp." "Ách." Tiêu Giác hơi ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng, "Ngươi kêu ta cái gì?" "Phu quân a." Ly đưa tay điểm một cái Tiêu Giác đầu, trên mặt lộ ra cùng trước kia không hợp thần bí khí chất. Thân cách thức tỉnh kéo theo lấy ký ức trở về. Nhường Ly một cái liền xác định Tiêu Giác thân phận. Gia hỏa này là người yêu của mình. Mặc dù hắn hiện tại dường như cái gì đều không nhớ rõ, mà Tú cũng giống nhau không có chút nào không hài hòa cảm giác hô hào Tiêu Giác phu quân. "Đừng lo lắng, phu quân ký ức còn chưa hề quay về, đợi đến cái khác tỷ muội toàn bộ thức tỉnh, tự nhiên sẽ biết đây hết thảy." Nàng góp qua đầu, thấp giọng tại Tiêu Giác thai vừa nói thì thầm, xinh đẹp mặt tràn đầy ngượng ngùng bộ dáng, thanh âm cũng biến thành ngọt ngào dính. Tiêu Giác ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ. Hắn mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, có thể cũng không phải chân chính đồng đốc, vừa rồi hai nữ giao lưu nội dung, mơ hồ nghe hiểu một chút. Xem ra hắn đời trước hẳn là cũng xem như một hào nhân vật, sau đó còn có 12 vị mỹ tiểu đường, chỉ là về sau xuất hiện biến cố gì, dẫn đến tất cả mọi người lâm vào luân hồi. Bất quá cái này cũng đã chứng minh hắn kiếp trước cường đại. Không phải làm sao có thể nương tử một cái so một cái yêu nghiệt, một cái so một cái xinh đẹp tuyệt luân đâu. Lúc này, soạn, soạn, trong đầu hồi lâu không có động tinh vạn đạo thư đang bay nhanh lật giấy. Chương 259, tấn cấp đại tông sư. Chương 259, tấn cấp đại tông sư. Đầu tiên là tại ly tờ kia dừng lại một chút, lại lật tới tú tờ kia, hai nữ nguyên bản màu đen giao diện, lúc này đang bộc phát chói mắt tử kim chi quang. Oeng, một cái mắt, Tiêu Giác trong đan điền chân lực bắt đầu điên cuồng tăng gọn, sau đó lại liều mạng áp xúc, đồng thời bắt đầu từng lần một cọ giữa thân thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, gân mạch. Ngắn ngủi mấy giây, chân khí liền tích xúc đầy đủ. Sau đó, mênh mông bàng bạc lực lượng tự đan điền của hắn mãnh liệt mà ra, hướng phía toàn thân lan tràn ra. Oeng, Tiêu Giác thân thể đột nhiên lắc một cái, phản phất có kinh đảo hải lãng bu bờ. Toàn thân liên phảng phất có được thứ gì bị tỉnh lại, răng rắc gân cốt cùng vang lên ở giữa, từng sợi kim sắc xương mù bốc lên lượn lờ. Loại kia cảm giác sảng khoái quả thực làm hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Tất cả nội lực châu bắt đầu dần dần chuyển hóa làm một loại cảm giác toàn lực lượng mới hình thái. Nguyên khí, thể nội nguyên bản 36 huyệt một nháy mắt toàn bộ bị nguyên lực tràn ngập. Mà Tiêu Giác kia một mực trì trệ không tiến tông sư tu vi, rốt cục sau đó một khắc, ba, nước chảy thành sông. Đại tông sư, bước vào đại tông sư. Tiêu Giác trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, chợt có chút mờ mịt nhìn bên cạnh cười nhẹ nhàng Ly cùng Tú. "Chúc mừng a, phu quân." Ly cười tủm tỉm chúc mừng. "Đúng vậy a, bất quá những này vướng bận tạp ngư thật phiền a." Tú cũng cười hì hì nói, lập tức nhìn về phía chung quanh, đáy mắt lướt qua một vẻ sắc khí, bàn tay một nắm. "Oeng." Thư không như tiếng sấm tiếng vang đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, xa xa núi rừng bên trong ẩn nút tùy thời mà động thích khách, trong nháy mắt này nhao nhao rú thảm lấy, thân thể bạo liệt. Từng sợi tinh hồng sắc máu tươi tràn ngập, nhuộm đỏ lá cây, đem sơn lâm hoàn toàn biến thành một mảnh tĩnh lặng tử địa. Nhà đầu này vẫn là bạo lực như vậy, bất quá hắn ưa thích. Tiêu Giác hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bên trong thân thể dường như có làm không hết lực lượng. Đại tông sư a, từng có lúc cái thời khắc kia còn sống đều muốn kinh hồn táng đảm nhu nhược thiếu niên, cuối cùng vẫn đứng lên. Hắn hiện tại đem không sợ bất luận kẻ nào. Ông, đúng lúc này, Tiêu Giác sắc mặt biến hóa, cảm giác bén nhạy tới cái gì, vội vàng hai mắt nhắm lại, tra xét rõ ràng. Trong đầu, một bản lóe ra tử kim sắc quang minh quyển trục chậm rãi phiêu đãng mà ra, rơi vào trong tầm mắt. Tiêu Giác đôi mắt lấp lóe, tham dò tính đưa tay đụng vào quyển trục. Ngay mắt sau đó, tử kim sắc quyển trục đột nhiên bắn ra sáng chói chói mắt kỳ quang. Tiêu Giác đầu óc lập tức bị hải lượng tin tức cho bổ sung, đau đầu muốn nước, một hồi lâu mới khôi phục lại. Cùng lúc đó, từng hàng chữ viết nổi lên: Thần cấp kiếm đạo, Táng Tiên kiếm trận. Cái kiếm trận này trung tam trọng cảnh nhất trọng cảnh, kiếm vực lồng giam. Lấy kiếm ý tạo dựng lĩnh vực, đem địch nhân khôn trong đó, kiếm vực bên trong, ta tức là chủ thể. Nhị trọng cảnh, kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm cùng thiên địa cộng minh, nhìn rõ vạn vật bản chất, tất cả hư ảo không chỗ che thân, kiếm ra tất chúng. Tam trọng cảnh, kiếm vệ thương cung. Lấy kiếm làm dẫn, thôn vệ thiên địa linh khí, chuyển hóa làm tự thân kiếm khí, một kiếm ra, thương khung không màu. Tiêu Giác ngạc nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt rung động nhìn qua quyển trục này, âm thầm liễu lưới. Khá lắm. Vậy mà không cẩn thận giải tỏa đời người bên trong thứ nhất bản tử kim sắc công pháp. May mắn này khí tới thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Tiêu Giác đứng tại chỗ, tiêu hóa một chút, trong mắt có từng tia phong mang chạy ra. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tống gia, Lao hoàng đế, có chút nợ cũ cũng là thời điểm nên thanh toán. Bất quá trước đó, trước tiên đem Tống Bảo Bình cái này ra vẻ đạo mạo chân tiểu nhân đưa vào đại lao mới được. Tiêu Giác là giữa chưa trở lại Mặc Vũ trà lâu, mà Lan Lăng quận phủ nha thì là chạm vạng tối bị người bưng. Bao quát thái thú Tống Bảo Bình ở bên trong, cơ hồ tám thành quan lại toàn bộ bị bắt hạ ngục. Mà Tống Bảo Bình tội danh lớn nhất, cấu kết đạo tặc tham ô triều đình quan ngân, mức chi lớn, trực tiếp thu hậu vấn trạng. Lần này dẫn đội đến áp giải Tống Bảo Bình bọn người hồi kinh, lại còn là người quen, cũng là đại cứu ca, Chu Hiển Linh. Vừa thấy mặt, hắn liền cười ha hả vây tới, đối với Tiêu Giác kể vai sát cánh, nói thì thầm: "Tống gia tùy tiện làm, có ca cho ngươi là tẩy." cái này Tống Bảo Bình chỉ là Tống gia một con cờ, mong muốn nhờ vào đó vặn ngã Tống gia không dễ dàng, ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mặt khác, Liên Nhi đi ra ngoài nhường ca mang cho ngươi câu nói, có rảnh về Thanh Ngâm các một chuyến, có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Nói xong, hắn một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, khoát tay áo, liền đi. Ai, đại ca, mời ngươi uống rượu a. Tiêu Giác vây vây tay, muốn nói lời còn chưa nói hết, Chu Hiển Vinh chiến mã đã không thấy bóng dáng. Hắn bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, nghĩ thầm, Thẩm Nương có chuyện gì không thể nói rõ, còn nhường đại cứu ca tự mình tiện thể nhắn. Xem ra chuyện cũng không đơn giản. Mưa to kéo dài 2 ngày, Lan Lăng quận tình hình tai nạn cũng đã nhận được cực lớn làm dịu. Mà Tiêu Giác Vũ Thần Xưng Hảo cũng một nháy mắt chuyển khắp võ quốc trong ngoài. Kế bài trừ thiên hoa về sau, lại một lần nữa leo lên thần đàn. Thanh thế trong lúc nhất thời lại lấn át vốn có hiển danh đế quốc thái tử, võ quốc đại hoàng tử. Tiêu Cảnh Tiên, có thể nói vô tâm cắm liêu liêu xanh đun điển hình. Nguyên bản Tiêu Giác chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Tống gia còn không có vặn ngã, liền lại lưu lại 2 ngày. 2 ngày này, Tiêu Giác tính là chân chính thấy được Tống gia tại Lan Lăng khu vực thực lực. Các loại ám sát, kia là diễn đều không diễn. Ăn cơm hạ độc, trên đường bỗng nhiên nhảy lên ra một cái bán hàng rong thích khách, ban đêm đi ngủ số lớn sát thủ đột kích. Thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khí Ly cùng Tú thậm chí đều muốn trực tiếp tới cửa, mở đại chiêu, đến khám nhà diệt tộc. Lại là một cái thường thường không có gì lạ ban đêm. Tiêu Giác nằm ở trên giường đang có chút buồn ngủ. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Một bóng người xinh đẹp như quỷ mị giống như phiêu vào. Lụa mỏng che mặt, một trương khuynh thành xinh đẹp khuôn mặt lộ ra. Dáng người như liễu, eo như mềm dẻo cánh liễu, bộ pháp nhẹ nhàng, lại tựa hồ có một loại không nói ra được mị hoặc. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến Tiêu Giác trước mặt, yếu ớt thở dài, đưa tay mong muốn vuốt ve Tiêu Giác lông mi. Ai? Tiêu Giác phản tay nắm lấy kia trắng muốt cổ tay, dùng sức một vùng, liền đem cái kia đạo thân thể mềm mại áp chế ở dưới thân. Dây cột tóc chốc ra, đen nhánh túi phát xốc xếp trải rộng ra tại tuyết trắng trên giường. Nữ tử hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mà tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, càng là nổi lên một tầng hung đỏ, lại không có dễ dụa dáng vẻ, tùy ý Tiêu Giác ưu hoán nói, lừa đảo. Tiêu Giác biểu lộ khẽ giật mình, Tình Nhi, người tới chẳng phải là Từ Tình Nhi? Nói xong đi tìm ta, vì cái gì béo nhờ nuốt lời, còn cùng ta chơi mất tích. Từ Tình Nhi bất ức ghé vào Tiêu Giác trong ngực khóc lên. Tiêu Giác biểu tình nghiêm trọng, trong lòng ấy nay khó tả, cũng không dám mở miệng giải thích. Hắn cũng không thể nói trong khoảng thời gian này bận quá, để người ta quên đi. Hỗn đản, đáng xấu hổ. Tiêu Giác dưới đáy lòng đem chính mình thầm mắng một lần, đau lòng vỗ trong ngực người phía sau lưng an ủi, thật xin lỗi, ta sai rồi. Từ Tình Nhi khóc lê hoa đái vũ, một đôi lệ bông bông thu thủy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Giác bên cạnh an, nửa ngày về sau mới dừng nước mắt, nghẹn ngào nói, vậy ngươi có cái gì muốn nói với ta? Tiêu Giác cúi đầu đối đầu tấm kia tiểu diễm vô cùng khuôn mặt, trầm mặc hồi lâu sau, chậm rãi nói rằng, giữ lại ở bên cạnh ta cả một đời, vừa vặn rất tốt. Nghe nói như thế, Từ Tình Nhi cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngây người trọn vẹn nửa chén trà nhỏ công phu, mới phốc phốc cười một tiếng, đưa tay mạnh mẽ bóp Tiêu Giác một thành, giận trách, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhưng Tiêu Giác lại bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp, gàn từng chữ, ta nói thật. Từ Tình Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn hồi lâu, hốc mắt lập tức gầm lên, nàng ngẩng đầu lên, thật chặt ôm nam nhân cái cổ, cười lê hoa đái vũ, không yêu cầu xa vời cả một đời, chỉ cầu trước mắt. Tiêu Giác im lặng, trong lòng hơi có chút đau. Nha đầu này. Từ Tình Nhi lại nín khóc mỉm cười, đôi mắt tươi đẹp bên trong mang theo nồng đậm tình ý, cùng cái kia không biết góp nhặt bao lâu tưởng niệm. Tê lạc, quần áo vỡ vụn, làn gió thơm một phía. Một hồi gió mát hiu hiu, nàng đúng là chủ động xuống tới. Ánh trăng mông lung, một phòng tiểu diễm. Chương 260, mỹ nhân ân trọng chương 260, mỹ nhân ân trọng đêm khuya, Lan Lăng quận. Từng đạo bóng đen tại bóng đêm thấp thoáng hạ, tránh chuyển xê dịch. Kiến chủ có lệnh, tối nay thực hành tiêu độc hành động, tống ra tất cả hạch tâm thành viên một cái cũng không cho phép buông tha. Là bóng đen giống như ưu linh lướt về phía các nơi, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Ánh trăng mông lung, đem cả tòa thành thị bao phủ trong đó, lại làm cho người ta cảm thấy càng quỷ dị hơn cảm giác. Tống gia chủ trạch, Đông Sương phòng. Ngươi là Tống gia đại công tử Dương Dữu. Tống Dữu đột nhiên theo mỹ thiếp trên thân kinh ngồi dậy, nhìn xem đông nhiên xuất hiện ở trước mắt bóng đen người, sắc mặt trắng bệnh, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. 3 năm trước đây tháng 4 một buổi tối, ngươi giết tạ cả hạ sĩ thôn Hứa Lao Hán một nhà tám thanh, chỉ vì Hứa Lao Hán có cái xinh đẹp nữ nhi, ngươi muốn chiếm lấy chưa đạt, thẹn quá hóa giận, đúng không? Bóng đen trong tay nắm chặt một cuốn quần trụ, mở ra, từng cọc từng kiện nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngươi Tống Dữu đôi mắt đột nhiên co lại, theo bản năng đem thân thể về sau rụt rụt, trên mặt hoảng sợ. 2 năm trước trung tuần tháng 6, có 6 tên thiếu nữ chết oan chết uổng, thi thể đều là bị phát hiện tại một tòa trong miếu hoang. Ngày 9 tháng 12 ngày đó, một hai mẹ con bị đánh mình đầy thương tích, cuối cùng bị sống sờ sờ chết quóng. Còn muốn ta đọc tiếp bên dưới sao? Bóng đen khỏe môi câu lên lánh huyết độ cong. Tống Dữu trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm phán. Tống Dữu bản năng cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn. Có thể vừa mở ra chân, liền bị người một thanh kéo lại cổ. Ngay sau đó, hai chân của hắn ly, cả người đều bị xách lên. Chủ ta thẩm phán ngươi, tội chết. Khu khu. Buông ra. Khúc ta Tống Dữu liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn càng là kịch liệt phản kháng, bóng đen khí lực càng lớn, giống như là kìm sắt giống như một mực giữ lại cổ của hắn. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang. Nhường Tống Dữu toàn thân cứng ngắc, đầu trống rỗng, con ngươi trong nháy mắt trợn đến lớn nhất, tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên, lập tức đong đưa hai chân chậm rãi đình chỉ dãy rủa. Bóng đen tiện tay quăng ra, túi đầu nhìn xem trên giường đã hôn mê vết thương chồng chất mỹ thiếp, khe khẽ thở dài. Chủ ta từ bi, nguyện chúng sinh lại không cực khổ. Dứt lời, bóng đen trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Tống gia cái khác trong trại viện, Tống gia nhị đương gia Tống Lễ, vi phú bất nhân, thịt cá bất tính, từng tàn nhẫn sát hại Hàn thị mãn tộc tổng cộng 13 miệng. Chủ ta thẩm phán tử hình ngươi. Tống gia đại quản gia, tham tài háo sắc, làm việc không gì không có cực. Chủ ta thẩm phán tử hình ngươi. Tống gia một máy mắt, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại phương này trong không gian, gây mũi lại khiến người ta buồn nôn muốn nói. Từng cỗ thi thể ngã xuống, máu đỏ tươi chảy lan đầy đất, đem cả ngôi nhà viện nhuộm đỏ bừng. Một đêm này, đã định trước sẽ có rất nhiều người vô pháp yên giấc. Bất quá Tiêu Dác cũng là ngủ rất say. Từ Tình Nhi mặc dù không có tú hung lớn, không có ly chân dài, cũng không có kiếp lanh diễm, nhưng làm sao eo mềm à? Eo thon như gian xoay, đùi ngọc dường như măng về lên. Trong đó mỹ hảo, thực sự tuyệt không thể tả. Tiêu Dác xa vào tại ôn nhu hương, thẳng đến sáng sớm gà gãy tiếng vang mới từ từ thiếp đi. Mà Từ Tình Nhi thì là tại hắn ngủ say sau, gương mặt hun đỏ mở ra hai con ngươi, đưa tay vuốt ve Tiêu Dác tuấn mỹ bên mặt, túi người khẽ hôn hạ khỏe môi của hắn. Đứng dậy, mặc tốt váy xa. Từ Tình Nhi quay đầu không thôi mắt nhìn nằm tại trên giường ngủ say nam nhân, hai đầu lông mày hiện ra một vẻ ôn nhu cùng kiên định, lập tức quay người đi. Ngoài cửa, từng đạo bóng đen như gốc cây giống như đứng ở trên mái hiên, nhìn thấy Từ Tình Nhi đi ra trong nháy mắt, tất cả đều cúi đầu, trầm giọng nói, gặp qua kiến chủ. Chuyện làm xong, Tống gia đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ân, các ngươi ẩn núp nhiều năm, hiện tại hành tung bại lộ, vẫn là nhanh chóng ly mở võ quốc cảnh nội a. Từ Tình Nhi nhàn nhạt gật đầu, phân phó xong, thẳng ly đi. Trong bóng tối, các vị người áo đen lẫn nhau nhìn chăm chú một cái, không hẹn mà cùng nói, chúng ta ly mở, thật là kiến chủ ngài không cần lo lắng. Từ Tình Nhi bước chân hơi ngừng lại, không thèm để ý cười cười, bệ hạ ngày mai liền sẽ giáng lâm võ quốc đế đô Kim Lăng, đến lúc đó ta sẽ đích thân hướng nữ đế bệ hạ thỉnh tội. Chúng ta nguyện theo kiến chủ cùng nhau hướng bệ hạ thỉnh tội. Nguyên một đám bóng đen quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng. Từ Tình Nhi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười lắc đầu, quay người ly đi, thanh âm ung dung truyền ra, tùy các ngươi à, bất quá cần phải biết, làm không tốt là muốn rơi đầu à. Thế chết cũng đi theo kiến chủ. Đám người biểu lộ thành kính, ngữ điệu âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Tống gia không có, bao quát gia chủ ở bên trong hơn 100 hào đích hệ tử đệ toàn bộ mất mạng. Hơn nữa mỗi bộ thi thể trước đều lưu lại một phong tín hàm. Phong thư bên trong kỹ càng liệt cử bọn hắn phạm vào ngập trời tội nghiệp, thật sự là chỗ nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên càng khiến người ta sợ hãi chính là, đến tột cùng là loại nào lực lượng đáng sợ, vậy mà có thể đem Tống gia thẩm thấu tới tình trạng như thế. Đem Tống gia mỗi một tên con em đủ loại quá khứ, toàn bộ khai quật ra, liền tổ tông đời thứ 3 đều không có bỏ sót, quả thực có thể sương phát rộ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Kết quả như vậy, hoàn toàn nhường triều đình xôn xao. Tống gia là võ quốc số một thế gia, thế lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, tại kinh thành uy vọng cực cao, thế nhưng lại bị người thần không biết quỷ không hay bưng hang ổ một cái Tống gia còn như vậy. Kia cái khác thế gia đâu? Mà cố này lực lượng thần bí bây giờ lại đem nội bộ đế quốc thẩm thấu tới loại tình trạng nào? Tất cả đều cũng chưa biết, mà sợ hãi thường thường liền bắt nguồn từ không biết sự vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ quốc thượng tầng thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Lão hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm như nước, đã nửa ngày không có nói chuyện. Phía dưới run lẩy bẩy quỳ một đám võ tướng, nội thị, bao quát Khâm Thiên Tông quản sự bọn người. 123 nhân khẩu mệnh, một cái cũng không có để lại. Trong vòng một đêm, bị người giết sạch sành sanh các ngươi đám phế vật này, nuôi các ngươi có làm được cái gì? Chăm nuôi các ngươi có làm được cái gì? Lão hoàng đế phẫn nộ gào thét, một bàn tay đập nát ngự án. Còn chưa hết giận, phanh, chén trà ngã nát thanh âm ở trong đại điện vang lên, nương theo lấy lão hoàng đế phẫn nộ gào thét, một đám ngu xuẩn. Hơn 100 cái nhân mạng a. Các ngươi nói cho chấm, cái này nên làm cái gì? Cùng nó nói lão hoàng đế sinh khí, chẳng bằng nói hắn sợ. Dưới chân thiên tử lại còn ẩn giấu đi như thế địch nhân cường đại. Dạng này một quả bom trôn xuống, tùy thời tùy khắc cũng có thể bạo tạc. Nghĩ tới đây, lão hoàng đế cái trán gân xanh phồng lên mẻ lên, hô hấp dồn dập thở dốc, trong mắt tinh hồng. Bệ hạ, bớt giận. Bớt giận nha. Lão thái giám A Nô dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ leo đến lão hoàng đế trước mặt, run rẩy quên đủ, ngài vạn kim thân thể, ngàn vạn báo trọng long thể a. Hô hô. Lão hoàng đế hít sâu mấy hơi thở, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đè nén hỏi, nhưng có tra được manh mối gì? Không có. Không có. A Nô run rẩy ngẩng đầu, một bộ thận trọng bộ dáng, thuộc hạ đã phái ra tất cả thám tử, bốn phía tìm kiếm manh mối, nhưng như cũng không có chút nào thu hoạch. Nghe nói, lão hoàng đế nhíu mày, lập tức vung tay lên, bài triều. Cung tiễn nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần đồng loạt giơ đầu, lập tức nhao nhao tứ tán ra, bước chân nhanh chóng, chỉ sợ né tránh không kịp, chạm lão hoàng đế long nộ. Lão hoàng đế đứng tại long trên bậc thang, lưng thẳng tắp dường như tùng bách, nhưng thủy chung thẳng bằng cánh tay phải hiện ra hắn giờ phút này sâu trong nội tâm không bình tĩnh. Thật lâu, mới chậm rãi triển khai nắm chắc thành quyền tay trái, theo trong tay áo móc ra tấm kia viết đầy Tống gia người chứng cứ phạm tội giấy hoa tiên, cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng khát máu. Đây chính là chấm thịnh thế đại vũ a. Chấm bỏ bao công sức hơn 10 năm, dốc hết tâm huyết, vì chính là một ngày kia, chấm có thể không thẹn liệt tổ liệt tông. Đáng tiếc những thứ cầu này lại trước một bước hủy đi chấm tất cả. Đã như vậy kia chấm liền ăn miếng trả miếng. Lão hoàng đế trong mắt điên cuồng phun trào, nhếch miệng lên giữ tợn đường cong, Tống gia, tốt một cái Tống gia người tới đem chân phi đẩy vào lãnh cung, Tống gia chém đầu cả nhà. Mặt khác cha rõ kinh đô cùng địa phương hào môn vọng tộc, phàm có làm điều phi pháp người, hết thể giải vào đại lao. Chấm Giang Sơn dung không được đám này sâu mọt tiếp tục chiếm cứ. Nặc. A Nô túi đầu trầm giọng nói. Lão hoàng đế khuôn mặt tâm lệ, hất lên tay áo đi xuống long đài, đi hai bước đông nhiên lại dừng lại. A Nô, ngươi nói cái này phía sau, có phải hay không là tay của người kia đang thao túng? Bệ hạ là muốn nói. Vĩnh An Vương. Ân. Vĩnh An Vương biến mất 20 năm, phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, ai cũng không dám cam đoan, mong rằng bệ hạ sớm tính toán. Lão hoàng đế hít mắt, nội bộ đế quốc coi là thật xấu đến tận xương tủy bệ hạ. A Nô trầm mặc một lát, nhắc nhở, bệ hạ chính vào trắng niên, đại hoàng tử giống nhau tiền đồ vô lượng, tin tưởng ta hướng tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Lời nói này giống như cảnh báo gõ vang tại não hải, lão hoàng đế đôi mắt giản mua vận đục dần dần khôi phục thanh minh. Đối, hắn còn có một đứa con trai, kia là hắn kiêu ngạo nhất nhi tử. Nâng lên nhi tử, lão hoàng đế lông mi nhíu một cái, nghĩ đến cái nào đó làm người ta ghét ra hỏa. Lục tử trở về, là bây giờ đã đến trong vương phủ. Hừ, lần này coi như hắn vận khí tốt. Lão hoàng đế hất lên ống tay áo, quay người đi xuống long đài, hồi lâu vừa rồi lạnh hừ một tiếng, mà thôi, như là đã hồi kinh, nhường hắn tiến cung nhất kiến a. Tuân chỉ. Chương 261, ngươi xấu phôi. Chương 261, ngươi xấu phôi. Kim Bích Huy hoàng đại điện bên trên, lão hoàng đế trên mặt nụ cười khen ngợi, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu nhiệt độ nhìn phía dưới thẳng tắp bóng lưng. Lần này tại Lan Lăng biểu hiện rất tốt. Tiêu Giác im lặng không nói, tu vi đến đại tông sư sau, cả người khí chất thay đổi rất nhiều. Nguyên bản liền góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú càng lộ vẻ lạnh lùng, hai đầu lông mày nguyên bản lộ ra phong mang đã bị biến mất. Hắn hôm nay cho người ta cảm giác rất là nội liễm, điệu thấp. Nhưng này song thâm thúy u hắc mâu tử nhưng luôn luôn để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dạng này hắn, dù cho đứng tại tràn đầy văn võ chi khí đại thần bên trong cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu tự thân bẩm sinh quý tộc phong phạm. Cái này Lục Tử càng phát siêu quần bạt tùy a. Lão hoàng đế khẽ miệng mỉm cười, đáy mắt chỗ sâu lại lặng yên lộ ra một vẻ tâm u mà phía dưới văn võ bá quan bên trong. Tể tướng Tô Trường Phong, Lục Bộ Thượng thư, tứ đại tướng quân cùng không ít đại thần trong triều nhìn xem cái kia đạo cao ngạo thẳng tắp thân thể lúc cũng nhịn không được lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng. Ngươi là chấm đắc ý nhất nhi tử một trong, từ nhỏ thông minh hơn người. Đáng tiếc ngươi mẫu phi mất sớm. Lão hoàng đế quan miệng đường hoàng còn chưa có nói xong, chỉ thấy một mực trầm mặc ít nói Tiêu Giác đột nhiên ngắt lời hắn. Nhi thần mệt mỏi, đi đầu lui xuống. Đạm Mạc Sơ Ly âm thanh ầm vang lên trong đáy mắt. Tiêu Giác đã quay đầu cất bước đi hướng cửa đại điện. Lão hoàng đế lập tức vẻ mặt cứng ngắc nhìn xem kia dần dần đi xa bóng lưng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lo lắng trên mặt tử không nhịn được, tùy ý cơ cơ ống tay áo, bái triều. Phía dưới chúng thần sắc mặt biểu lộ khác nhau, sau đó lần lượt tán đi. Chờ tất cả mọi người ly mở sau, lão hoàng đế cười cứng ngắc trên mặt, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, cái này thằng nhãi danh coi là thật không biết điều. Lão thái giám A Nô cúi đầu phụ họa, khả năng sáu điện hạ từ nhỏ không có mẫu thân, khuyết thiếu quảng giáo, mong rằng bệ hạ bớt giận. Hừ, cùng hắn cái kia quật cường nương như thế, xưa nay không biết cái gì gọi là tôn ti chính tự. Đúng đúng đúng, đức phi cái nào đều tốt, chính là tính tình quật cường chút. Lão thái giám nghe vậy liền đội vàng gật đầu ứng hảo, chỉ có điều xuôi ở bên người tay lại vô ý thức rất nhỏ run rẩy. Hừ. Lão hoàng đế nghĩ đến đã từng vị kia rõ ràng chỉ là thấp cung nữ nhưng xưa nay không từng túi đầu qua nữ nhân, cùng đối với mình đủ loại ngỗ nghịch, trong lòng liền tràn ngập phẫn hận. Phàm là nàng có thể chủ động lấy lòng với hắn, làm sao khổ rơi xuống loại kia thê thảm kinh nghiệm, cuối cùng chết bệnh tại lãnh cung tình trạng. Cái này một hai mẹ con, thật làm cho người ta chán ghét. Hừ, tiểu tử này là không phải cánh cứng cắp rồi, thật cho là chấm không làm gì được hắn. Lão hoàng đế đôi mắt lấp lóe mấy lần, đột nhiên dò hỏi, cách ly thượng cung học viện trưởng thành hoàng tử kết nghiệp còn bao lâu? A Nô cúi đầu cung kính nói, dưới mắt đã tiến vào tháng 10. Còn có 2 tháng chính là học viện hoàng tử kết nghiệp thời gian. Kết nghiệp sau, liền nên tiến về đất Phong Liệt Tiên. Lão hoàng đế đôi mắt thâm thúy, ngẩng đầu nhìn đại điện bên ngoài Bích Hải Lam Tiên, hồi lâu vừa rồi không thú vị khoát tay áo, thản nhiên nói, "Mà thôi, liền để hắn lại dễ chịu 2 tháng a, cũng coi là đối với hắn mâu phi một loại đền bù." Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. A Nô vội vàng nhắm mắt theo đuôi đi theo, chỉ là lần này so sánh trước kia, dường như nguyên bản trở đi quãng ép thấp hơn. Tiêu Giác tâm tình không thật là tốt. Một phương diện đến từ đối lão hoàng đế càng thêm chán ghét cùng xa lánh. Một phương diện khác, hắn muốn mẹ. Trong trí nhớ mẫu thân, thân thể một mực rất suy yếu, phàm là chịu chút phong hàn liền sẽ ho khan sinh bệnh thật lâu. Nhưng mỗi lần tuyết rơi thời gian, mẫu thân tiểu gì cũng sẽ cùng hắn trong sân đắp người tuyết, đánh tuyết cầu. Sau đó dùng cặp kia nhét vào trong ngực che thật lâu mới che đến nóng hổi tay nhỏ đi ấm áp hắn đông lạnh màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Tuổi thơ của hắn không có lao hoàng đế ký ức, chỉ có kia một đạo nhỏ yếu lại đem tất cả dịu dàng cùng sủng ái đều cho hắn xinh đẹp thân ảnh, cùng tấm kia vĩnh viễn không thiếu cổ vũ cùng mỉm cười gương mặt xinh đẹp. Mặc dù phần này sủng ái cũng không có duy trì bao lâu, nhưng đủ để nhường Tiêu Giác khắc họa trong linh hồn, mãi mãi cũng không dám quên. Càng nghĩ càng khó chịu. Ly mở hoàng cung sau, Tiêu Giác cũng không trở về vương phủ mà là đi hoàng lăng. Mỗi khi hắn tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ tới đây, đem mẫu thân mộ địa trong trong ngoài ngoài cỏ dại toàn bộ thanh lý một lần. Mặc dù những ngày sống đều có thủ lăng người tới làm, nhưng Tiêu Giác chưa từng nhường người ngoài đụng vào. Hoàng lăng bên trong, Tiêu Giác yên tĩnh ngồi trước mộ địa, rồi tay sờ soạn lấy kia băng lãnh cứng rắn phiến đá, thì thào nói nhỏ: Nương, ngươi có thể hay không trách ta đâu? Mặc dù Tiêu Giác rất hận lao hoàng đế, nhưng không cách nào sửa đổi phụ tử quan hệ trong đó, đây cũng là hắn chậm chạp không có quyết định tạo phản một nguyên nhân. Nhưng cục diện dưới mắt đã dung không được lại do dự. bởi vì phía sau hắn bây giờ không phải là một người, nương tử, thẩm nương, tiếp tú ly, thanh loan, viện trưởng, nữ đế, tình nhi, cùng lao khất cái thạch thất, đều đang đợi lấy hắn. Tiêu Dác nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt nhìn chăm chú khối kia chân bóng chân nhắn mộ địa. Hắn chậm rãi quỳ mọc xuống, dập đầu dập đầu. Ba tiếng gõ vang lên sau, Tiêu Dác đứng thẳng người, ngước nhìn khối kia trên bia mộ Đức Phi hai chữ, môi mỏng nết. Nương, ngươi từng dạy qua ta, người sẽ không có hận, cũng không để lại chấp niệm, thật là, ta làm không được. Nhất là làm nam nhân kia trơ mắt nhìn xem ngươi chết bệnh tại lãnh cung mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Hải Nhi cả một đời cũng sẽ không quên, cũng không dám quên. Còn mời mẫu thân không cần trách cứ không nghe lời Hải Nhi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình cùng tất cả mọi người, xin yên tâm. Nói xong câu đó, Tiêu Dác lần nữa không mình hành lễ. Thằng đến lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, thần sắc trên mặt khôi phục bình tĩnh lạnh lùng, dường như vừa mới mất khống chế cùng yếu ớt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nương, ngài nghỉ ngơi thật tốt à, Hải Nhi lần sau trở lại thăm ngươi. Nói xong, Tiêu Dác lần nữa đối với khối kia mộ bia thật sâu bái, mà sau đó xoay người ly đi. Hô hô, luồng gió mát thổi qua, trước mộ đóa hoa vàng nhẹ nhàng chợt trợn, dường như tại cùng cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh không bỏ cáo biệt, lại giống là muốn nuốt ve đầu của hắn giống như, cố gắng mở rộng cánh lá mong muốn tiếp cận. Đóa hoa vàng dùng sức chập chờn thật lâu, lâu đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng lưng kia, mới ngừng lại được. Bốn phía lại lần nữa trầm tĩnh. Sàn sạt, hai đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lý Hiểu Phù che miệng, khóc sưng lên hai mắt, ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua bị lau không nhốn bụi trần mộ địa, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta Dác Nhi rất ưu tú, ngươi đem hắn giáo rất tốt, rất hiền lành, so ta cái này không xứng chức đương mạnh hơn nhiều. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ tốt hắn, cũng không tiếp tục nhường bất luận kẻ nào ức hiếp hắn Lam Nhi." Quỳ xuống, Lý Hiểu Phù quay đầu, nhìn xem duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ thiếu nữ, chỉ dẫn lấy mộ bia nghẹn ngào phân phó: "Gọi nương." Tiêu Lam nghe vậy vành mắt đỏ lên, phù phù quỳ rạp xuống đất, đối với trên bia mộ Đức Phi chân dung dập đầu ba cái, nhẹ tiếng gọi khẽ: "Nương." Lý Hiểu Phù hốc mắt chua xót lợi hại, ngồi xuống ôm nàng, lệ rơi đầy mặt nói: "Đều là hảo hải tử." Ly mở bất quá mấy ngày, lại dường như đã có mấy lời. Đợi đến Tiêu Dác đẩy ra vương phủ đại môn, nhìn xem trong sân ấm áp một màn, cả người dường như lập tức tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân. Trong nội viện, Ly cùng Thanh Loan tại kết nhóm nấu cơm, Tú thì là tại giáo thạch thất đánh quyền. Nương tử cùng thẩm nương ngồi trong đình viện, chuyện tiếng bên trong, trong tay dường như đang theo lên thứ gì, vẻ mặt thành thật chuyên chú. Mặc Vũ thì là hề vải nằm ngửa tại trên ghế xích đu, vểnh lên chân bắt chéo, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Mà Lao Khất Cái thì là ngồi một mình ở dưới cây liễu, trên tay vĩnh viễn ly không ra cái kia hồ lô rượu, thỉnh thoảng chép miệng bên trên một ngụm, say mê bên trong mang theo hài lòng. Tiêu Dác nhìn xem cái này ấm áp cảnh tượng, cảm giác đáy lòng nơi nào đó mềm mại địa phương bị sợ bỗng lúc đích, đáy mắt xẹt qua một vẻ tấm áp. Kaka, cái thứ nhất nhìn thấy Tiêu Dác trở về, vĩnh viễn là tiểu nha đầu. Thạch thất đầu tiên là cao hứng chạy tới, lại nhìn thấy Tiêu Dác hai đầu lông mày mang theo mọi mệt, nhịn không được đau lòng nhào tới ôm lấy chân của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ lo lắng nói: "Kaka ngươi thế nào?" "Kaka không có việc gì." Tiêu Dác cười khẽ lắc đầu, xoay người đưa nàng ôm lấy, thả trong ngực đỉnh đỉnh, lập tức nhíu mày: "Thế nào nhẹ thật nhiều, gần nhất có phải là không có ăn cơm thật ngon?" Thạch thất vui vẻ ôm cổ của hắn, ngọt ngào dính nói: "Không có a." Thạch thất rất ngoan, mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm, khả năng bởi vì mỗi ngày đều muốn luyện võ đi, cho nên liền gầy chút. "Ngươi nha." Tiêu Dác bất đắc dĩ thở dài âm thanh, điểm một cái nàng non mịn cho mũi: "Ngươi còn nhỏ, chính là dài vóc dáng thời điểm, nếu là quá gầy, về sau dài không cao làm sao bây giờ?" "Ừ, cảm ơn ca ca." Thạch thất sẽ tốt lời dễ nghe ngoan ngoan ăn cơm, sẽ không để cho ca ca quan tâm. Tiểu nha đầu điểm điểm nói xong, ôm Tiêu Dác cổ cọ sát: "Ngoan, đi chơi đi." Tiêu Dác cưng chiều xoa bóp gương mặt của nàng, đưa nàng buông xuống, vỗ vỗ tiểu nha đầu bả vai. "Tốt đâu." Thạch thất hì hì cười một tiếng, chạy tới nhảy dây. Trong viện, từng đôi hoặc vũ mị, hoặc thâm tình, hoặc ngạc nhiên sáng chói con ngươi nhìn sang. Tiêu Dác đảo mắt một cái đám người, cao giọng nói rằng: "Ta trở về rồi." "Hoa điện hạ." Tú từ phòng bếp thò đầu ra, đoạt tại ly trước đó bật ra, trực tiếp bay nào một cái văng vào Tiêu Dác trong ngực, ôm hắn vui vẻ kêu to. Ly vội vàng đuổi kịp, vẻ mặt ước ao ghen tị nói: "Ai chẳng ghét, Tú, nhanh buông tay." "Ta cũng muốn ôm một cái." Chúng nữ tử nhìn xem Ly bộ dáng này, nhịn không được che miệng cười khẽ. Tiêu Dác một trái một phải đem hai nha đầu ôm, xoáy dạo qua một vòng, riêng phần mình môi thơm một chút, mới bừng ra, sau đó nhanh chân hướng lấy lương đỉnh đi đến. Không nói hai lời, trực tiếp đem còn ở vào choáng váng Vương Đạo Vận ôm chặt lấy. Vừa về đến liền náo động tĩnh lớn như vậy. Vương Đạo Vận lấy lại tinh thần, oán trách chừng Tiêu Dác một cái: "Tới, làm cho ngươi một cái ngoại bảo nhìn xem có thích hợp hay không." Trách cứ đang nói chuyện, sau đó đứng dậy đem trong tay trường bảo mở ra, cho hắn phụ thêm, lại giúp hắn chỉnh lý tốt vào áo. Tiêu Dác túi đầu người người Vương Đạo Vận trong tóc yếu ớt truyền đến thanh nhã mùi thơm, ánh mắt nhắm lại, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, hầu kết đông núc nhích qua một cái, đột nhiên túi người, đội vàng tìm kiếm lấy bờ môi nàng. Vương Đạo Vận khẽ giật mình, lập tức thẹn thùng trong mắt. Chỉ là vừa muốn nên hợp liền đống nhiên bị người từ giữa đó tách ra. "Tiểu tử thối, không nhìn thấy lao nương sao?" Châu Thanh Liên khó chịu ngăn khuất giữa hai người, lập tức đem tự tay đan lồng chồn khoác miên cho hắn bay lên. "Lớn nha, ngươi đi ra, hắn nhưng là phu của ta." Vương Đạo Vận tức giận trách cứ, chợt phát giác được chính mình thanh âm có chút ghen ghét, cảm giác có chút xấu hổ. Đội vàng quay đầu tránh đi Tiêu Dác cực nóng như lửa giống như nóng rực ánh mắt, mạnh mẽ quét một cái Châu Thanh Liên. Châu Thanh Liên ra mặt dày nhiều, căn bản không nhận nửa điểm uy hiếp, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước ôm lấy Tiêu Dác cổ, nhón chân lên cho hắn một cái trùng điệp ôm hôn. Người cái này cô nàng chết dầm kia Vương Đạo Vận thấy thế lập tức giận dữ, đưa tay nắm chặt dắt Châu Thanh Liên lỗ tai. Ai biết Châu Thanh Liên linh xảo tránh thoát, đồng thời thuận thế đem Tiêu Giác đẩy vào tới Vương Đạo Vận trong ngực, cười chạy đi, cho ngươi, quỷ hẹp hỏi thoảng qua hơi. Nói xong cố ý lẽ lưỡi, như một làn khói chạy xa. Vương Đạo Vận tức giận trừng mắt liếc Châu Thanh Liên, sau đó ngước mắt nhìn xem gần trong gang tấc Tố Nhan, xinh đẹp dung mạo trong khoảnh khắc nhiễm lên màu ửng đỏ. Tiêu Giác lúc này nhìn trước mắt chương này làm hắn nhớ thương, ngày đêm mong mỏi gương mặt, cũng nhịn không được nữa chậm rãi nghiêng thân, môi mỏng ý lên. Ân, thầm nương hôn là mềm bên trong mang theo hương, mà nương tử hôn là điểm điểm, giống như là bôi mật đồng dạng, dễ dàng nghiện. Hô hô, thở không nổi rồi. Vương Đạo Vận cảm giác lòng buồn bực khó nhịn, vùng vây mấy lần, nhưng thủy chung không cách nào thoát khốn, rốt cục nhịn không được nhắc nhở. Tiêu Giác lưu luyến không rời ly mở Vương Đạo Vận phấn môi, đáy mắt mang theo rõ ràng không cam lòng. Vương Đạo Vận nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được lườm hắn một cái, lập tức khanh khách nở nụ cười, đưa tay giống an ủi tiểu hài tử như thế xoa trán của hắn, ôn nhu hỏi, đói chết đi, chúng ta đi ăn cơm. Tốt. Tiêu Giác bằng lòng một tiếng, cùng nàng dắt tay đi hướng phòng. Đi ngang qua Mặc Vũ nằm tại trên ghế nằm. Tiêu Giác dừng chân lại, cúi đầu nhìn xem tấm kia yêu dạ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên run rẩy tựa như cánh ve lông mi, không khỏi có chút buồn cười. Nha đầu này vừa ngủ dáng vẻ thật đáng yêu. Vương Đạo Vận thấy thế, cười lắc đầu, trước một bước ly mở, lưu cho Tiêu Giác cùng Mặc Vũ một chỗ thời gian. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Vương Đạo Vận biết Mặc Vũ vũ mị bề ngoài dưới đáng yêu cùng hồn nhiên. Nàng cũng công nhận Mặc Vũ, ngầm đồng ý nàng trở thành Tiêu Giác trong trạch viện một viên, chỗ để làm đại phu nhân, vốn có độ lượng tự nhiên không mang theo kém. Chỉ cần Tiêu Giác ưa thích, nàng liền ưa thích. Về phần cái khác, không trọng yếu. Vương Đạo Vận gọi đi Ly Tú Thanh Loan thẩm nương, lớn như vậy sân nhỏ chỉ còn lại Tiêu Giác cùng nằm ở nơi đó vừa ngủ Mặc Vũ. Tiêu Giác trong mắt tràn đầy ý cười, cúi đầu, một chút xíu tới gần nàng. Mặc Vũ hô hấp dồn dập, cảm giác được Tiêu Giác ấm áp hô hấp quét tại trên gương mặt, không khỏi đỏ lên hai gò má. Tiêu Giác thấy được nàng bộ dáng này, trong mắt lóe ra trêu tức quằn mang, đưa tay mèo méo chóp mũi của nàng, trêu chọc nói, thế nào, không giả. Mặc Vũ mở ra nước nhuận con ngươi, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, ai giả bộ. Người ta vừa rồi đang ngủ say, đều tại ngươi ngô. Tiêu Giác cười nhẹ một tiếng, trực tiếp ngậm lấy nàng dụ hoặc người môi son. Thằng đến Mặc Vũ toàn thân sủi lơ tại trong ngực hắn, Tiêu Giác mới hài lòng buông nàng ra. Ngươi liền sẽ ức hiếp ta. Mặc Vũ nông lung mở ra hai con ngươi, sóng mắt liếm diễm, hồn siêu phách lạc. Má ơi, ánh mắt này quá dụ người phạm tội. Khủ. Tiêu Giác kiết hầu khô khốc một hồi chát chát, ép buộc chính mình mở ra cái khác ánh mắt, đứng dậy lôi kéo nàng, hướng cạnh bàn ăn đi. Ăn cơm trước, ăn uống no đủ, mới có sức lực làm chuyện khác. Chuyện khác? Cái gì? Ân, cái đề tài này cần tại sàng tháp bên trên nghiên cứu và thảo luận. Phi, ngươi xấu phôi. Hh chương 262, có. Chương 262, có. Ấm trong trướng. Tiêu Giác cùng Vương Đạo Vận hai người lẫn nhau tựa sát, dù là cái gì cũng không làm, chỉ là lặng lặng đợi, cũng sẽ cảm thấy rất ấm áp. Đi tìm lớn nha a, không cần theo ta. Thế nào nương tử, ghét bỏ ta? Nào có a. Còn nói không có đâu. Lời này của ngươi rõ ràng chính là tại ghét bỏ ta đi. Thật không có. Không tin, trừ phi ngươi hôn ta một cái. Vương Đạo Vận im lặng nhìn xem mặt dày mày dạn góp đi lên người nào đó, muốn cười nhưng lại không cười nổi miệng, đành phải đưa tay nhẹ khẽ đẩy hắn lồng ngực một chút, chán ghét, không nên ồn ào. Tiêu Giác cũng không giận, phối hợp tại nàng cổ bên trong ngồi đến ngồi đi, khóe miệng ngậm lấy ý cười, ta đã biết, ngươi khẳng định là thẹn thùng. Không có. Vương Đạo Vận kiên quyết không thừa nhận. Tiêu Giác từ phía sau nhốt chặt nàng vòng eo, khàn khàn mà gợi cảm thanh âm theo nàng bên tai vang lên, mang theo tia dụ hống hương vị, nương tử, rất lâu không có cái kia gì. Vương Đạo Vận dở khóc dở cười nhìn xem Tiêu Giác, đưa tay bưng lấy đầu của hắn, nhu hòa hôn một cái môi của hắn. Sau đó bung ra, xin lỗi nói, ta đêm nay thân thể không thoải mái, không thể hầu hạ ngươi. Ngươi đi tìm lớn nha a. Không thoải mái. Tiêu Giác nghe vậy khẽ giật mình, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, bưng lấy Vương Đạo Vận gương mặt xinh đẹp, lúc này mới phát giác được sắc mặt nàng biến hóa rất nhỏ, trong trắng đỏ bừng dưới làn da, lộ ra nhẹ nhẹ suy yếu. Nương tử, đừng dọa ta, thân thể ngươi thế nào? Tiêu Giác trong lòng căng thẳng, lập tức đem ngón tay quắc lên Vương Đạo Vận huyện mà chỗ, nhắm mắt dò xét. Vương Đạo Vận thì là nụ cười dịu dàng nhìn xem Tiêu Giác. Rồi ra ngọc thủ dịu dàng nuốt ve khuôn mặt của hắn, có ánh trong suốt trong con ngươi tràn đầy hoạt bát cùng hạnh phúc chi sắc. Qua nửa ngày, Tiêu Giác chợt mở mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trước mặt cười cùng như hoa kiểu diễm nhà mình nữ tử, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời, mạch tượng này rõ ràng là ân. Vương Đạo Vận cười mỉm gật đầu, đưa tay vây quanh ở Tiêu Giác cái cổ, tại hắn trên trán khẽ hôn một cái, lập tức buông tay, nằm lại trên giường ngọc thủ nhẹ nhẹ vỗ về chặt chẽ bụng dưới. Tiêu Giác chinh lăng một lát, đột nhiên nhảy dựng lên, kích động tâm tay run rẩy, muốn lớn tiếng reo hò sợ quấy rầy đến người khác. Có thể là muốn nhào tới ôm lấy Vương Đạo Vận, lại sợ làm bị thương nàng, cả người lại dường như bị đinh tại nguyên chỗ dường như nhấc không nổi, chỉ là hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Vương Đạo Vận băng phẳng bụng dưới. Hồi lâu sau, Tiêu Giác rốt cục chậm rãi giơ bàn tay lên dán lên Vương Đạo Vận băng phẳng bụng dưới, một cỗ kỳ diệu mà xa lạ như giật điện cảm giác truyền khắp toàn thân, nhường hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Vành mắt chậm rãi phím hồng, tiết hầu cảm thấy chát. Vương Đạo Vận nhìn xem Tiêu Giác ngốc rơi bộ dáng, buồn cười, nhẹ nhàng nắm chặt hắn che ở cái rốn phụ cận đại thủ. Tiêu Giác như ở trong mộng mới tỉnh, hít sâu mấy hơi, mạnh đè nén xuống nội tâm vui mừng như điên chi tỉnh, quay người đem Vương Đạo Vận một lần nữa ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, run giọng nói, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Bởi vì muốn cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ nha. Vương Đạo Vận vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn rộng lớn bả vai, nhu thuận tựa ở trong ngực hắn, dịu dàng mà an bình. Ngươi nha. Tiêu Giác lắc đầu, thở dài một tiếng, hôn nhẹ nàng sợi tóc, lẩm bẩm nói, ta thật sự là quá hỗn đản. Nào có, phu quân tốt nhất rồi. Vương Đạo Vận ngẩng đầu lên, đối với hắn sán lạn cười một tiếng. Tiêu Giác nhìn ngây dại, nàng cười quá đẹp, dường như chân trời nhất hoa mỹ khói lửa, mỹ làm hắn quên hết tất cả. Đi thôi, đi tìm lớn nha a. Vương Đạo Vận thấy thế, nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn, cười thúc giục. Không đi, đêm nay cùng ngươi. Tiêu Giác cố chấp ôm nàng không buông tay, nhưng Vương Đạo Vận lại cố chấp nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ra vẻ thần bí nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, đi thôi, lớn nha có mấy lời muốn bàn giao ngươi. Tiêu Giác nghi ngờ nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ duỗi tay vuốt ve lấy nàng gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, đương tử kia trước tiên ngủ đi, ta lập tức quay lại. Từ Vương Đạo Vận nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra khỏi phòng, khóe môi nhấc lên một vẻ nhạt nhẽo mà dịu dàng độ cong. Một trận gió thổi vào trong phòng, ánh đến nhẹ nhàng lấp lóe, đem gian phòng chiếu rọi mờ nhạt mông lung, ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày. Châu Thanh Liên tay nâng lấy một bản cổ tịch, khuất chân ngồi bên cạnh bàn, đèn đuốc hạ, tinh tế hiểu điệu bóng lưng hiện lộ ra một loại khó nói lên lời vũ mị. Thẩm Nương nhìn cái gì đấy? Như thế chuyên chú. Tiêu Giác đẩy cửa đi tới, thấy được nàng bộ này dáng vẻ, nhịn không được cười nói: "Tiểu hỗn đản, sao không bồi nhị nha, ngược lại đến chỗ của ta." Châu Thanh Liên ngẩng đầu giận hắn một cái, ra vẻ thận trọng thu hồi ánh mắt, đem sách khép lại, giấu tới trong tay áo, đứng lên, đi hướng sau tấm bình phong bàn trang điểm, dự định thay quần áo rửa mặt nghỉ tạm. Trong lời nói nhiều ít mang theo điểm ghen tuông. Tiêu Giác vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm Châu Thanh Liên eo nhỏ nhắn, người người nàng tú trong tóc mùi thơm, cười đùa nói: "Muốn Thẩm Nương, tất cả liền đến a." Miệng lưỡi trơn tru. Châu Thanh Liên quát một tiếng, mạnh mẽ bấm một cái bên hông hắn thịt mềm. Tê Tiêu Giác kêu đau một tiếng, ủy khuất ba ba nhìn xem Châu Thanh Liên, Thẩm Nương ra tay thật nặng a, đau chết mất. Châu Thanh Liên lạnh hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, nói: "Lần này ra ngoài lan lăng có phải hay không lại trêu chọc nữ nhân khác?" "Không có a." Tiêu Giác mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong lòng lại là máy động, không khỏi nghĩ đến không tử mà biệt tử tình nhi. Nha đầu kia tới vô ảnh đi vô tung, ai? Ngươi đang suy nghĩ những nữ nhân khác? Châu Thanh Liên gương mặt xinh đẹp nghiêm, lông mày đứng đấy, giữ dằn mà hỏi: "Ánh mắt của ngươi không lừa được ta?" "Không có, tuyệt đối không có." Tiêu Giác đội vàng chột dạ cam đoan, sau đó một bộ bất ức bộ dáng nói: "Thẩm Nương không tin ta." Quả nhiên, chiêu này dùng rất tốt. Châu Thanh Liên tâm lập tức liền mềm nhũn, trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng: "Nhị nha không quản sự, lao nương đến thay nàng nhìn một chút, đừng cái gì nữ nhân đều mang về nhà." "Đúng đúng đúng." Tiêu Giác trà sát đem mồ hôi trên trán, trong lòng cười khổ. Trong nhà nữ nhân đều quá yêu nghiệt, thứ gì đều không thể gạt được ánh mắt của các nàng. "Tốt, ta muốn tắm rửa, ngươi trở về bồi nhị nha a." Châu Thanh Liên khoát tay áo, ra hiệu Tiêu Giác ly mở. "Thẩm Nương." Cái kia Tiêu Giác ấp a ấp úng nhìn xem Châu Thanh Liên, muốn nói lại thôi. "Còn có chuyện gì sao?" "Ách, cái kia, ta muốn cùng nhau tắm, ngươi nghĩ thì hay lắm." Châu Thanh Liên lườm hắn một cái, đưa tay muốn đem hắn đẩy ra cửa, lại bị Tiêu Giác trở tay ôm lấy, trực tiếp nhanh chân hướng phía phòng tắm đi đến. Châu Thanh Liên lập tức luống cuống, đẩy ra hắn, vội vàng nói: "Chờ một chút, không được, không cho phép xé, kia là lão nương vừa mua váy." "Xoẹt ngươi, ngông nô, tiểu hỗn đản." "Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói." "Ngô hô hô, nói cái gì?" Ta có." Lời nói rơi xuống, lập tức mất tiếng. Tiêu Giác ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Châu Thanh Liên bằng phẳng chặt chẽ chân bóng bụng dưới, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cũng không dám tin, sau một lúc lâu, vừa rồi lẩm bẩm nói: "Thẩm Nương ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ta mang thai." Châu Thanh Liên xấu hổ mà vũ mị lườm hắn một cái, còn không đổi mau buông ra. "Thẩm Nương cũng có." Song hỷ lâm môn. Tiêu Giác lập tức bị ngạc nhiên mừng rỡ làm cho hôn mê đầu, vậy mà quên đi lúc này hai người đang trần truồng ôm nhau, túi đầu thân mật cọ lấy Châu Thanh Liên chóp mũi, vui mừng nói: "Chúng ta có hài tử." Châu Thanh Liên ngượng ngùng nói: "Ngươi chớ lộn xộn." Gương mặt của nàng ửng đỏ, thân thể mềm mại cứng ngắc, một đôi thon dài tuyết nộn hai tay chống tại Tiêu Giác trên lồng ngực. "3 tháng trước không được." "Ta biết." Tiêu Giác hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, thận trọng đưa nàng theo trong thùng gỗ ôm lấy, lau khô nước đọng, trùm lên gấm vóc của lót, đưa nàng đặt vào trên giường. Nhìn xem Châu Thanh Liên tiểu mỹ e lệ gương mặt, Tiêu Giác đáy lòng hơi nóng, cúi đầu liền hôn lên Châu Thanh Liên mềm mại ướt át cánh môi. Ngô ngô Châu Thanh Liên tiểu thở hổn hển, dãy rủa một hồi, cuối cùng trầm luân trong đó. Thật lâu, Tiêu Giác lưu luyến không rời buông lòng ra nàng, tại nàng bên tai thấp giọng nói: "Cảm ơn các ngươi." "Đồ ngốc, nhị nha muốn dầu diếm, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, không phải ta vừa thấy mặt liền nói cho ngươi." Châu Thanh Liên gắt giọng. Tiêu Giác trong lòng cảm động. Châu Thanh Liên mím môi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay đẩy bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói: "Đi xem một chút Thanh Loan nha đầu kia à." "Nàng cũng có." Tiêu Giác đôi mắt vui mừng. "Phi, ngươi nghĩ cũng thật hay, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ta ý tứ không có chuyện gì thời gian nhiều bồi bồi nàng, người ta thật là cùng ngươi lâu nhất người." Châu Thanh Liên hái hắn một cái, thấp giọng nói thầm. A Tiêu Giác giật mình lên tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, xích lại gần nàng, mập mờ cười nói: "Thẩm Nương là ghen." "Ai ghen?" Châu Thanh Liên giả vờ nổi giận nói: "Ta chỉ là quan tâm Thanh Loan mà thôi." "Ha ha, rõ ràng chính là ghen." "Ai nha, ngươi chẳng ghét, đi ra." "Hắc hắc, ngủ đi. Chờ ngươi ngủ tiếp đi ta lại đi tốt." "Thế, ngươi dạng này ta thế nào ngủ được? Lộn xộn nữa liền đem ngươi ném ra bên ngoài." Ngày kế tiếp, Tiêu Giác cúi đầu nhìn xem nằm sấp trong ngực đang ngủ say tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Xé qua đệm chăn đem Thanh Loan kia tuyệt mỹ tuyết cong che lại, cánh tay lại là đột nhiên lắc một cái, ánh mắt tại tuyết cong nào đó một chỗ dừng lại chốc lát. Một cái tiểu xảo tinh xảo so như vân tức đồ án, đập vào mi mắt. Tiêu Giác đôi mắt hiện lên giật mình, chợt cười. Chương 263, bệ hạ chương 263, bệ hạ phòng đấu giá, tầng cao nhất xương phòng. Từ Tính Nhi quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, trầm mặc không nói. Ngồi ở vị trí đầu kim sắt trên ghế ngồi, chính là một đạo hắc long bào lấy thân, sắc mặt lạnh lùng như xương nam tử. Nam tử nhìn bất quá chừng 20 tuổi tác, ngũ quan tinh xảo như dao gọt đũa chặt, góc cạnh rõ ràng bên trong lộ ra không cách nào nói rõ tôn quý cùng ưu nhã. Một đôi màu lưu ly con ngươi tựa như nạp tinh không chi vạn điểm tinh quang vào một thân, sáng chói chói mắt bên trong nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Nam tử tuấn mỹ nhẹ giơ lên ngón tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái khẽ bóp ở trên cổ tay màu đỏ thắm châu xuyên, dài nhỏ đôi mắt có chút hướng lên chớp chớp, phát họa ra mấy phần tà mị. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn lại lồng bao một tầng sương lạnh, thanh âm thanh lãnh lộ ra khàn khàn, thản nhiên nói: "Trẫm tại võ quốc bố cục nhiều năm, phí hết tâm tư rèn đúc tổ kiến, mỗi xếp vào một đạo ám tử đều hạ giá cả to lớn, hiện tại ngược lại tốt, một buổi ở giữa lại liền bị ngươi toàn bộ làm ân tình đưa, ha ha. Nói đi, dù sao cũng nên cho chấm một cái thuyết pháp có phải hay không?" Từ Tính Nhi túi đầu cắn môi, đặt ở trên đầu gối ngọc thủ nắm chặt lộ ra trắng non trên u bàn tay rõ ràng gần xanh. Nàng ánh mắt trầm ngưng, dùng hết toàn thân khí lực khả năng miễn cưỡng gánh vác đến từ trên người đối phương vô hình mà hoảng sợ uy áp. Trầm mặc hồi lâu, Tính Nhi nguyện lấy cái chết tạ tội. Thác Bạt Ly sắc mặt trầm xuống, màu lưu ly trong mắt hiện lên một vẻ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thân sắc, chợt hừ lạnh nói, ngẩng đầu lên. Từ Tính Nhi chậm rãi đem đầu giơ lên, lộ ra nàng trắng non khuôn mặt thanh lệ. Thác Bạt Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, một lát sau, bỗng nhiên duỗi ra thon dài ngón tay trắng non nắm nàng nhọn xảo hàm dưới, khiến cho nàng ngửa đầu nhìn thẳng chính mình, thanh âm mang theo vài tia tức giận, vì một cái xú nam nhân, đáng ra không? Từ Tính Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi, nguyên bản lạnh nhạt tự nhiên thần sắc trong nháy mắt hoảng loạn lên, mặc dù chỉ là một sát na, nhưng như cũng bị Thác Bạt Ly bắt được. Hắn meo lại như lưu ly ánh mắt, khoe miệng kéo lên một vệt nghĩa mai đường cong, thanh âm càng thêm băng lãnh. Đi giết hắn, chấp liền bỏ qua cho ngươi lần này. Từ Tính Nhi đôi mắt đột nhiên co lại, chợt tránh ra khỏi hắn kiểm chế ngón tay, đột nhiên đứng người lên. Nàng nhìn về phía nam tử thần sắc đã hoàn toàn rút đi cung kính, thay vào đó thì là một loại khó mà nói rõ cảnh giác, còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được quyết tuyệt. Nàng thở sâu, gàn từng chữ, việc này cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào, vậy hạ muốn chém giết muốn giúp thị, Tính Nhi tự nhiên muốn làm gì cũng được. A, phải không? Thác Bạt Ly nụ cười nghiền ngẫm, đồng nhiên xích lại gần, mỏng mát ấm áp hô hấp phun ra tại trên cổ của nàng, tiếng nói càng thêm trầm thấp từ tính. Đừng tưởng rằng chấm không biết rõ người kia là ai, võ quốc lục hoàng tử Tiêu Giác đúng hay không? Nghe vậy, Từ Tình Nhi thần tình trên mặt đột nhiên cứng đờ. Nàng giật mình, ngọc thủ nắm quyền, gấp lại tùng, nối lỏng lại nắm, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng không có lên tiếng cãi lại. Ai đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế nào tới ngươi cái này ngược lại đâu? Thác Bạt Ly u thán một tiếng, thu về bàn tay. Hắn theo bàn trước đứng người lên, quay đầu quét một vòng bốn phía, lập tức đi đến bên cửa sổ, đứng chắc tay, bóng lưng thẳng tắp. Nói thật, chấm rất thưởng thức ngươi, từ trên người ngươi thấy được bạch khôi giống nhau đồ vật, trung trinh, dũng cảm, cứng cỏi, quả cảm, bất khuất, cho nên chấm không có ý định để ngươi chết. Nói đến đây, hắn dừng lại, có chút quay đầu, ánh mắt rơi vào Từ Tình Nhi tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. A, bệ hạ gọi ta. Đúng lúc này, ngoài cửa dò ra một quả cái đầu nhỏ. Nữ tử dáng người khéo léo đẹp đẽ, trên mặt mang theo màu trắng mặt nạ quỷ, tú phát dáng dấp sắp rủ xuống đến chân mắt cá chân, u lục sắc linh đồng hoạt bát chớp chớp. Đi ra bạch khôi, không có bảo ngươi. Ngao ngao. Bạch khôi bất tức rụt đầu về. Thác Bạt Ly trợn trắng mắt, bất đắc dĩ khu chụp cái nào đó nghe lén chân tường tiểu tặc, quay người hướng chỗ cửa sổ cất bước đi đến, thanh âm cũng khôi phục lại bình tĩnh, tổ kiến mất liền mất, một lần nữa xây một cái chính là. Nhưng người kia chấm muốn gặp chấm ngược lại muốn xem, là nam nhân như thế nào, vậy mà đem chấm người mê như thế thần hồn điên đảo. Dứt lời, Thác Bạt Ly trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài. Vậy hạ Từ Tình Nhi sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng đuổi theo. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, lại đụng phải bên cạnh cửa bạch khôi trên thân. Hai người đều là khẽ giật mình. Ôi đau quá. Bạch khôi thở nhẹ một tiếng, ngơ ngác phủ chính trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn bạch mặt nạ quỷ, ngước mắt nhìn qua Từ Tình Nhi, sau đó giống như là phát hiện gì rồi những thứ mới lạ, ngạc nhiên trợn tròn trong mắt. Tỷ tỷ dáng dấp thật là dễ nhìn. Từ Tình Nhi lễ phép mà cứng ngắc nở nụ cười, lách qua nàng mong muốn đuổi theo Thác Bạt Ly. Chờ một chút. Bạch khôi chợt gọi lại nàng, nháy nháy ánh mắt, sờ sờ trong mũi, hấp tấp đuổi theo, chặn đường. Từ Tình Nhi đại mi nhíu chặt, thanh âm trầm giọng nói, tránh ra. Tỷ tỷ đừng nóng giận, lúc này trọng yếu nhất là tỉnh táo. Ngươi nha hiện tại càng lo lắng nam nhân kia, vậy hạ liền càng sinh khí, càng sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ à? Bạch khôi thân thể lóe lên, ngồi ở trên lan can, hai cái trắng nón như thạch trắng bắp chân đạng á đãng, ngón tay ngọc điểm nhẹ lấy trên mặt bạch mặt nạ quỷ, dịu dàng nói. Từ Tính Nhi bước chân trì trệ, quay đầu nhìn qua Bạch khôi. Nàng mới vừa rồi là bởi vì quá mức nôn nóng, sợ hãi mới có thể mất khống chế. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại ngấm lại, giống như có mấy phần đạo lý. Hơn nữa chính mình theo sau ngoại trừ Bồi Tiêu Giác cùng chết, cái gì cũng không cải biến được. Chết, nàng mình ngược lại là không sợ, thật là nàng sợ Tiêu Giác chết. Nghĩ tới đây, Từ Tình Nhi hàm răng khẽ cắn cánh môi, thần sắc cảm đạm, thấp giọng hỏi, ngươi nói ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Ân Bạch khôi ngẩng đầu, suy tư nửa ngày, mới chậm ung dung mở miệng, đừng nhìn bệ hạ ngày bình thường hung hăng, kỳ thật nàng rất dễ thân cận, hơn nữa rất trọng dụng nhân tài, yên tâm đi, bệ hạ sẽ không vừa đi lên liền giết hắn, nói chung sẽ khảo nghiệm một phen. Tỷ tỷ vị kia tình lang như là thông qua bệ hạ khảo nghiệm, bệ hạ khẳng định sẽ giữ hắn lại tới. Từ Tính Nhi mấp máy môi, đáy mắt lướt qua một vẻ do dự. Nhưng sau một lát, nàng đáy mắt hiện vẻ kiên nghị, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này. nàng cảm kích xông Bạch Khôi cúi chào một lễ, mà sau đó xoay người bước nhanh hướng dưới lầu chạy tới. Bạch Khôi ngồi trên lan can, nhìn xem cái kia đạo chật vật ly đi bóng hình xinh đẹp, bất đắc dĩ lắc đầu, ưu nhiên thở dài, tỷ tỷ nha, người ta lời còn chưa nói hết đâu. Tuy nói bệ hạ không nhất định sẽ giết hắn, thật là cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi cùng một chỗ a. Bệ hạ ghét nhất nam nhân, kết quả tốt nhất, đại khái là thiến hắn a. U ám mộ địa, từng khối bị dây leo bao quanh mộ bia rắc rối trùng điệp, âm phong trận trận. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên ngồi xổm dưới đất, trên tay cầm lấy một thanh chữ như gà đới châm lửa, chậm chậm đốt. Lốt buốt, nhỏ vụ ngọn lửa lấp lóe tại đen nhánh mộ tràng bên trong, chiếu sáng tấm kia âm u khó phân biệt gương mặt. Sau lưng cách đó không xa còn đứng lấy một đạo run lẩy bẩy bóng hình xinh đẹp, hai tay vòng cánh tay, tựa hồ có chút không chịu nổi trùng quanh không ngừng nhảy lên đi ra âm lãnh khí lạnh, không khỏi sắt có rúm người lại. Còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Nàng âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tiêu Cảnh Thiên động tác chưa đình chỉ, tiếp tục chuyên chú vào trước mắt tiền giấy. Người sợ? Thanh âm hắn nhàn nhạt đáp. Nữ tử chịu đựng sợ hãi đi đến bên cạnh hắn, theo hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa trùng điệp chập trùng mộ địa, thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào. Tôn thượng biết, sẽ giết ta. Sợ cái gì, nàng là sư phụ ta, ngươi là thị vệ của nàng, đều là nàng người thân cận. Tiêu Cảnh Thiên chuyên chú đốt cháy tay trong tay chữ như gà bới, thanh âm thanh lãnh như hàn đàm. Thật là cặp kia u ám trong con ngươi lại rõ ràng phản chiếu lấy mãnh liệt hỏa diễm, mơ hồ lộ ra khát máu tàn bạo ngân lệ. Thị vệ, người thân cận. Nghe hắn vân đạm phong khinh ngữ điệu, nữ tử trong lòng dâng lên không hiểu an ổn. Nàng cắn răng, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không nhìn tới những cái kia phần mộ cùng quỷ hỏa. Dũng giọng nói, ngươi muốn tỉnh lại vị kia vũ tổ. Nơi này có mấy vị? Tiêu Cảnh Thiên quay đầu nhìn nàng một cái. Thị nữ hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, nơi này hết thảy có 10 tổ. 10 tổ sao? Tiêu Cảnh Thiên nhếch miệng lên một tia quỷ quệ độ cong, yếu ớt cười một tiếng. Thị nữ nhìn thoáng qua đống kia cháy hừng hực hỏa diễm, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn thượng nói, không đến bị bất đắc dĩ, không có thể tùy tiện tỉnh lại vũ tổ, sẽ mang đến vô tận phiền toái. Ha ha, các lao tổ đều nằm dưới đất lâu như vậy, cũng nên nhìn lại nhìn cái này phồn hoa trần thế. Tiêu Cảnh Thiên ý cười càng đậm, trong giọng nói lộ ra cuồng vọng cùng điên. Hắn đột nhiên đưa tay nắm qua cánh tay của nàng, gằn từng chữ, ngươi đã lựa chọn đi theo ta, liền phải tín nhiệm ta, không cần tổng hoài nghi ta, hiểu chưa? Nói, hắn tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Thị nữ giật nảy mình, cuối cùng yếu ớt túi đầu xuống, thỏa hiệp nói, kia, vậy ngài, cẩn thận một chút. Thật ngoan. Tiêu Cảnh Thiên hài lòng cười một tiếng, rồi ra thon dài bàn tay vuốt ve gương mặt của nàng, quay người tiếp tục ngồi xuống thiêu đốt lên chữ như gà bới. Thẳng đến đống kia chữ như gà bới toàn bộ hóa thành tro tàn, tản vào không khí, biến mất hầu như không còn. Lại nhóm lửa ba nén hương, cắm ở trước mộ địa, sau đó chậm rãi đứng dậy, chắp tay lặng lặng chờ đợi. Hắn lưng thẳng tắp, dáng vẻ ưu nhã cao quý, giống như quân lâm thiên hạ vương giả giống như đứng ngạo nghễ tại chúng mộ ở giữa, dường như có thể quan sát vạn dặm non sông. Kia trong mắt càng là lộ ra cô muốn thôn vệ tất cả giá vọng. Chương 264, cùng nữ đế thường ngày chương 264, cùng nữ đế thường ngày là ai tại tỉnh lại chúng ta. Nguyên bản u ám hoàn cảnh bên trong, đột nhiên bị nhiều đám xanh mơn mận quỷ hỏa bao trùm thắp sáng. Tĩnh mịch mộ địa sau một khắc biến sôi trào lên. Mặt đất ướt át bùn đất bắt đầu lan lộn, đại lượng sương mù màu đen bắt đầu bốc lên, tiếp lấy hắc khí phun trào mà ra ở giữa không trung ngưng đã luyện thành từng đạo tựa như theo vực sâu trong địa ngục bò ra tới kinh khủng thân ảnh. Tiêu Cảnh Thiên mặt không thay đổi thần sắc khi nhìn đến giữa không trung kinh khủng bóng đen lúc này biến cung kính, xoay người ôm quyền, thái độ thành khẩn bên trong lộ ra thân cận. Vạn bối Tiêu Cảnh Thiên chịu ra sư chi danh, chuyên tới để cung nên trừ vị lao tổ trở về. Tiểu bối, sư phụ ngươi là vị nào? Đứng tại gần nhất một đoàn hắc khí bóng người bỗng nhiên trôi nổi đến gần. Hắc khí tản ra, lộ ra một người mặc áo xám tóc trắng, khuôn mặt dàn mua, da bọc xương còn xuống lão giả. Vị lão giả này con mắt trong trẻo lại dị thường có thần, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Gia sư, Mạc Vũ. Tiêu Cảnh Thiên mặt không đỏ, tim không nhảy, thậm chí liền ra mặt cũng không cần, trực tiếp xé đại kỳ hướng trên người mình dựa vào. Mặc dù không rõ ràng cái kia gọi Mạc Vũ xinh đẹp nữ nhân ở đám lão giả này trước mặt có đủ hay không phân lượng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có như thế một cái thân phận có thể đem ra được, thử trước một chút lại nói. Bất quá, ngoài dự liệu, hóa ra là Hắc Vu đại tôn. Nha đầu kia cũng là so chúng ta hỏng bét lao đầu tử tỉnh lại chào buổi sáng a. Mặc ra nha đầu cũng tỉnh, nha đầu kia năm đó lấy sức một mình lịch chiến vạn đạo điện 12 thần trong ti 6 người, cuối cùng liều lôi kéo trong đó 3 người rơi vào luân hồi đúng vậy a. Tưởng tượng năm đó, chúng ta không nhiều năm kỷ, thật là so với nha đầu kia cũng là thiếu đi mấy phần huyết tính cùng dứt khoát. Trong lúc nhất thời, không che giấu chút nào tán thưởng cùng khâm phục tại mộ tràng phía trên quân quần, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Cảnh Thiên đôi mắt hơi co lại, trong lòng cũng là thật không nghĩ tới. Cái kia thường xuyên mị bên trong mị khí nữ nhân vậy mà lại có như thế quá khứ huy hoàng. Tại đám này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng vu tộc đại năng trước mặt vậy mà cũng có thể được nhất trí tán thưởng. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia lửa nóng cùng dục vọng. Đây mới là xứng với hắn Tiêu Cảnh Thiên mỹ nhân tuyệt thế nhi. Dạng này tuyệt diễm nữ tử nếu có thể bị chính mình bắt được phương tâm. Không đúng, còn muốn tăng thêm trước mắt dạng này một đám cường giả nếu có thể cho mình sử dụng, chắc chắn nhường hắn bước lên đỉnh cao. Nếu là Mặc Nha đầu đồ đệ, xem ra ngươi cũng sửa qua vu thần điện chỉ là tu dở ương ương, chúng ta liền đưa ngươi một phen tạo hóa cũng coi là báo đáp ngươi hôm nay nhường chúng ta thoát ly ngủ say a. Tiếng nói rơi, bốn phía lập tức dâng lên một cỗ không hiểu chấn động. Tiêu Cảnh Thiên cảm giác toàn thân giống như là ngâm tại trong nước ấm, cả người sảng khoái cực kỳ, hơn nữa đầu càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng thêm mệt mỏi, thời gian dần trôi qua đã mất đi trí giác. Ngay tại hắn hôn mê cuối cùng một sát na, bên hai dường như vang lên một câu khẽ nói, "Đại tổ, hắn Vu Thần Điện tu luyện đường đi dường như đi sai lệch, dần dần hướng tới tà ác hóa không ngại, cũng coi là người kế tục, có lẽ ngày sau có thể cho chúng ta mang đến một kinh hỉ cũng nói không chắc ha ha." "Đại tổ anh minh, bây giờ chúng ta thức tỉnh, là nên một máu năm đó xỉ đục, tìm tới 12 thần tư cùng người kia đại tổ, ngươi nói người kia là?" "Vạn Đạo Thần Điện chi chủ, Vạn Đạo Thần Hoàng." "Cái gì? Hắn? Trong truyền thuyết kia ra hỏa thật tồn tại? Mấy ngày nay lão hoàng đế không tiếp tục gây chuyện, Tiêu Giác khó được có thể thanh nhiên tĩnh. Đương nhiên, sắp kết nghiệp, học viện lên lớp vẫn là bên trên. Bất quá nhìn xem lên lớp tiên sinh đều biến thành chính mình nội nhân cái này, lên lớp nội dung cũng tự nhiên thay đổi. Cũng tỉ như hiện tại. Hắn nơi tay nắm tay học cưỡi ngựa. À, xinh đẹp nữ đế tiên sinh an vị tại sau lưng, một đôi như là bạch ngọc ngọc thủ xuyên qua Tiêu Giác bên hông, hương thơm thân thể mềm mại kề sát tại lưng eo bên trên, theo mã như chạy, mang theo khiến người ta run sợ rung động. Hôm nay Nạp Lan Khanh vẫn như cũng là tài trí mà mị lực bắn ra bốn phía ngự tỷ gió. Nàng một bộ kim văn áo sợi, thêu đầy sinh động như thật phượng hoàng, xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, lộng lẫy phi phàm. Tóc đen kéo lên, lộ ra chân bóng sung mãn cái trán, hai cái lông mày tả phi nhập tấn, khóe mắt buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong, mũi ngạo nghệ ưỡn lên, phấn môi nết. Nàng ngũ quan tinh xảo không tì vết, giống như trong bức họa tiên tử giống như mỹ lệ. Đáng tiếc, Tiêu Giác lại không có dành thưởng thức, bởi vì vị này xinh đẹp bức người đế quốc nữ đế bệ hạ, chính nhất tay nắm lấy dây cương, một cái tay khác thì tại bên hông hắn thịt mềm bên trên, ung tùm ngón tay ngọc nhẹ lũ chầm bê. Lại phân tâm, thật sự là không nhớ lâu. Khàn khàn dễ nghe thanh âm bỗng nhiên theo bên tai băng lên, Tiêu Giác trong lòng run lên, ám đều không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, ngọc thủ đống nhiên nắm bên hông hắn mềm nhất bộ vị, dùng sức uốn éo, sau đó tới thuận kim đồng hồ 180. T, đau, nương tử tha mạng a. Tiêu Giác hoa trường kêu rên một tiếng, vội vàng thu liễm tâm tư hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ngựa. Biết sai không? Nạp Lan Khanh nhàn nhạt hỏi, tinh tế ngón tay ngọc vẫn dừng lại tại Tiêu Giác nhất non mềm trên da thịt, chưa từng buông lỏng, ngược lại càng dùng sức một chút. Biết sai rồi, biết sai rồi. Tiêu Giác tranh thủ thời gian gật đầu, trong lòng là thật có chút bất đắc dĩ. Nữ đế nương tử thật sự là càng ngày càng bạo lực, có lẽ là lo lắng hắn kết nghiệp tại kỵ xã môn học này bên trên sẽ cho nàng mất mặt, cho nên thường ngày dạy học phá lệ khắc nghiệt. Mặc dù hắn hiện tại là đại tông sư thân phận, nhưng ở Nạp Lan Khanh trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, mỗi lần đều muốn bị lấn ép thảm hề hề. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Nạp Lan Khanh gặp hắn nhận lầm thái độ tốt đẹp, trung quy là buông ra bên hông ngọc thủ. Nàng nhìn xem Tiêu Giác khổ hề hề biểu lộ, trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng, lại ban thưởng dường như vuốt vuốt đầu của hắn. Ngoan một hồi làm cho ngươi ăn ngon bánh quế. Tiêu Giác đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Nạp Lan Khanh nấu cơm mặc dù không kịp ly cùng Thẩm Nương, nhưng làm bánh quế kia thật là nhất tuyệt, không ngừng hương vị ngon, hơn nữa cảm giác đặc biệt, bắt đầu ăn ngọt ngào, làm cho người yêu không thả miệng. Nếu qua một lần về sau Tiêu Giác liền yêu thứ mùi đó. Cái này không? Nạp Lan Khanh vừa nhắc tới làm bánh quế chuyện này, Tiêu Giác trong nháy mắt quên đi vừa rồi đau đớn, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Nương tử ngươi thật tốt đừng bận, chuyên tâm khống chế ngựa, đừng phân tâm. Nạp Lan Khanh trừng mắt liếc hắn một cái. A a. Tiêu Giác lập tức ngậm miệng lại, kỳ thật lấy hắn tu vi hiện tại, đừng nói là cưỡi ngựa, coi như ngự không phi hành cũng không đáng kể. Bất quá hắn vẫn là nóng lòng cái này đơn giản cưỡi ngựa, cùng luyện tập thuật cưỡi ngựa chờ người bình thường luyện tập hạng mục bên trên. Nhất là cùng Nạp Lan Khanh cùng một chỗ thời điểm, càng thấy dạng này thời gian đáng quý, cho người ta một loại tương nhu dĩ mạt cảm giác. Thời gian đốt hết một nén hương. Hai người tung người xuống ngựa, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó dắt tay đi vào tú lâu. Nữ đế phòng bếp người bình thường không có tư cách tiến vào, nhưng Tiêu Giác có thể, cũng chỉ có một mình hắn có thể. Lúc này, Tiêu Giác nước mắt sững sờ nhìn xem Nạp Lan Khanh kia tuyệt mỹ mà dáng người hiểu điệu, hoàn mỹ đường cong bảy biện ra ưu nhã tính sức kéo. Cung nàng túi đầu chăm chú lay hoay bánh quế, tú phát rủ xuống che khuất tuyệt mỹ bên mặt, mang tới cực hạn dụ hoặc. Tinh thần của hắn không khỏi một hồi hoảng hốt. "Giúp ta một chút." Thẳng đến Nạp Lan Khanh xoay người, rũa ra xanh nhạt giống như tay đưa tới trước mặt, phát ra tiếng cầu trợ. Tiêu Giác mới sững sờ một chút, sau đó theo bản năng nắm chặt cái kia yếu đuối không xương tay nhỏ. "Ngươi nắm tay ta làm gì?" Nạp Lan Khanh liếc mắt nhìn hắn, "Để ngươi vớt tay áo." "Tiêu Giác, nửa nén hương công phu." Nạp Lan Khanh cuối cùng là làm xong bánh quế. Không nói trước vị nói sao dạng, vẹn vẹn nhìn xem kia từng cái bỏ túi linh lung bánh quế, Tiêu Giác liền đã làm mê muội. Có nhiều thứ, không có hưởng qua liền đã biết ăn ngon. Tiêu Giác không kịp chờ đợi cầm khối cắn một cái, nồng đậm mùi hoa quế trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, ngọt ngào hương thơm, thấm vào ruột gan. "Ăn ngon không?" Nạp Lan Khanh nháy linh mâu, lộ ra một chút chờ mong. Tiêu Giác dùng sức nuốt xuống bánh quế, trọng trọng gật đầu. "Ăn ngon." "Phốc phốc." "Ngươi ăn chậm một chút, không ai cho ngươi đoạn, cẩn thận nghẹn lấy, thật là." Nạp Lan Khanh oán trách lườm hắn một cái, sau đó cầm khăn thay hắn lau rơi khỏe môi còn sót lại bánh quế cặn bã, sau đó lấy ra một chén rượu, đưa tới. Tiêu Giác liền giật mình, tiếp nhận chén rượu, nhấp một miếng, cảm giác hương vị là lạ. "Cái này là rượu gì?" "Tìm Bạch cô nương phối rượu thuốc." Nạp Lan Khanh nhíu mày, đáy mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt, "Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này ngày đêm vất vả, chuẩn bị cho ngươi chút thuốc bổ bồi bổ." "Tạ ơn nương tử." Tiêu Giác hốc mắt đỏ lên. "Nữ đế nương tử thật tốt." Hắn kích động bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rượu vào miệng minu, nhưng tới trong dạ dày lại tuôn ra một cỗ tràn ngập lực lượng cảm giác nhiệt lượng, sau đó chạy qua toàn thân, cả người cực kỳ thoải mái. "Thích uống uống nhiều một chút." Nạp Lan Khanh lại rót cho hắn một chén. Tiêu Giác cũng không khách khí, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, lập tức toàn thân khô nóng lên, phản phất có lửa cháy hừng hực tiêu đốt đồng dạng. Còn uống sao? Không uống, không uống. Tiêu Giác liên tục khoát tay, thuốc này rượu rất là bá đạo, vẹn vẹn hai chén vào trong bụng, cũng có chút chịu không được, hắn sợ tiếp tục uống xuống dưới thân thể của mình đều muốn bị đốt. Gặp hắn cự tuyệt, Nạp Lan Khanh liền đem rượu ấm thả trở về, không nói chuyện lời nói bên trong lại lộ ra mấy phần ghen ghét, nam nữ hoan ái vốn là không sai, nhưng cũng muốn yêu quý thân thể, hiểu không? Tiêu Giác tỉnh táo lại, nghĩ lại liền hiểu được. Nhất định là đoạn này thời điểm lưu luyến tại Ôn Nhu Hương, không có kịp thời tìm đến nữ đế nương tử, gây nữ đế nương tử không cao hứng. Thế là hắn liền chủ động tỉnh tội, thật xin lỗi nương tử, là vi phu sơ sót. Dứt lời, hắn chủ động nắm ở Nạp Lan Khanh eo nhỏ nhắn, tại gương mặt của nàng hôn lấy một chút, đồng thời thâm tình chậm rãi nhìn về phía Nạp Lan Khanh, lần sau không dám. Hừ. Nạp Lan Khanh hừ một tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì, linh mâu nhất chuyển, đột nhiên tiến đến hắn trước mặt, ở bên tai thổi một khí, nếu là tái phạm, liền đem ngươi thiến à, nương tử tha mạng, ta cam đoan cũng không tiếp tục phạm vào. Nạp Lan Khanh hài lòng. Nhanh đi tắm rửa a, một thân mồ hôi bẩn. Tuân chỉ. Cơm nước non nê, lại tẩy một cái thoải mái tắm nước nóng. Tiêu Giác mắt nhìn sắc trời, đã hát trầm xuống, chuẩn bị đứng dậy ly mở. Lại bị Nạp Lan Khanh kéo vào trong sương phòng, sau đó ném cho ngươi một giường đệm chăn, ra hiệu hắn ngủ lại. Trở về lại cùng những nữ nhân kia pha trộn, thân thể còn không có dưỡng tốt, đêm nay ngủ nơi này. Nói chuyện rất khắc nghiệt, nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy Nạp Lan Khanh kia luôn luôn trắng non gương mặt như ngọc, lặng yên trèo lên mấy sợi đỏ ửng. Tốt. Tiêu Giác ngốc trệ một lát, sau đó sững sờ gật đầu. Hai người mặc dù thành thân bái đường không giả, nhưng động phòng chậm chạp không vào, chính là cùng giường chung gối cũng không có. Đêm nay khó được có thể ngủ một cái giường trên giường, dù là sự tình gì cũng không làm, lặng lặng giúp vào với nhau, cũng là một cái công việc hạnh phúc. Hai người lặng lặng nằm ở trên giường, ai cũng không nói gì, tựa như là lâm vào một loại nào đó kỳ diệu trong yên tĩnh, chung quanh an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nương Tử Ân. Nạp Lan Khanh lên tiếng. Người ưa thích hải tử sao? Nạp Lan Khanh liền giật mình, đôi mắt mềm mại xuống tới, gật đầu nói khẽ, ưa thích. Nếu không, chúng ta sinh mấy cái. Tiêu Giác mặt dạn mày dày, đại ngôn bất tầm nói. Nạp Lan Khanh lườm hắn một cái, cảm giác được cặp kia tại bên hông mình tắc quái nóng hổi bàn tay, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ ửng lên. Nàng cúi đầu, trong thanh âm mang theo vài tia xấu hổ cùng ấy nấy. Nguyên sự tới. Tiêu Giác ngu ngơ chỉ chốc lát, lập tức ngượng ngùng thu tay lại, sau đó tại nàng trên trán hôn một cái, đưa tay đưa nàng chăm chú ôm chặt trong ngực, thống khổ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Đi ngủ. Phúc Nạp Lan Khanh bật cười. Nguyên bản ngượng ngùng không còn sót lại chút gì, ngược lại là buồn cười cười ra tiếng. Nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ hắn tấm thẳng băng khuôn mặt tuấn tú, đáy mắt dao động ra nhàn nhạt ý cười, ôn nhu an ủi, còn có mấy ngày, nhìn thêm. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện vừa nóng máu sôi trào. Tiêu Giác buồn buồn ứng tiếng, không dám lộn xộn, vội vàng nhắm mắt lại giả chết. Nạp Lan Khanh buồn cười cười khẽ một tiếng. Nàng tới gần Tiêu Giác trong ngực, đem gương mặt dính sát cái cằm của hắn, dịu dàng vuốt ve, ngửa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ trong sáng trăng tròn. Một đôi trong suốt trong con ngươi, tràn đầy bị sao trời lấp đầy óng ánh. Nữ đế cũng tốt, tiên sinh cũng được, chỉ cần cùng với hắn một chỗ. Liên nói chung chính là nàng muốn nhất hạnh phúc a. Chương 265, mới gặp chương 265, mới gặp hôm nay nghỉ một, học viện cũng không khóa. Tiêu Giác khó được có thời gian đến chỗ đi dạo, liền đi Châu Thanh Liên Thanh Ngâm Các, chuẩn bị câu lan nghe hát làm hao mòn một ít thời gian. Dạo qua một vòng không nhìn thấy Thẩm Nương. Tiêu Giác tại đại đường lầu 2 một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, cúi đầu nhìn xem đường bên trong đánh đàn ca hát nữ tử, trong mắt mang theo vẻ tán thành. Không thể không nói, nữ tử này tiếng đàn sắc thực huyền chuyển động nhân, 10 phần đến hay. Nhã, là thật nhã. Tiêu Giác nhìn chỉ chốc lát, liền rời đi ánh mắt, điểm bầu rượu, chậm ung dung uống hai chén, hài lòng híp mắt. Nhưng mà sau một khắc, một đạo đứng thẳng cao giáo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tấm kia tuấn cực kỳ xinh đẹp gương mặt cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là khoác lác tuyệt thế mỹ nam Tiêu Giác cũng có như vậy một nháy mắt cảm thấy chói mắt vô cùng, tiếp lấy như gặp đại địch. Soái, đẹp trai cực kỳ tàn ác. Nam nhân này sao có thể lớn lên dạng này? Tiêu Giác cảm giác gáp lực như núi, mặt nhưng như cũng bình tĩnh thong dong, thậm chí còn có tâm tư quan sát mấy giây. Phượng mi, mũi ngọc tinh xảo, môi mỏng, kiếm mắt tinh mâu, ngũ quan lập thể thâm thúy, mỗi một chỗ đều có thể xưng hoàn mỹ. Hắn không nhịn được nghĩ, nếu là người này lại thêm chút cách ăn mặc, mặc vào một cái hoa lệ áo bảo, chật chật, quả thực liền là yêu người ta. Nghĩ như vậy, Tiêu Giác vừa tối ám may mắn, may mắn đối phương chỉ là đơn thuần tướng mạo đẹp mắt, hẳn không có chính mình có mị lực, cũng là không đủ gây sợ. Tại Tiêu Giác dò xét đồng thời, Thác Bạt Ly cũng giống nhau tại dùng đen như mực con người dò xét hắn. Gia hỏa này cũng là sinh một bộ tốt túi ra, rõ ràng cùng cái khác người không giống, nhất là hắn giờ phút này yên tĩnh ngồi ở đằng kia uống rượu, dáng vẻ thanh thản, khí chất chất tuyệt, dường như toàn thân tản ra chói lóa mắt hào quang, để cho người không tự chủ được đem ánh mắt ở lại ở trên người hắn. Khí chất như vậy cùng dung mạo, cùng trên thân bẩm sinh quý khí, quả thật có thể hấp dẫn tới không ít kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu bạch hoa, tỉ như từ tình nhi nha đầu kia. Bất quá, biết người biết mặt không biết lòng, càng là xuất chúng gia hỏa, liền càng có thể là mặt người dạ thú. Thác Bạt Ly trong lòng suy nghĩ, không nói chuyện, chỉ dùng cặp kia đen nhánh con ngươi thâm thúy nhìn xem Tiêu Giác. Ánh mắt kia tỉnh táo cơ trí mà băng hàn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vị công tử này, ngươi có việc? Tiêu Giác bị nhìn không nghĩ ra, dứt khoát mở miệng trước. Hắn vốn là tùy tính đã quen, mặc dù Thác Bạt Ly dáng dấp rất xuất khí yêu nghiệt, nhưng là như thế chằm chằm nhìn mình tính chuyện gì xảy ra? Ta có thể ngồi sao? Thác Bạt Ly đưa tay chỉ Tiêu Giác đối diện chỗ chống hỏi. Thanh âm hắn thuần hậu êm tai, giống như mỹ diệu nhạc khí tấu vang lên hòa âm, để cho người ta nghe xong liền không tự chủ được say mê tại cái này êm thai thư giãn giai điệu bên trong. Thậm chí, vừa lên tiếng, ngay tiếp theo trong hành lang êm thai tiếng đàn đều cho áp chế xuống tới. Dễ nghe như vậy tiếng nói, Tiêu Giác sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, mời ngồi. Thác Bạt Ly ngồi xuống, hai tay vây quanh, khí chất ưu nhã so đối diện Tiêu Giác vểnh lên chân bắt chéo dáng vẻ càng giống quý tộc công tử. Hắc, gia hỏa này chẳng lẽ nghĩ đến đập phá quán? Tiêu Giác thấy thế, nếu mày sao, không hiểu cũng đi theo đem nghiêng chân buông xuống, sau đó ngồi thẳng lưng eo, miễn cưỡng duy trì phong độ thân sĩ. Vị công tử này, ngươi có chuyện gì không? Thác Bạt Ly lắc đầu, không có việc gì. Hắn ngữ điệu bình ổn, đồng thời lộ ra một cỗ hứng hở, làm cho người nhìn không thấu hắn đến tuột cùng là loại tâm tình nào. Công tử họ gì? Thác Bạt. Thác Bạt Ly giơ tay lên một cái, ra hiệu đối phương rót rượu. Cái này sai xử người dáng vẻ quá mức đương nhiên, dường như loại chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen, làm cho người khó chịu. Tiêu Giác nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là dựa theo đối phương yêu cầu làm, châm một chén rượu đặt ở Thác Bạt Ly bên cạnh. Hắn ngược muốn nhìn một chút gia hỏa này trong hồ lô bán đến tuột cùng là thuốc gì. Thác Bạt huynh mời dùng. Tạ ơn. Thác Bạt Ly gật đầu, đưa tay tiếp nhận, bờ môi nhấp một miếng, lập tức đem cái chén buông xuống, tiếp tục bảo trì cao quý thận trọng quý công tử bộ dáng. Sau đó tiếp tục dùng cặp kia đen như mực con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Giác, gia hỏa này, đầu óc không có vấn đề a? Hắn nhận biết mình. Tiêu Giác nghi ngờ đánh giá hắn vài lần, gặp hắn từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn mình chằm chằm, lập tức cảnh giác. Cái này chết gia hỏa không phải là vui thích nam sắc biến thái a? Mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng là hắn không phải chơi gay. Tiêu Giác yên lặng về sau xê dịch cái mông, kéo ra lẫn nhau ở giữa cách ly. Thác Bạt Ly nhìn hắn động tác, bên miệng nụ cười dần dần dày. Quả nhiên thú vị. Gia hỏa này xem bộ dáng là bị uy nghiêm của mình chấn nhất rồi, sợ hãi đâu. A cũng không gì hơn cái này. Tiểu lâu này, khúc khó nghe, rượu chua sót, người cũng là tục khí, sợ là không xứng với Kim Lăng đệ nhất lâu xương hào Thác Bạt Ly ngồi nửa ngày, ánh mắt liếc qua bốn phía, chợt lắc đầu bắt đầu nhả rãnh, biểu lộ có chút thất vọng. Tiêu Giác khỏe miệng co giật mấy lần, đặt ở đầu gối bàn tay không khỏi nắm chặt, có lòng muốn cho hắn một quyền, nhưng nhìn đối phương loại kia là thật yêu nghiệt gương mặt, lại có chút không xuống tay được. Cho nên, giả vờ như không thấy, nhị. Hắn có thể chịu, nhưng có người không thể nhẫn. À, khẩu khí thật lớn, lão nương cũng là muốn nhìn người nào dám ở ta nơi này trong tiệm như thế nói lớn không ngượng. Thẩm Nương tới hấp tấp. Một bộ thêu lên hoa mẫu đơn sắc váy lụa bao vây lấy nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại, trước ngực khe danh mơ hồ như hiện, tóc đen sắn thành tinh xảo ngã ngựa búi tóc, tóc mai bên cạnh châm lấy một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, cái trán dán một quả hồng ngọc mặt dây chuyền, sấn nàng ra như mỡ đông, xinh đẹp bức người. Thẩm Nương thấy thế, Tiêu Giác hô một câu, vội vàng đứng lên thân hướng đối phương đi tới. Lại bị Châu Thanh Liên trực tiếp một tay kéo về phía sau, sau đó đạp mạnh lấy bước lên trước, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thác Bạt Ly. Ngươi có gan đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa? Thác Bạt Ly híp híp mắt vượng, khoe miệng dương lên một vệt niệm mai độ cong, coi như nói lên 100 lần cũng che giấu không được. Là sự thật. Hắc, ta cái này bảo tính tình. Châu Thanh Liên một lột ống tay áo, đạp trên giày thêu liền muốn xông lên đi. Ai, được rồi được rồi. Tiêu Giác bất đắc dĩ cười một tiếng, liền vội vươn tay đem sắp sủ lồng Châu Thanh Liên từ phía sau chặn ngang ôm, thủng tiến trong ngực. Tiểu hỗn đản, ngươi thả ta ra, cái này nha chính là thích ăn đòn. Ngoại lai là khách, chúng ta là chủ nhân, không thể chấp nhặt với hắn. Nhỏ động tâm rồi thai khí. Tiêu Giác vỗ nhẹ nhẹ Châu Thanh Liên phần lưng, an ủi nàng nói, ngồi xuống trước lại nói. Hừ. Châu Thanh Liên trừng trong mắt mạnh mẽ mài răng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi xuống, sát bên Tiêu Giác, ngực thở phì phò không chừng, hiển nhiên còn chưa nguôi giận. Thác Bạt Ly nhìn thấy Tiêu Giác cùng Châu Thanh Liên thân mật động tác, lông mày không khỏi vặn, trong ánh mắt nhiều tia tìm tòi nghiên cứu. Minh Bạch gia hỏa này cùng hắn cái gọi là Thẩm Nương sợ là quan hệ không tầm thường. Thái khí. Thác Bạt Ly híp mắt nhìn chằm chằm Châu Thanh Liên bằng phẳng bụng dưới, lại nhìn Tiêu Giác ánh mắt đã có thay đổi, biến lạnh lẽo mấy phần. Tên xuất sinh này, cầm thú, vậy mà cùng mình Thẩm Nương. Quả thực chết không có gì đáng tiếc. Đáng thương tình nhi, sợ là còn không biết nam nhân này chân diện mục đâu. Vị công tử này đã cảm thấy ta cái này thanh ngâm các không xứng với Kim Lăng đệ nhất lâu, vậy còn không đi, lưu tại nơi này sợ là ngại công tử mắt ta. Châu Thanh Liên châm chọc khiêu khích liếc nhìn Thác Bạt Ly. Chương 266, xem mỹ nhân chương 266, xem mỹ nhân trướng mắt ngược lại không đến nỗi, bất quá người quy củ này có thể làm số Thác Bạt Ly trong tay giao quạt giấy hợp lại, đưa tay chỉ đại đường chính trung tâm treo màn gấm, phía trên thình lình viết, thi từ giám thưởng, giao ngân trăm lượng người, tham dự thi đua, người thắng sau cùng thưởng ngân vạn lượng, rượu toàn miễn. Châu Thanh Liên híp híp mắt vượng, lập tức môi đỏ bén lên, lộ ra mê chết người không đền mạng xinh đẹp đủ cười. Tất nhiên là chắc chắn. Tốt. Bản công tử liền nữa thích ăn uống chùa, một hồi nếu là thắng, lâu chủ cũng đừng keo kiệt móc không ra rượu ngon thức ăn ngon đến chiêu đãi. Thác Bạt Ly tiếng nói không nhỏ. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt. Đại đường đã vang lên đủ loại tiếng bàn luận xôn xao. Nhìn, lại một cái quý công tử muốn mắc lừa. Lấy trăm lượng đỏ sức và lượng, nhìn như là nhất có lời mua bán, nhưng là hôm nay người dự thi cũng không dưới trăm người, trong đó phần lớn đến từ các nơi danh lưu tài tử mong muốn nổ đến thứ nhất, nói nghe thì dễ. Mặc dù có người cuối cùng may mắn thắng được, Tuần đại gia cũng là kiếm bộn không lỗ, còn có thể đề cao quán rượu danh vọng là thật lợi hại, Tuần đại gia không hổ là Kim Lăng thứ nhất quý nhân. Vậy cũng không, Chu gia duy nhất nữ người cầm lái, đương kim bệ hạ đệ muội, thân vương quả phụ, vệ tướng quân thân muội muội càng mấu chốt là, người ta cũng là thi từ đại gia, cầm kỳ thư họa không thua nam tử. Chính là đáng tiếc còn trẻ như vậy hết lần này tới lần khác. Ai, nơi đây thần nữ không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng kinh nhận. Châu Thanh Liên danh vọng tại toàn bộ Kim Lăng tính được là hết sức quan trọng, không chỉ là bởi vì giá trị bản thân, càng bởi vì nàng bản thân ưu tú cùng tài hoa, bị người tôn xưng tuần đại gia có thể nghĩ dạng này một cái xưng hô đặt ở trên người nữ tử có như thế nào phất lượng. Ưu tú thậm chí để cho người ta sinh không nổi một tia tham lam chi ý, cho nên đám người nhìn ánh mắt của nàng đều là mang theo kính ngưỡng cùng khâm phục, dường như nàng là cái kia chân trời trăng sáng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể xâm phạm. Đương nhiên, nếu là biết dạng này một vị tuyệt thế giai nhân, tại làm ấm giường là cỡ nào vũ mị, hơn nữa đã có mang nào đó người hài tử, chỉ sợ bọn họ đã sớm điên rồi đi. Châu Thanh Liên hơi hất cằm lên, mắt vượng quét mắt Thác Bạc Ly, thản nhiên nói, người khác trăm lượng có thể dự thi, ngươi cần ngàn lượng, yêu so tài một chút, không thể so với liền đi. Ha ha, người nữ nhân này thật đúng là bụng dạ hẹp hòi. Thác Bạc Ly bị chọc giận quá mà cười lên. Cười một tiếng, kia mang theo ba phần nghiền ngẫm, ba phần tà tứ nụ cười lúc này mê đảo một đám người, trong hành lang bất luận nam nữ đều là ánh mắt đờ đẫn. Một người đàn ông nụ cười làm sao có thể đẹp như thế? Chính là Tiêu Giác cũng là sửng sốt một chút, chợt cảm giác được bên hông ngọc thủ đột tiến, nắm thì mềm, lập tức cười khổ quay đầu thấy được Châu Thanh Liên kia không vui gương mặt xinh đẹp, không cho phép nhìn nàng. Trong thanh âm mang theo ghen ghét, Tiêu Giác bất đắc dĩ, đành phải nhẹ ôm lấy Châu Thanh Liên kia mềm mại hương dính thân thể mềm mại, có chút buồn cười nói, cùng một người đàn ông so sánh cái gì kìa. Nam nhân. A, Châu Thanh Liên híp mắt quét mắt Thác Bạc Ly, cười lạnh một tiếng không nói gì, chỉ là trong suốt trong trẻo con ngươi không hiểu thâm thúy mấy phần. Ân. Mà Thác Bạc Ly cũng trong nháy mắt, lưng eo đứng thẳng lên mấy phần, nàng ánh mắt có chút ngạc nhiên lần nữa quan sát toàn thể mắt trước mặt Châu Thanh Liên, trên mặt lô mãng nụ cười thu liễm mấy phần. Vừa rồi một cái mắt, nàng đã nhận ra kia không giống bình thường chấn động, dường như chính mình ngụy trang bị đối phương xem thấu như thế. Thật là, người nào tu vi có thể xem thấu nàng? Sợ là đại tông sư đều khó mà làm được. Thật là vừa rồi nàng lại quả thật cảm thấy, kia là một cô rất tinh khiết lực lượng cường đại. Chẳng lẽ lại là ảo giác của nàng? Châu Thanh Liên không có chú ý Thác Bạc Ly đáy mắt lấp loé tinh mang, chỉ là rơi xuống lầu hai màn che, chặn phía dưới đông đảo ánh mắt. Sau đó huệ vải tựa ở Tiêu Giác trong ngực, gương mặt dán chặt lấy bộ ngực của hắn, lười biếng mà tùy ý người tới, khai bảng để danh. Là, Đông Gia. Lầu một đại đường, treo cao trên bảng danh sách lụa đỏ bị giật xuống, lộ ra thi từ giám thưởng giải thi đấu để danh xem mỹ nhân. Kinh ngạc. Đám người thấy một lần cái này ba chữ, lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Xem mỹ nhân. Cái này để danh. Ý gì? Sẽ không phải là làm thơ làm phú tán dương nữ tử, do ai viết đẹp nhất ai chính là lần này giải thi đấu khôi thủ a. Cái này cũng là vô cùng có khả năng. Thác Bạc Ly nhìn lên trước mặt dính nhau hai người, đặt ở trên đầu gối ngọc thủ không khỏi siết chặt mấy phần, đôi mắt lạnh buốt bên trong lộ ra u ám. Xuất sinh này, hoa tâm đại la bậc, cậu nam nhân. Đáng thương tình như vậy mà coi trọng như thế một cái cặn bã nam bại hoại. Nàng có lòng muốn một bàn tay trực tiếp chụp chết đôi cậu nam nữ này. Nhưng, Châu Thanh Liên lúc này đỗng nhiên ngước mắt đưa cho nàng một cái đạm mạc ánh mắt, nhường Thác Bạc Ly quanh thân khí thế lập tức nắm chặt, cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Quả nhiên, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Thác Bạc Ly đôi mắt đột nhiên co lại, nhìn xem Châu Thanh Liên ánh mắt biến hóa trải qua. Cuối cùng vẫn cắn răng nhịn được lửa giận, lạnh hư một tiếng, bút mực giấy niên trước giao bạc. Châu Thanh Liên giơ lên nụ cười quyến rũ, đưa tay muốn bạc. Thác Bạc Ly thật sâu nhìn nàng một cái, theo ống tay áo bên trong vung ra một khối long văn ngọc bội, thản nhiên nói, trên thân không có bạc, khối ngọc bội này giá trị viễn siêu ngàn lượng, liền xem như lần này ra trận phí hết. Châu Thanh Liên tiếp nhận ngọc bội, cầm trong lòng bàn tay, xanh nhạt ngón tay ngọc vuốt nhẹ hạ ngọc bội chất liệu, hài lòng gật đầu, nụ cười càng thêm tươi đẹp, là thượng đẳng hòa điền ngọc, không kém. Nói, liền đem ngọc bội nhét vào Tiêu Giác trong ngực, vẻ mặt cương triều nhìn xem hắn, ôn nhu nói, đã lâu như vậy còn không có tặng cho ngươi thứ gì, khối ngọc này giá trị liên thành, liền tặng cho ngươi thưởng thức à? Uy, chấp ách, bản công tử chưa chắc sẽ thua, ngọc chỉ là tạm thời thế chấp, không nói muốn tặng cho ngươi. Thác Bạc Ly nổi giận, đưa tay muốn đoạt lại, lại bị Châu Thanh Liên ngọc thủ nhẹ nhàng ngăn, cười tủm tỉm nói, ngươi tất thua không nghi ngờ gì, hôm nay không có một cái nào người dự thi có thể gửi theo ta cái này thanh ngâm cấp đi ra ngoài, ta nói, ngươi. Thác Bạc Ly đại mi cau lại, trên thân tản ra không giống bình thường chấn động, cũng là động giận tái đi. Từ trước đến nay đều là nàng bá đạo không nói đạo lý. Lúc nào thời điểm lại bị người bá đạo như vậy? Tiêu Giác dở khóc dở cười nhìn xem khí phách tiết lộ Châu Thanh Liên, bất đắc dĩ thở dài, đem ngọc bội tiếp nhận để lên bàn không hề động, mà là đưa tay vòng lấy bờ eo của nàng, túi đầu thân mật hôn hạ kia chân bóng cái chán. Ngươi chính là đưa cho ta lễ vật tốt nhất, chỉ là một cái ngọc bội làm sao có thể bù đắp được thẩm lương mảy may. Ha ha ha, tiểu hôn đản ngươi nói chuyện ta thích nghe. Châu Thanh Liên nghe vậy là thật vui vẻ hỏng, ôm Tiêu Giác hung hăng tại hắn trên môi mổ xuống, ngọt ngào cười nói, không hưởng công lão nương như vậy sủng ngươi. Thác Bạc Ly sắc mặt hất trầm, nhìn xem hai người không coi ai ra gì vùng cầu lương, mỹ mắt cuồng loạn, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thầm mắng, đôi cậu nam nữ này nên giết. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu đi. Châu Thanh Liên phất phất tay, nhường thị nữ sau lưng chỉnh lên bút mực giấy niên, đưa tới Thác Bạc Ly trước người. Mà phía dưới đại đường cũng thỉnh thoảng truyền đến xôn xao âm thanh, gió xuân hưu hưu hạ mưa chiếu, giống như tiên tử hạ phàm đến. Tần công tử mỹ nhân này thơ diệu a, đại mi như trăng thành, môi đỏ dường như hoa khai. Chậm chậm, vị này Hàn tài tử cũng là không tầm thường, miêu tả cẩn thận mà vi. Tuyết cơ cười yếu ớt như đầu mùa xuân, phong tình bạn trùng giống trái lê hoa. Mỹ nhân làm như thế, người ấy thanh lệ như vẽ quyển, thước tha huyền chuyển hàm xúc thi đấu thiên đạo. Tốt tốt tốt, tối nay tới tài tử còn thật không ít, từng cái cũng đều có như vậy mấy phần tài hoa, viết mỹ nhân câu thơ đều rất có trình độ, đưa tới đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay, kinh diễm tại những này tài tử tài văn chương. Châu Thanh Liên cũng là nhìn xem, khoe miệng phát họa lấy một vệt đường cong, cũng không phải tán thưởng những người kia thơ làm tốt bao nhiêu, mà là danh khí. Đêm nay các đại tài tử tranh đấu càng hùng, làm thơ càng hiển lộ tài năng, nàng thanh ngâm các danh khí liền sẽ càng phát ra vang dội. Về phần những cái kia làm thơ tài tử, thì là bị nàng không nhìn thẳng. A, tục khí. Thác Bạt Ly cười lạnh một tiếng, phía dưới truyền đến ôn tồn rơi vào trong thai nàng lại là như vậy không chịu nổi. Đây chính là võ quốc văn đàn tài tử hiện trạng sao? Chỉ thương thôi. Nàng nhìn một chút phía dưới đông đảo các tài tử, nét miệng lên một vệt bùa cận. Uy, ngươi còn biết không biết? Châu Thanh Liên không kiên nhẫn nhìn xem Thác Bạt Ly, nhíu mũi ngọc tinh xảo, không biết liền đừng lãng phí bản cô nương thời gian. Thác Bạt Ly nghe vậy khẽ giật mình. Nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ không ai dám dùng như thế ngữ khí nói chuyện với mình, cho dù là hiện tại lớn võ hoàng đế cũng lá gan này. Có thể nữ nhân này vậy mà như thế phách lối, thật đúng là không biết sống chết. Thác Bạt Ly nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn thua, ta thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, ung tùn tố thủ chấp bút, phi tốc sẽ viết. Tổ quốc trầm luân cảm giác không khỏi, nhàn đến hải ngoại kiếm chi âm. Sứ sở đã thiếu tổng cần bổ, vì nước hy sinh dám tiết thân. Ta hiểm trở, thán phiêu linh. Quan hải bạn dặm làm hùng đi. Nghỉ nói nữ tử không phải anh bật, hàng đêm long tuyển trên vách mình chữ viết tuấn tú bên trong lộ ra bá đạo, một chữ vạch một cái giống như lưỡi dao, sắc bén bức người. Thác Bạt Ly viết xong một bài, đưa bút dừng lại, khoe miệng ngậm lấy ngạ mạ, trong mắt ẩn hàm nghĩa mai lường một bên Châu Thanh Liên. Có thể xem hiểu sao? Châu Thanh Liên hiếm thấy trầm mặt lại. Ánh mắt tại nghỉ nói nữ tử không phải anh bật, hàng đêm long tuyển trên vách mình bên trên thật lâu không thể rút ly đi ra. Thế nhân xem mỹ nhân đều là theo bề ngoài dáng người bắt đầu viết lên, cái gì hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn, hoa lệ từ tạo đắp lên nhìn xem cảm giác mỹ, nhưng loại ngôn ngữ này bên trên mỹ chỉ có thể cho người ta lưu lại thô thiện ấn tượng, căn bản không đủ để cho người ta ký ức khắc sâu. Mà trước mặt giá hỏa này thơ liền có ý tứ. Nghỉ nói nữ tử không phải anh bật, hàng đêm long tuyển trên vách mình. Phiên dịch tới, mọi người đừng muốn nói nữ tử không thể trở thành anh hùng, ngay cả ta kia treo trên tường bảo kiếm cũng không cam chịu tại thư phục trong vỏ, mà hàng đêm tại trong vỏ làm long âm. Vẹn vẹn cái này tầng ngoài lộ ra nữ tử tư thế hiên ngang liền có thể tưởng tượng ra thực chất bên trong khí thiên nhiên chất cùng rung động. Xem mỹ nhân, coi xương, xương ngạo người, đều là thật đẹp người. Những người còn lại đều là nữ nhi gia, dù cho lại thế nào xinh đẹp cũng chỉ là dòng chi tụ phấn. Bài thơ này hoàn toàn chính xác rất có hương vị, so với những cái kia thơ làm càng thêm có lực trùng kích. Nhìn xem Châu Thanh Liên trầm mặc không nói biểu lộ. Thác Bạt Ly khỏe miệng hơi bệnh, chắp hai tay sau lưng, cái cầm giơ lên, mang theo cao ngạo ý cười. Ta thắng. Châu Thanh Liên đại mi một chút xíu ngưng tụ lại, túi đầu dường như đang suy tư điều gì, hồi lâu vừa rồi thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận. Trước mặt nữ nhân này xác thực không đơn giản. Không có tự mình trải qua, căn bản không biết ra được dạng này tác phẩm xuất sắc, này thơ vừa ra tất nhiên danh lưu thiên cổ. Chương 267, Lạc Thần Phú chương 267, Lạc Thần Phú Châu Thanh Liên trong lòng phun lên một cỗ nồng đậm cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ. Nữ nhân như vậy căn bản không có khả năng bừa bãi vô danh, thật là Thác Bạt Ly cái tên này xác thực là lần đầu tiên nghe qua. Kỳ quái, thế nào? Tiêu Giác đưa tay vuốt ve Châu Thanh Liên nhíu lên đại mi, ôn nhuận trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Châu Thanh Liên duỗi tay nắm chặt tay của hắn, lắc đầu, không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì, chỉ là thua một vạn lượng bạc, có chút đau lòng mà thôi. Thác Bạt Ly lạnh hừ một tiếng trong lòng mừng thầm, chuyển mắt nhìn về phía dưới đài các tài tử, ánh mắt khiêu khích lại kiêu hãnh. Đều nói Kim Lăng tài tử tên ra thiên hạ, hôm nay gặp mặt, thật là khiến bản công tử thất vọng. Ngươi ghê tởm. Ngược lại để hắn lắp đặt. Nghĩ nói nữ tử không phải anh bật, hàng đêm long tuyển trên bách minh. T, không thể không thừa nhận kẻ này tài tình sát thực viễn siêu cùng tuổi, chúng ta kém xa. Sát thực, chỉ bằng nhờ vào đó một câu thơ liền đầy đủ nhường hắn dương danh thiên hạ, đáng chết. Người này là từ đâu xuất hiện? Phía dưới văn sĩ nghe được Thác Bạt Ly lời nói đều phẫn hận không thôi, nhưng lại vô kế khả thi. Thác Bạt Ly tài văn chương đúng là lợi hại. Kéo kẹt kéo kẹt. Châu Thanh Liên nhìn xem Thác Bạt Ly phách lối biểu lộ, khí cắn chặt hàm răng, nếu không phải Tiêu Giác ôm thật chặt eo nhỏ của nàng, đoán chừng lúc này đều muốn đi lên trực tiếp một cước. Đương nhiên, nàng dường như nghĩ tới điều gì, mắt sáng như đốc nhìn về phía Tiêu Giác, trực câu câu con ngươi tựa như thấy được sùng bái nhất thần tượng, lóe ra hào quang sáng chói. Phu quân thanh âm tiểu mị lộ ra không nói ra được bên người. Tiêu Giác nhịn không được sợ run cả người, ngây ngốc nhìn xem nàng, cái này còn là lần đầu tiên nghe thẩm nương lấy phu quân tương xứng. Ngươi gọi ta cái gì? Tiêu Giác nuốt một ngụm nước bọt. Châu Thanh Liên trắng non gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, nũng nịu nói, phu quân giúp đỡ thiếp thân đi. Nàng nắm lấy Tiêu Giác cánh tay lắc nhà lắc. Bộ này hờn dỗi bộ dáng nhường Tiêu Giác nhịn không được ho nhẹ một tiếng, liều mạng ngăn chặn đáy lòng rung động, trầm giọng nói, ngươi nói để cho ta giết ai? Phốc thử. Châu Thanh Liên điềm điềm cười một tiếng, tiến đến hắn bên thai thổi miệng nhiệt khí, thiếp thân nhớ kỹ phu quân cũng biết làm thơ, đánh bại nàng, có chỗ tốt à? Ừ ngực Tiêu Giác nhìn xem Châu Thanh Liên kia mê người đôi mắt trong sáng, trong lòng cũng là bị câu lên hỏa khí, nhưng nghĩ tới nàng còn mang bầu mang theo, lập tức như một chậu nước lạnh quấn đỉnh, tỉnh táo lại. Làm thơ a? Không quá sẽ a. Thử. Ngươi cho Thanh Loan biết kia mấy bài thơ, đừng cho là ta không biết rõ, cái nào một bài không phải lưu danh bách thế. Châu Thanh Liên dường như nhìn ra Tiêu Giác thái độ không tích cực nguyên nhân, đưa tay phủ một chút bụng dưới, đôi mắt dạo qua một vòng, túi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng cắn môi phun ra mấy chữ. Dứt lời, gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ chiếu nhiễm. Tiêu Giác đôi mắt sáng rõ, khó có thể tin nhìn một chút Châu Thanh Liên, sau đó một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, mạnh mẽ hôn hai cái. Hô hấp dồn dập nói, không gạt người. Hừ. Châu Thanh Liên lườm hắn một cái, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi, nhanh lên. Tiêu Giác hít sâu một hơi, đứng dậy, so trước mặt Thác Bạt Lì cao hơn ra nửa cái đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn xem nàng. Trên khí thế vậy mà có thể cùng so sánh lẫn nhau lượng, thay đổi trước đó lời biếng. Thác Bạt huynh xin lỗi, bây giờ nói được còn quá sớm, ta chỗ này cũng có một bài thơ, ngươi không ngại cũng nghe một chút. Thác Bạt Lì nhíu mày, kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt, đưa tay ý chào một cái. Mời. Tiêu Giác đi đến bàn trước, cúi đầu hơi suy tư, liền cầm bút bắt đầu vung mực, khí độ thông dong, tuấn giật mà kiên nghị bên mặt thấy Châu Thanh Liên đôi mắt sáng lấp lánh, rời không ra ánh mắt. Đương nhiên, Thác Bạt Lì cũng tại chuyên chú nhìn, bất quá không phải nhìn mặt hắn, mà là nhìn hắn ngòi bút lượn vòng mà ra cực nhỏ chữ nhỏ. Chữ rất xấu, nhưng nàng rất là xem thường. Nhưng dứt bỏ nét chữ này không nói, nội dung. Thác Bạt Lì đôi mắt híp híp, sau đó bắt đầu chuyên chú lên, sau đó bắt đầu cau mày, lại nói tiếp chính là. Đôi mắt hơi co lại, ngọc thủ bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Phiên nhược kinh hồng, huyền như du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản phất này như mây nhẹ che trăng phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi đốt như hoa sen ra sóng xanh. Tiêu Giác bất đắc dĩ chép lại lấy bản này toàn văn cao đến 900 nhiều chữ lạc thần phú nói thật, hắn có chút hối hận. Quá dài a. Tài chua không nói, vì thẩm nương một cái nho nhỏ ngon ngọt cứ như vậy phấn đấu bên mình, cảm giác có chút ngốc à. Ai? Mà thôi, nữ nhân của mình chính mình sủng. Chọn vẹn thời gian một nén nhang. Cực nhỏ chữ nhỏ bày khắp vương bức giấy tuyên. Tiêu Giác để bút xuống thời điểm, lắc lắc có chút tê dại cánh tay, ngẩng đầu liền trông thấy Thẩm Nương cùng Thác Bạt Lý hai người trầm mặc không nói kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái trước là loại kia đặc biệt sùng bái, đặc biệt tự hào, đặc biệt ưa thích ánh mắt, mà cái sau thì là hướng nhìn quái vật nhìn xem hắn, kia trong mắt lộ ra tâm tình rất phức tạp, nhường Tiêu Giác có chút không nghĩ ra, hẳn là vị công tử này có đồng tính chi đam mê. Thế nào, cái này thơ còn có thể a? Tiêu Giác nhìn thoáng qua Thác Bạt Lý, khiêm tốn tỉnh giáo hỏi. Hắn là thật khiêm tốn. Dù sao thơ là chép tới, về phần tốt tới trình độ nào liền Tiêu Giác chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng trước mắt Thác Bạt Lì thật là có bản lĩnh, thật sự thật tài hoa đại tài tử, Tiêu Giác khoác lác chính mình so với nàng chênh lệch một chút chút, tự nhiên mong muốn lĩnh giáo một phen. Thác Bạt Lì thu liễm lại đáy mắt rung động, khôi phục lại bình tĩnh, khẽ hé môi son, thanh âm giàu có tư tính, lại mang theo không phù hợp tuổi tác tăng thương, ta thua. Dứt lời, nàng lần nữa mắt nhìn Tiêu Giác, chợt quay người nhanh chân ly đi, thân ảnh tiêu sái, lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Ha ha ha, để ngươi phế lối. A a a tiểu hỗn đản, lão nương yêu ngươi chết mất. Châu Thanh Liên kích động nhào về phía Tiêu Giác, ôm hắn mạnh hôn mấy cái, cười đến run rẩy cả người. Thẩm Nương, ngươi cẩn thận một chút a. Tiêu Giác bận bịu vị nàng ngồi xuống, một hồi lo lắng hãi hùng. Không có việc gì rồi. Châu Thanh Liên dựa vào ghế, kích động vui vẻ hỏng, ôm Tiêu Giác dùng lực trà đạp hắn nhu thuận sợi tóc. Kỳ thật hắn rất không tệ. Tiêu Giác ngước mắt nhìn xem Thác Bạt Lì Lì đi phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Dám cược dám thua, có đại tài, làm việc lỗi lạc quang minh chính đại. Hắn đối loại này phẩm hạnh người rất thưởng thức. Châu Thanh Liên mắt nhìn Tiêu Giác, nhíu môi nhỏ giọng thầm thì, hoa tâm tặc, còn không phải xem người ta dáng dấp đẹp mắt. Cái gì? Tiêu Giác sửng sốt một chút, không nghe rõ. Nghi ngờ nhìn Châu Thanh Liên một cái. Không có việc gì. Châu Thanh Liên lườm hắn một cái, sau đó suy nghĩ một chút, trịnh trọng nhắc nhở, ta nhắc nhở ngươi, đừng dựa vào tên kia quá gần, nguy hiểm. Tiêu Giác nhíu mày, nói thế nào? Châu Thanh Liên cau mũi một cái, ngẹo đầu suy tư chốc lát nói không nên lời nơi nào có vấn đề, chính là có loại cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua. Kỳ quái, ở nơi nào đâu?